Chương 779, đưa thi khiêu khích chương 779, đưa thi khiêu khích Lý Tần Vũ đem thủ hạ sĩ quan triệu tập đến cùng một chỗ nói, ta quyết định tại độc đẳng pháo đài lưu lại một cái đoàn 1000 người, từ cái này 1.000 người dừng lại pháo đài, kéo dài Luka thời gian, cho chúng ta sau tục tác chiến tranh thủ thời gian. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Hoàng Kim Cắn. Người dẫn đầu 1500 tinh nhuệ đại thủ lĩnh cận vệ, thẳng đến bộ lịch sở thành khu công nghiệp, trên đường động tĩnh cho ta làm lớn điểm, đến vị trí sau, lập tức hợp nghiệp khu tiến hành phá hư. Hoàng Kim Cắn xác nhận, cam đoan sẽ hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lý Tần Vũ tiếp tục nói, những người khác chuẩn bị sẵn sàng, với đêm nay bắt đầu khởi hành hành quân gấp, tiến về cờ dạ cửa thành. Kẹn đã hỏi, lão đại, ngươi đây là muốn đi phá hủy Luka chính quyền trung tâm chính trị sao? Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu. Cờ dạ cửa vị trí chiến lược rất cao, nó vị trí giao thông yếu đạo, cầm xuống nó, đông tây nam bắc quân ta nhưng tự tại thông hành. Ngoài ra ta mục tiêu chủ yếu còn là bức bách Luka đến cùng ta quyết chiến, cờ dạ cửa thành có 25 vạn trăm họ, nếu như chúng ta có thể bức bách những người dân này chạy trốn, đối với Luka danh vọng là trọng đại đả kích. Hắn nghĩ một lần nữa kiến thiết nhân khẩu như thế dày đặc thành thị, chí ít cần hoa 10 năm. Càng quan trọng chính là, tên ngốc này người yêu, con kia gọi phèn nì miêu nữ trong thành. Nói đến đây, Lý Tần Vũ trong mắt bao hàm sát ý tại hắn còn không có miễn dịch hoảng hốt thuật lúc, ở trong ảo giác trông thấy mình bị tên ngốc này theo trong lô cốt móc ra giết chết hình ảnh, cho hắn chế tạo không ít khủng hoảng. Nhưng bây giờ hắn lực lượng cùng địa vị đã bay vụt đến trước kia khó mà tưởng tượng tình trạng, hắn căn bản là không có cách khoan dung có như thế cái cường địch tiếp tục tồn tại, nhất định phải đem đối phương giết chết tài năng an hắn tâm. Ngươi Luka không phải rất thích con mèo này sao? Vậy lao tử liền đem đại quân mở đến nhà ngươi miêu miêu trước mặt, nhìn ngươi tiếp tục mang đại quân ở bên ngoài giày vò khốn khổ, còn là hoàng không trồng đội vàng tới cứu chàng. Kẻ đã lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, Lý Tần Vũ cùng hắn nói qua miêu nữ phèn nỉ cường đại, nhưng từ hắn trở thành liên minh dũng giả sau, liền không có đụng tới qua có thể để cho hắn toàn lực ứng phó địch nhân. Bình thường cùng đại thủ lĩnh đối luyện sợ làm bị thương đối phương, không dám toàn lực hành động, bó tay bó chân một điểm không được tự nhiên. Hiện tại cuối cùng gặp được một cái có thể làm cản phát tiết địch nhân, cái này khiến hắn cảm giác 10 phần nhiệt huyết sôi trào, chiến đấu dục vọng cơ hồ là dâng lên mà ra. Lý Tần Vũ đảo mắt một vòng, nói với mọi người nói, mục tiêu của chúng ta rất đơn giản, nhưng sẽ căn cứ hoàn thành trình độ đạt thành ưu lương hai loại hiệu quả. Hàng đầu mục đích hay là chúng ta quân tiên phong trực chỉ khu công nghiệp cùng Luka chính quyền thủ đô, bức bách Luka dẫn đầu hắn 100.000 đại quân đến cùng chúng ta quyết chiến, vì đạt được thành cái này một mục đích, nước ta tây nam phương hướng liền lại không phải lo rồi. Nếu như Luka tên ngốc này thật như thế có thể chịu, mang 100.000 đại quân chết sống bất động, nhất định phải cùng cả rẽn đổ đại công tức 100.000 đại quân hội hợp, vậy chúng ta đem hắn thủ đô cùng khu công nghiệp triệt để phá hủy, tiêu diệt hắn quân đội lực bền bị lượng, sau đó mau chóng rời khỏi Luka chính quyền khu khống chế, bắc thượng đi cùng phương bắc quân đoàn hội hợp, cùng tinh linh đế quốc triển khai quyết chiến. Bất kể như thế nào chúng ta đều có thể tạm thời giải quyết tây nam phương hướng cố này địch nhân, nhưng chúng ta muốn hết sức hướng tối ưu trốn thoát cố gắng. Các vị mau chóng xuống dưới điều khiển bộ đội, ta cần tại trong vòng 6 ngày đem lại bộ đội đưa đến cờ giả cờ. Đám người đồng loạt xác nhận rời khỏi gian phòng, Lý Tần Vũ gọi lại Kaji. Ngay tại lúc này, nhường Luka phụ tử gặp nhau đi. Kaji xoay người cúi đầu, đồng dạng rời khỏi gian phòng. Mấy ngày sau, chật vật không chịu nổi thành phòng tướng quân cùng mấy cái tàn binh, khiêng một bộ bằng gỗ quan tài, chạy đến 100 cây số bên ngoài Luka đại quân chú đóng đại doanh. Thành phòng tướng quân bị vệ binh nâng đến Luka trước mặt, tên ngốc này quỳ xuống liền khóc giống nói, công tước đại nhân, thần. Thần đem độc đằng pháo đài ném. Két một tiếng, Luka cầm trong tay bằng bạc chén rượu bóp thành một đoạn, hắn không thể tin nhìn xem vị này chính mình tự mình bổ nhiệm thành phòng tướng quân. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lúc này mới mấy ngày, ngươi thế mà đem đồ đằng pháo đài ném. Nơi đó thế nhưng là có 3000 đại quân mấy chục khẩu pháo, ngươi thế nào ném? Thành phòng tướng quân lắp bắp nói cái gì địch nhân có trọng pháo a, siêu phàm đội đột kích một loại nhường người nghe không hiểu lời nói, tóm lại chính là hắn một buổi tối không đến, liền đem đồ đằng pháo đài cho vứt bỏ. Cái gì? Một ngày không đến ngươi liền đem độc đằng pháo đài vứt bỏ. Vậy bây giờ địch nhân ở đâu? Lúc này khoảng cách thành phòng tướng quân bị thả, theo độc đằng pháo đài chạy tới đã qua 4 ngày, nói cách khác chừng giới quân đại bộ đội đã hướng Luka chính quyền hoạch tâm thế giới tiến lên 4 ngày. Công tước đại nhân, ta được thả ra thời điểm địch nhân nói cho ta, bọn hắn chia binh hai đường, một đường đi đánh bộ lịch sở thành khu công nghiệp, một đường đi đánh cờ giặc cờ, bọn hắn đây là muốn hủy cơ nghiệp của chúng ta a. Luka đứng người lên, một bàn tay đánh vào thành phòng tướng quân trên mặt nổi giận mắng, ngươi cái này hạ người vô năng, ngươi vứt bỏ chúng ta môn hộ pháo đài, ngươi xấu ta cơ nghiệp làm hỏng đại sự của ta a. Luka bình thường là một cái rất ôn tồn lễ độ người, nhưng chuyện này cho hắn xung kích quá mạnh, nhường hắn thất thố. Tại cá nhân hắn nhận biết cùng lịch sử kinh nghiệm bên trong, độc đằng pháo đài là có thể thủ vững nửa năm trở lên truyền kỳ pháo đài. Có thời gian nửa năm này, hắn đã sớm cùng cả rẽ đầu công tức đại bộ đội hội hợp, lại hoặc là tinh linh đế quốc công phá liên minh phương bắc quân đoàn phòng tuyến, quân tiên phong thẳng bước thiết thành. Kết quả độc đằng pháo đài liền nửa đêm đều không có giữ vững liền vứt bỏ, trực tiếp đem chiến lược của hắn bố trí triệt để xáo trộn. Luka trong lòng bối rối không chịu nổi, liên minh đại quân tiến vào hắn hạch tâm lãnh địa, hạch tâm trong lãnh địa căn bản không có bao nhiêu quân phòng thủ đều bị hắn mang ở trên người đâu, liền điểm kia người hoàn toàn ngăn không được liên minh đại quân tiến công. Như vậy vấn đề đến, muốn hay không mang 100.000 đại quân trước thời hạn về nhà chi viện. Luka điên cuồng dùng tay bắt ra đầu của mình, nỗi lòng hoàn toàn loạn. Mặc dù hắn có 100.000 đại quân, nhưng đối đầu với liên minh bộ đội, hắn còn là không có một điểm lực lượng, dù sao liên minh nhưng chính là truy nhà hắn truy xuất đạo, thuộc về là có huyết mạch đắc chế. Đáng chết đại thủ lĩnh tại sao liền nhìn ta chằm chằm đánh? Hắn chẳng lẽ không muốn chính mình phương bắc sao? bọn này tinh linh làm cái gì ăn? Không phải nói một tháng liền có thể đột phá liên minh phòng tuyến, hai tháng liền có thể quân tiên phong trực chỉ thiết thành sao? Tại hắn nói thầm thời điểm, bị đánh một bàn tay thành phòng tướng quân hướng trên mặt đất nôn một búng máu, ánh mắt lấp lóe nói, công tước đại nhân, ta đem ngài phụ thân cho mang về liền mang về đi. Luca bực bội quát tay một cái, hắn lúc này đang suy nghĩ muốn thế nào quyết đoán, căn bản không có cẩn thận nghe đối phương nói cái gì. Thằng đến phó quan của hắn kéo hắn vào áo, ở bên tai hắn nhỏ giọng thầm thì cái gì, Luca con mắt mới bỗng nhiên trở to. Cái gì? Phụ thân? Hắn ở đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Vài phút sau, cái nào đó che nắng trong lều vải, Luca nhìn xem một bộ trong quan tài, đã nở, thư thối, phát ra nồng đậm hôi thối phụ thân thi thể, toàn thân run rẩy như run rẩy, cả người trong mắt tràn ngập điên cuồng bạo ngược. Chương 780, đưa thi khiêu khích 2 chương 780, đưa thi khiêu khích 2 Luca nhìn xem phụ thân độ cao hư thối thi thể, nghe trong không khí nồng đậm thi mùi thối, chỉ cảm thấy ngàn vạn đạo lôi điện trong đầu nổ vang, đem hắn đánh cho không biết làm sao. Khi còn nhỏ phụ thân đối với chính mình yêu mến, dốc lòng dạy bảo, lứa tuổi sau đối với chính mình duy trì, tín nhiệm, yêu, đại lượng hồi ức cùng tình cảm hóa thành nước mắt, một mạch tràn vào tuyến lệ. Nhưng khi hắn ánh mắt sắp bị mơ hồ, nhìn thấy lại là một bộ không có tôn nghiêm thi thể. Thế gian lớn đau khổ, không kém với nhường một đứa bé nhìn thấy cha mình thi thể, nhất là hư thối thành loại trình độ này thi thể. Cho dù là Luca như thế kiên cường người, đứng ở nơi đó cũng nhịn không được lắc mấy lần, xem ra liền muốn ngã xuống. Thống soái, công tước đại nhân. Một đám tướng lĩnh xông lên muốn đỡ ở hắn, nhưng Luca đưa lưng về phía đám người, một tay đỡ chuôi kiếm, một tay giơ lên ngăn cản đám người tới gần. Đám người như bị thi định thân chú, đứng tại chỗ, con mắt gắt gao tiếp cận Luca bóng lưng, sợ có một chút sơ suất. Luca liền định ở nơi đó định thật lâu, chỉ đem một cái phủ kiếm mà đứng bóng lưng lưu cho bọn hắn. Mọi người thấy con kia cầm kiếm tay bởi vì quá mức dùng sức, đã trắng bệnh, cuồng phí sau này lại đỏ lên, đám người chỉ cảm thấy vạn phần kiềm chế, liền hô hấp đều chậm dần mấy phần. Không biết qua bao lâu, Luca bình thản thanh âm truyền đến. Truyền ta quân lệnh, đại quân lập tức đổ trại, trở về thủ hậu phương quê quán. Viết thư cho cả rẽn đầu công tước, thúc giục hắn mau chóng mang binh đến đây chi viện. Viết thư cho tinh linh đế quốc, nói cho các nàng biết, liên minh đại thủ lĩnh mang chủ lực tại ta chỗ này, để các nàng mau chóng xuôi nam uy hiếp tiết thành. Nếu không, quân ta bại trận, đại thủ lĩnh mang chủ lực bắc thượng cùng liên minh phương bắc quân đoàn hội hợp, đại sự không thể thành vậy. Các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, tất cả đều xác nhận, lập tức lục tục ngao ngoe xuống dưới làm việc. Luca phó quan hệ đi cùng hắn tương đối gần, tới gần hắn nhỏ giọng dò hỏi, thống soái, xin hỏi lệnh tôn di thể muốn thế nào xử lý? Luca trầm mặc một hồi, bình thản nói, nơi đây sơn thanh thủy tú, ngay tại chỗ vùi lấp đi. Chứ không muốn lập địa, bên ta sau khi đi, địch nhân cố nhỏ kỵ binh khả năng đi ngang qua, trông thấy cha ta mổ, có thể sẽ đem hắn đào ra nhục nhã, đợi ta quân đại thắng trở về lại thao lớn xử lý. Thế là hồ, Luca dẫn người chọn một chỗ chân núi, đào cái hố đem thi thể chôn xuống, toàn bộ mai táng quá trình không cao hơn một giờ. Luca cũng chưa biểu hiện ra một tia bi thương, cả người đều kéo căng một bộ mặt bộ kẻ, hắn không nghĩ nhường cảm xúc của mình ảnh hưởng đến đại quân. Hắn đã biết đại thủ lĩnh như thế làm mục đích, chính là vì quấy nhiều hắn, quấy nhiều bộ đội của hắn quan tâm. Địch nhân càng nghĩ nhìn thấy, ngươi liền càng không thể để cho địch nhân nhìn thấy. Thế là Luca mật không phát tang, trừ mấy cái tướng lãnh cao cấp, binh lính bình thường căn bản không biết thống soái phụ thân đã vong, chuyện này đối với toàn quân ảnh hưởng đều rất nhỏ. Như vậy đối với Luca bản nhân tâm tính có hay không đưa đến ảnh hưởng đâu, cũng còn chưa biết. Về sau Luca bắt đầu hành quân gấp, 100,000 đại quân tiên phong một ngày không đến liền bỏ tới độc đẳng pháo đại xuống, bị liên minh quân phòng thủ dừng lại hỏa lực đánh mạnh, nổ chết mấy chục người lùi lại trở về. Nhìn xem trước mắt tòa này truyền kỳ pháo đài, Luca áp lực cũng bắt đầu tăng vọt. Lấy hắn đại quân mang theo vũ khí trình độ, căn bản không có cách nào nổ ra tòa này pháo đài, liên minh một ngày liền có thể cầm xuống pháo đài, tại hắn nơi này lại thật biến thành một tòa lệch trời. Đường vòng. Luca ra lệnh một tiếng quay đầu ngựa lại, chuẩn bị dẫn đầu đại quân lách qua độc đẳng pháo đài. Cái này khép quấn, tối thiểu đến hoa 2 ngày thời gian mới có thể đi vào bọn hắn hoạch tâm lãnh địa, lúc này trường giới quân đoán chừng đã tại bọn hắn khu công nghiệp cùng thủ đô bên ngoài công thành, chậm nữa điểm trở về đoán chừng đều chỉ có thể nhìn thấy đổ nát thê lương. Tại kịch liệt hành quân trên đường, lựa chọn bày ở trước mặt Luca, hắn muốn đi cứu chỗ nào? Là đi cứu khu công nghiệp đâu, còn là đi cứu cờ Jacques? Bởi vì trường giới quân cầm xuống độc đằng pháo đài tốc độ quá nhanh, Luca căn bản không biết liên minh chia binh tình huống, bởi vậy hắn không dám tùy tiện chia binh. Trường giới quân vốn là rất mạnh, hắn nơi này nếu là lại chia binh, dễ dàng hai bên đều đánh không lại, hai bên đều cứu không được. Hắn nhất định phải cam đoan đại bộ đội tất cả đều cùng một chỗ, chí ít đánh tan một cái phương hướng trường giới quân, cùng hắn hai bên đều cứu không được, không bằng chỉ cứu một bên. Cứu chỗ nào? Là khu công nghiệp càng quan trọng, còn là thủ đô cờ dạ cờ càng quan trọng. Thống soái cẩn thận. Luca phó quan hô to một tiếng, đem hắn từ trên ngựa đập xuống đến, sau một khắc, đỉnh đầu của hắn truyền đến một trận kịch liệt súng ống âm thanh. Nguyên lai là 4 chiếc chiến đấu phi thuyền, vận chuyển hành khách 3 tòa súng máy hạng nặng sâu khoang thuyền, đối với phía dưới Luca hành quân bộ đội triển khai liếm công kích. Cái này 4 cái chiến đấu phi thuyền đánh cho phi thường hung mãnh, mỗi một cái chiến đấu phi thuyền đều mang theo 3 cái vũ khí sâu khoang thuyền, mỗi cái vũ khí sâu trong khoang thuyền có 2 môn súng máy hạng nặng, cái này liền tương đương với 24 thật nặng súng máy bay trên trời. 4 chiếc chiến đấu phi thuyền không ngừng lao xuống liếm, đem từng đạo dày đặc mưa đạn hắt vây hướng phía dưới hành quân đám người, đem phía dưới đánh huyết đục văng tung tóe. Luca hành quân bộ đội gọi là một cái khổ không thể tả, bọn hắn vốn là đi tại không có cái gì ẩn nấp trên đường lớn, phi thuyền theo nghiêng phía trên lao xuống, mưa đạn có thể đánh một đường. Chờ phi thuyền kéo lên sau, trên đường đi tất cả đều là thi thể. Luca trong quân đội lại không có súng phòng không, bốn chiếc phi thuyền không kiêng nể gì cả liếm công kích, thậm chí đem một bộ phận Luca hành quân đội ngũ đều đánh tan rơi. Chiến đấu phi thuyền tại không trung bay một hồi, Luca bộ đội binh sĩ tán đến hai bên đường trong rừng rậm tránh né, phi công liền thay đổi họng súng, đánh những cái kia kéo xe quân nhu xúc vật. Xe ngựa, xe bò, địa long thú xe, tất cả đều lọt vào trọng điểm đả kích. Phi thuyền một cái lao xuống, sáu giật súng máy nổ bắn ra, trang lương thực túi nổ tung, lương thực hạt tròn bão khắp nơi đều là. Châu ngựa xúc vật trên lưng bị súng máy hạng nặng đạn đánh vào đi, theo phần bụng lộ ra đến, trực tiếp liền làm cái xuyên thấu, ruột bụng rầm rầm chảy ra. Bốn chiếc phi thuyền bay tới bay qua, đem mang theo hơn 2000 phát chuẩn bị đạn toàn đánh xong, để lại đầy mặt đất vừa bụi nên ngang rời đi. Chờ phi thuyền bay xa, Luca đại quân bộ binh mới từ riêng phần mình ẩn nấp trong rừng rậm leo ra, bọn hắn nhìn xem đầy đất thi thể cùng vỡ vụn lương thực túi, khóc không ra nước mắt. Luca kịp trách né trong rừng rậm đi ra, nhìn xem thi hoành khắp nơi đại lộ, trong lòng lần nữa phun lên một cỗ bi thương. Mỗi lần cùng liên minh giao chiến đều là dạng này, mặc kệ hắn lại thế nào ra sức đuổi theo, khi hắn đuổi ngang lần trước liên minh vốn có thực lực sau, lại cùng liên minh đụng tới, bọn hắn lại trở nên càng thêm cường đại, có thể cầm ra tân tiến hơn vũ khí, sau đó điên cuồng đối với hắn tiến hành đổ sát. Luca cảm thấy không đúng, hắn không nghĩ ra liên minh tại sao từ đầu đến cuối có thể nắm giữ quân sự khoa học kỹ thuật ưu thế, thật giống như bọn hắn sớm biết như thế làm có thể lấy được ưu thế đồng dạng. Cái này rất không thích hợp, sự vật phát triển là tiến lên dần dần, không có khả năng bạo tạc tính chất toát ra như thế nhiều đồ vật, đây là rất phản thưởng thức. Nhưng mặc cho từ Luca thế nào nghĩ, hắn cũng tìm không thấy nguyên nhân, chỉ có thể cắm đầu ăn lạc hậu quả đắng. Chương 781, cờ dạ cờ, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 9 phần 10, thị giác đi tới Lý Tần Vũ bên này. Tại Luca dẫn đầu 100,000 đại quân đường vòng lúc, Lý Tần Vũ đã mang hơn 3 vạn trưởng giới quân binh sĩ đến cờ dạ cờ thành xuống. Đây là một tòa thành lập ở trên núi thành thị thấp nhất nhà ở cùng cao nhất nhà ở trên lệch khả năng có hơn 2000 mét. Lý Tần Vũ đứng tại thành dưới đáy đi lên nhìn thời điểm, cả người đều kinh sợ, đẹp. Thực tế quá đẹp. Cái này hoàn toàn chính là một tòa chỉ có thể xuất hiện tại kỳ huyễn trong thế giới kỳ huyễn chi thành. Tảng đá nhà ở một đường theo thấp nhất dưới núi trải đến chỗ cao nhất đỉnh núi, hơn 2000 mét trên lệch độ cao, đỉnh chóp nhất nhà ở đều nhanh cắm vào trong tầng mây đi, dù cho người đứng ở dưới chân núi, cũng có thể đem thành phố này toàn cảnh bỏ vào trong mắt. Đây là một tòa chân chính kỳ tích chi thành, mà đặc thù hình dạng mặt đất cùng mọi người đặc thù sinh tồn phương thức sáng tạo cái này một lấy làm kỳ tích. 5000 năm trước, tại các thần minh đi tới cái thế giới này, cũng sáng tạo các đại chủng tộc lúc, nhân loại một chi tiên dân liền ở chỗ này sinh tồn. Những này tiên dân am hiểu tại trong vùng núi chạy nhanh, bọn hắn thích ở trong núi khai quật động đá vôi, hoặc dùng tảng đá tại trên khe núi xây dựng nhà ở nương theo người thánh trên bình nguyên nhân tộc hứng khởi, anh hùng vương đánh bại ngoại tộc thống nhất thiên hạ, nhưng cường đại hơn nữa quân chủ hắn cũng ngăn cản không được thời gian tàn phá. Anh hùng vương trước khi chết, căn cứ lúc ấy sức sản xuất và văn hóa, lựa chọn đối với nhân loại phát triển tốt nhất chính sách, bốn phân thiên hạ. Bốn phân thiên hạ về sau, nhân loại nhiều bốn cái chính quyền, sau đó chính là lâu dài chiến tranh. Chiến tranh dẫn đến đại lượng lưu dân chạy trốn, bọn hắn theo màu mỡ người thánh bình nguyên chạy đến trong dãy núi để sinh tồn, trong đó không ít người liền chạy tới cờ dạ cờ định cư. Những kẻ ngoại lai này mang đến trên bình nguyên văn hóa khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng cùng bản địa sơn dân học tập bọn hắn sinh tồn phương thức, đồng thời cao giọng ca ngợi đại địa nữ thần nữ nhi, cũng chính là cờ dạ cờ, tòa thành thị này danh tự. Cờ dạ cờ là bị thần minh che chở thành thị, không phải rất khó giải thích, lấy nhân loại sức sản xuất muốn thế nào tại như thế dốc đứng trên núi sáng tạo như thế rộng rãi thành thị. Lý Tần Vũ nhìn thấy phong cách khác lạ tảng đá nhà ở theo chân núi bên trên, một đường kéo dài đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi lại dùng đá cẩm thạch xây dựng cự hình thần miếu, đám mây từ đằng xa thổi qua đến, những này thần miếu tựa như trôi nổi ở trên trời. Đại lượng có thể thông hành cự giáp thú cấp bậc to lớn cầu đá liên thông tại đỉnh núi cùng đỉnh núi ở giữa, những này cầu đá rộng rãi khí quyển, mỗi một cây trụ đứng đều có mấy trăm mét dài, đường kính càng là vượt qua 10 mét, trên đó có đại lượng nghệ thuật phong cách điêu khắc. Kỳ huyễn phong cách cao cao thạch tháp tựa như là trong thành thị tô điểm, cắm đầy thành thị mỗi một cái góc. Trên thạch tháp tung bay cờ xí bị gió thổi đến chậm chạp run run, nhắc nhở mọi người đây là một tòa thời thời khắc khắc bị gió nhẹ phẩy thành thị. Nhìn xem tòa này tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thành thị, Lý Tần Vũ nhắm mắt lại, cảm giác tự mình làm một giấc mộng. Năm đó hắn chỉ có 10 tuổi, trong đầu tràn ngập ngây thơ tính trẻ con ảo tưởng, tại cái nào đó mặt trời cũng không nhiệt liệt sau trưa, hắn nằm tại lạnh tịch trên giường chìm vào giấc ngủ, trong đầu mơ tới chẳng cảnh liền cùng bây giờ thấy đồng dạng. Nhưng khi hắn mở to mắt, mộng tiêu tán. Hắn sau lưng truyền đến đụng chiến ép tại cục đá bên trên kết âm thanh, các binh sĩ hùng hồn khàn giọng tiếng la một trận tiếp lấy một trận, kéo kẹt bánh răng vận chuyển tiếng vang lên, sau lưng hỏa pháo đã nâng lên băng lãnh họng pháo. Mộng Viễn Chi thành cờ dạ cờ tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, chỗ cao nhất thần miếu bước lên màu đen khói báo động, mỗi một tòa bằng đá trên tháp cao chuông lớn đều bị gõ vang, đinh đinh đang đang thanh âm vang vọng toàn thành. Có thể nhìn thấy tất cả tươi sống thải sắc cờ xí đều bị thu hồi, đổi thành đỏ như máu dự cảnh cờ. Các binh sĩ ở trên tường thành bút đầu, những này xây dựa lưng vào núi tường thành, so tất cả đất bằng thành thị có được tường thành đều muốn kiên cố, bọn hắn có địa lợi ưu thế. Một người mặc lộng lẫy, có chút cũ bước nam nhân bị quân phòng thủ theo trên tường thành buông xuống, hắn run rẩy đi tới Lý Tần Vũ trước mặt, cung kính hỏi thăm, vị đại nhân này. Ngài đến đây đến có mục đích gì? Lý Tần Vũ con mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú trước mặt tòa này kỳ tích chi thành, đối mặt lão nam nhân hỏi thăm, hắn bình tĩnh nói, ta là kẻ chính phủ, ta là kẻ hủy diệt, ta là kẻ đổ sát. Lão nam nhân nghe Lý Tần Vũ lời nói, biến sắc, hắn run rẩy hỏi, đại nhân, cờ dạ cờ là nhận nữ thần bảo hộ thành thị, tòa thành thị này nền tảng bên trên gạch đá sớm nhất có thể truy tố đến 5000 năm trước, trên đó bích họa cùng điêu khắc xuyên qua thời không, có ý nghĩa phi phạm, ta ở đây khẩn cầu ngài không nên thương tổn tòa thành thị này. Nói xong cái này, lão nam nhân trùng điệp quỳ xuống, đem đầu cúi tại Lý Tần Vũ trước mặt đường đá bên trên. Lý Tần Vũ cúi đầu nhìn xem quỳ ở trước mặt chính mình lão nam nhân. Hủy diệt cùng đồ sắt cũng không phải là ta vị trí nguyện, nhưng ngươi quân chủ lựa chọn cùng địch nhân của ta đứng đến cùng một chỗ, nếu như ta không đem hủy diệt hỏa vũ giáng lâm đến tòa thành thị này bên trên, như vậy ta quốc gia liền sẽ đứng trước kết quả giống nhau. Lão nam nhân lần nữa cho Lý Tần Vũ đập một cái khấu đầu. Đại nhân, còn mời ngài nghĩ lại. Lực lượng của ngài cường đại như thế, ngài quân đội như thế sắc bén, bọn hắn đẩy ngã một tòa nhà đá, tựa như hải đồng đẩy ngã lâu đài cắt dễ dàng. Nhưng những đá này là ghi chép lịch sử ký ức, bọn chúng sụp đổ sau, cờ dạ cờ lịch sử đem tuyệt tự. Lý Tần Vũ trầm mặc một hồi, hỏi lại, tiên sinh, nếu như ngươi quân chủ dẫn đầu đại quân cùng ta những địch nhân khác đẩy đến thiết thành dưới chân, thiết thành nhân dân khẩn cầu bọn hắn không muốn phá hủy gia viên của mình, ngươi quân chủ cùng địch nhân của ta nhóm sẽ đồng ý, cũng bãi binh mà đi sao? Lão nam nhân á khẩu không trả lời được, vì ở nơi đó không biết nên nói cái gì, trên trán của hắn nhiễm trên mặt đất đá vụn huyết dịch, theo trên mặt của hắn chảy xuống, đối thoại tựa hồ cứ như vậy tiến hành không được. Nhưng mà Lý Tần Vũ lời kế tiếp cho lão nam nhân cuối cùng nhất hy vọng. Hủy diệt cũng không phải là ta vị trí nguyện, nhưng nếu như có thể đạt tới mục đích, ta nguyện như vậy bãi binh hồi triều. Lão nam nhân đại hỉ, dùng đầu gối quỳ xuống đất tiến vào mấy bước hỏi, đại nhân mời nói. Bất luận hoàng kim còn là bảo thạch, ngài muốn cái gì chúng ta liền cho ngài cái gì. Lý Tần Vũ nhìn xem cờ dạ cờ thành đỉnh cao nhất, dùng thuần trắng đá cẩm thạch ở nơi đó kiến thiết hùng vĩ thần miếu, cái này cơ hồ là tung bay ở trong mây kiến trúc. Hắn đưa tay chỉ mười mấy cây số bên ngoài trên tòa thần miếu, cái kia toàn thân lông tơ luyện chuyển thân ảnh. Ta muốn các ngươi quân chủ người yêu, nhà ngươi chủ mẫu, miêu nữ Phenny. Chương 782, đồ thành uy hiếp. Chương 782, đồ thành uy hiếp. Cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 10, lần nữa cảm tạ. Trong vòng 3 ngày, giao ra miêu nữ Phenny, cờ dạ cờ thành bên trong bách tính lập tức rời xa thành thị. 3 ngày về sau, ta đem hạ lệnh đồ thành, 3 tháng không phong đao. Lý Tần Vũ uy hiếp nhường lão đầu trong lòng phát lệnh, đồ thành, thế mà là đồ thành sao? Máu tanh như thế khủng bố sự tình, bây giờ cũng muốn giáng lâm đến cờ dạ cờ thành tòa này lịch sử lâu đời trên tòa thành cổ sao? Đại nhân, mời ngài nghĩ lại. Mời ngài nghĩ lại a. Lão nam nhân không ngừng cho Lý Tần Vũ giật đầu, ý đồ đổi về một chút lý trí của hắn, nhưng Lý Tần Vũ chỉ là lạnh nhạt nói, ta ở chỗ này giết chóc là vì bảo hộ nhân dân của ta, ta chi bản tính không muốn như thế, nhưng thời cuộc phát triển đã đem ta bước đến góc tường, ta không có tinh thần cùng thực lực suy nghĩ tốt hơn phương án giải quyết, bạo lực cùng đồ sát trở thành ta cuối cùng nhất lựa chọn. Lý Tần Vũ cúi người, đem cái này lão nam nhân từ dưới đất đỡ dậy, dùng ngón tay phủ rơi hắn trên trán đá vụn, một cái trị liệu thuật liền chữa trị tốt hắn đấm máu cái trán. Tiên sinh, vì ngươi nhân dân, cũng vì ta còn thừa không nhiều lương tâm, trở về đi, truyền đạt nhu cầu của ta. 3 ngày về sau, hủy diệt chi hỏa mưa sẽ xuống đến cờ giả cờ, đến lúc đó lưu tại tòa thành này bên trên người đều sẽ bị giết chết. Lão nam nhân thần sắc hoảng hốt đi trở về tường thành dưới đáy, các binh sĩ ném xuống rổ treo nhường hắn ngồi vào đi. Lão nam nhân quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngoài thành trên đất bằng đã trải hơn 40 ổ đại pháo, họng pháo trực chỉ cờ giả cờ thành. Đô thành tin tức thả ra sau, khủng hoảng bắt đầu lan tràn, thành nội 25 vạn trăm họ chạy trốn tứ phía, bọn hắn mang theo nhà mang miệng chỉnh hợp trong nhà tất cả tài sản, theo thành thị những vị trí khác chạy đi. Khủng hoảng cũng tại binh sĩ bên trong lan tràn, cờ dạ cờ quân phòng thủ chỉ có hơn 5,000 người, cái này 5.000 người bên trong còn có một phần là thành nội quân trị an, cũng chính là cảnh sát bộ đội, sức chiến đấu không mạnh, đối mặt sắp tới 40,000 có vũ khí hạng nặng trường giới quân, bọn hắn căn bản không có sức đánh một trận. Cờ dạ cờ thành bên trong là có pháo đài, những này hỏa pháo ẩn tàng tại kiến trúc bên trong, nhưng bọn hắn căn bản không dám nã pháo. Những này hỏa pháo đại đa số là 90 ly pháo, tầm bắn khó khăn lắm có thể đến tường thành dưới đáy. Nhưng là Lý Tần Vũ cách thật xa liền thấy những này hỏa pháo, cũng phân tích ra bọn chúng tầm bắn, đem 180 trận địa pháo binh bố trí tại đối phương đánh không đến vị trí. Tòa này kỳ tích sơn thành ở trước mặt Lý Tần Vũ cơ hồ không có năng lực chống cự, chỉ cần hắn nghĩ, một ý niệm liền có thể đem tòa thành này hóa thành phế tích. Nhưng là Lý Tần Vũ cũng không phải là chân chính đồ tể, nói là đồ thành, cũng chỉ là đe dọa thôi, hắn mục đích là nhường cờ dạ cờ tòa thành thị này mất có thể. Hắn hy vọng tòa thành thị này bách tính chính mình chạy mất, mọi người chạy mất sau nghĩ một lần nữa trở về là rất khó, lần nữa khôi phục sản xuất, khôi phục chuỗi cung ứng liền càng khó. Cơ dạ cực triệt để phục sinh, khôi phục hiện tại quy mô, thế nào cũng muốn một năm về sau, Lý Tần Vũ cũng liền đạt thành mục đích của mình. Đương nhiên, nếu như trong thành bách tính không biết thời thế, vậy hắn thật sẽ để cho đạn pháo lọt vào trong thành, thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng vẫn là câu nói kia, Lý Tần Vũ làm những chuyện này tất cả mục đích đều là vì Luca, vì tiêu diệt hắn 100,000 đại quân, vì giết chết hắn bản nhân. Bởi vậy, Lý Tần Vũ một bên bài binh bố trận, làm ra một bộ lập tức muốn tiến đánh cờ dạ cờ tư thế, một bên phái người dò xét chung quanh địa hình, lựa chọn cùng Luca đại quân quyết chiến chiến trường. Cây bên này mặc dù nhiều núi, nhưng cũng có địa thế tương đối nhẹ nhàng, thích hợp đại bộ đội triển khai quyết chiến khu vực. Lý Tần Vũ nghĩ trước thời hạn phái binh chiếm đóng những khu vực này, chờ Luca bộ đội đến quyết chiến. Hắn bên này ngay tại vững bước bố trí, thành nội cũng đã bối rối không chịu nổi, nhất là cờ dạ cờ thần miếu. Cờ dạ cờ là thần sơn danh tự, cũng là đại địa nữ thần trưởng nữ, trước hết nhất ở chỗ này định cư tiên dân quen thuộc tại ngọn núi cao nhất tế bái nữ thần. Trải qua mấy ngàn năm phát triển cùng kiến thiết, mọi người chậm rãi tại đỉnh núi xây thành cỡ lớn thần miếu, nhân viên thần chức ở đây ngày đêm tế bái nữ thần. Trong thần miếu nhân viên thần chức không có đi theo phía dưới bách tính chạy loạn, nhưng là hoảng sợ cũng tại ngay trong bọn họ lan tràn. Ánh mắt của bọn hắn bối rối, trong miệng thấp giọng cùng đồng bạn trao đổi lời đàm tiếu, trong đó nâng lên nhiều nhất chính là miêu nữ Fanny. Fanny, tại bọn hắn trong miệng biến thành mang đến hủy diệt ma nữ, địch nhân là vì nàng mà đến, nếu như đem nàng giao ra phải chăng có thể ngăn chặn tai họa giáng lâm. Fanny thính giác rất tốt, dù cho cách tưởng, nàng cũng có thể nghe tới mọi người xì xào bàn tán, cái này khiến nàng vô cùng tự trách lo nghĩ. Từ lần trước theo rẻ xả mòn vương quốc trở về, Luca không để ý các đại thần phản đối, lựa chọn cùng Fanny kết hôn. Cưới sau Luca đem Fanny an trí tại cờ giả cờ, nhường nàng vào ở chỗ cao nhất thần miếu, từ các thần quan chiếu cố. Luca hy vọng nữ thần cờ giả cờ có thể chiếu cố thê tử của hắn, khỏi bị thú thần chú ý cũng không biết là nữ thần cờ giả cờ phát lực, còn là thú thần mất đi đối với Fanny dục vọng. Trải qua mấy năm Fanny không có tiếp tục hóa thú, nàng lý tính đã duy trì xuống tới. Từ điểm đó cũng có thể thấy được, Luca rời đô cờ giả cờ không chỉ là bởi vì nơi đây dễ thủ khó công, câu thông đông tây nam bắc, trong đó bộ phận suy tính khẳng định cũng có Fanny. Nhưng bây giờ Fanny trở thành tai họa đầu nguồn, tất cả mọi người bắt đầu trốn tránh nàng càng có người hướng hắn quăng tới ánh mắt chán ghét. Bị tập thể cô lập là rất khủng bố sự tình, bị cô lập người áp lực sẽ rất lớn, cơ bản không ai chịu được. Fanny mặc dù đủ kiên cường, nhưng người kiên cường nữa cũng chịu không được cái này, nàng tránh ở trong phòng của mình, ôm đầu, nghe bên ngoài đi qua nhân viên thần chức nhóm thấp giọng trò chuyện. Cái đáng chết này hủy diệt ma nữ, nếu như không phải nàng, chúng ta cũng sẽ không nhiễm lên thảm họa chiến tranh. Xuyệt, ngươi nói nhỏ thôi. Nàng thế nhưng là Luca đại công tước thế tử, ngươi không muốn sống. Xuyệt cái gì xuyệt? Nàng lại nghe không đến, còn thế tử đâu, lại không thể mang thai hải tử sinh hạ người thừa kế. Ta thật không biết Luca đại nhân là thế nào nghĩ, muốn tới một cái không cách nào sinh dục ra hỏa. Ai, đừng nói, ba ngày về sau đám kia gỗ lìn liền muốn đổ thành, chúng ta còn làm mau trốn đi. Ai, mẫu thân của ta năm nay đã nhanh 70, nàng cái tuổi này có thể chạy động sao? Nữ thần ở trên A, tại sao muốn để chúng ta gặp như thế thảm họa chiến tranh? Đáng chết hủy diệt ma nữ. Ta nếu là nàng, nhất định theo cờ giả cờ cao nhất núi nhảy xuống, là nàng làm hại như thế nhiều người không nhà để về. Fanny tránh tại phòng ngủ của mình bên trong, nghe chút đối với hắn oán trách, nước mắt giọt lớn theo trong mắt rơi xuống. Nàng không có chú ý tới chính là, tại nàng cảm xúc sắp mất khống chế lúc, lỗ tai của nàng ngay tại chậm rãi dài ra, trên tay lợi chảo cũng một chút xíu sắc bén, mèo hôn cũng càng giống mèo mà không phải người, mượt mà khỏe mắt cũng đang trở nên càng thêm sắc bén. Chương 783, mèo đen chương 783, mèo đen thời gian đi tới cờ giả cờ bị vây ngày thứ 3, ngày mai sẽ phải đổ thành, thành nội trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Mọi người chạy tán loạn khắp nơi, cướp đoạt thang đá, tranh đoạt cửa thành, từ không trung nhìn lại, trên đường khắp nơi đều là chạy trốn đám người, tòa này kỳ tích chi thành đang lấy tốc độ cực nhanh chết đi. Lý Tần Vũ ở ngoài thành cái nào đó núi nhỏ trên lưng, nhìn xem thành nội phát sinh tất cả những thứ này, trong lòng yên lặng tính ra thành nội sói mòn nhân khẩu phải trang đầy đủ nhường tòa thành thị này mất có thể. Muốn đánh dụng một tòa địch nhân khống chế thành thị, khiến cho mất có thể, phương pháp tốt nhất đương nhiên chính là đổ thành. Chỉ là lịch sử dù sao cũng là tiến lên, đổ thành loại sự tình này ảnh hưởng thực tế quá khổng lồ, không có thích hợp lý do cùng ích lợi thật lớn khu động, Lý Tần Vũ là sẽ không như thế làm. Chiếc xe chi dám còn bày ở trước mắt đâu, thờ họ tỷ ở hiện giả cái kia bức chẳng phải đổ thành sao? Hắn đạt thành mục đích của mình sao? Chẳng những không có đạt thành mục đích, còn đem thanh danh của mình làm cho như thế thôi, Lý Tần Vũ chỉ có thể nói hắn đáng đời. Nhưng mà Lý Tần Vũ cảm giác thành nội bách tính chạy trốn tốc độ còn là quá chậm, dự định thúc giục bọn hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, 180 pháo doanh nổ thành nội pháo đài, đem tất cả pháo đài phá hủy sau, tập trung hỏa lực đem tường thành nổ sập. Trường giới quân chuẩn bị chiếm trước bộ phận tường thành, nhưng không muốn vào thành. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng phát đạn pháo bắn ra lọt vào thành nội, tại pháo đài phụ cận nổ tung. Cơ dạ cự thành bên trong dùng pháo đài còn là 90 ly pháo, đánh cũng là hắc hỏa dược đạn pháo. Tầm bắn cùng uy lực đều rất thấp, lúc này chỉ có thể nuốt ở trong pháo đài bị đánh, một điểm đánh trả thủ đoạn đều không có. Ngoài thành pháo tiếng vang đối với thành nội bách tính thúc dục hiệu quả hết sức rõ ràng, bọn hắn coi là ma vật đại quân bắt đầu công thành, càng thêm hốt hoảng chạy trốn. Từng phát đạn pháo ở trong thành nổ vang, gây nên trong pháo đài cất giữ đạn pháo tuôn bạo, nổ ra quần quần khói đặc. Trong thành thị bách tính càng thêm hốt hoảng xông vào đường đi, xô xô đẩy đẩy hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, sau đó lao nhanh ra ngoài thành. Tiếng pháo một mực theo buổi sáng vang đến buổi chiều, thành nội 12 tòa pháo đài bị triệt để phá hủy. Trường giới quân 180 pháo bắt đầu pháo doanh tường thành. Cơ dạ cất thành tường thành một phần là xây dựa lưng vào núi, trong ngoài đều là hòn đá. Nhưng một phần là dùng hòn đá dựng sắc ngoài, nội bộ dùng chính là đắp đất. Điểm này các pháo binh quan sát sơn mạch xu thế liền có thể nhìn ra, bọn hắn đem họng pháo nhắm ngay những này không quá cứng rắn tường thành đánh kích. 180 pháo uy lực phi thường cường đại, mười mấy phát pháo đạn nện ở trên tường thành cùng một cái vị trí, đảo mắt liền đem ngoại bộ gạch đá nổ tung, bại lộ ra bên trong đắp đất. Tiếp lấy lại là mấy phát pháo đạn tại đắp đất bên trong nổ tung, đắp đất cũng bị sốc lên. Xoay một tiếng, trên tường thành phá vỡ một cái dài hơn 10 mét khe, trường giới quân binh sĩ cùng nhau tiến lên, theo cái này khe bên trong xông vào, nhắm ngay bên trong vũ trang phần tử bắn giết. Thành phá. Một tiếng kinh hô long trời lở đất. Thành nội 5,000 quân phòng thủ sĩ khí nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn ném xuống vũ khí trong tay chạy trốn, những cái kia có được kỳ huyễn sắt thái cao cao thạch tháp gõ vang cảnh báo, phát ra nhường người vội vàng sao động bất an tiếng ồn. Tường thành không chỉ là phòng ngự vật lý, càng là tâm lý phòng ngự, tường thành phá, lòng người cũng liền tán. Trên đường phố chuẩn bị ra khỏi thành nhân viên nghe thấy tiếng chuông, cùng đám người gào thét thành phá tin tức, lo lắng giống dã hỏa lan tràn, phá hủy lý trí của bọn hắn càng thêm điên cuồng hướng ngoài thành dũng mãnh lao tới. Mọi người không ngừng xông về trước a, chen a, đánh lẫn nhau nha nhục mạ nha. không ít người bị cuốn vào đám người dưới chân dẫm chết, còn có người bị dồn xuống ven đường. Tại ngọn núi này trong thành, ven đường thường thường đại biểu cho vết núi, những người này từ trên không trung rơi xuống, ngã chết. Hỗn loạn, tiêu thảm, hỗn loạn, hoảng sợ. Những tâm tình này toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, tựa hồ sẽ động hiện thực cùng nào đó phương dị không gian khẽ hở, đem một vài không thuộc về cái thế giới này tồn tại tung ra ngoài. Cơ dạ cất chỗ cao nhất trong thần miếu, một sĩ quan mang một lớp binh sĩ bối rối chạy hướng thần miếu chỗ cao nhất, nơi đó là bọn hắn quân chủ Luca thê tử vị trí. Hiện tại thành đã phá, trường giới quân ngay tại vào thành, bọn hắn nhất định phải lập tức đem chủ mẫu mang đi, không phải chủ mẫu bị trường giới quân bắt lấy sẽ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Cái này đội binh sĩ đi đến phái nghi gian phòng lúc trước, đột nhiên bị 40 đến cái thần quan ngăn lại. Sĩ quan nhíu nhíu mày, tay mơ hồ nắm chặt súng lục bên hông. Các ngươi muốn làm cái gì? Thần quan mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn là ngoài mạnh trong yếu nói, địch nhân vì hủy diệt ma nữ mà đến, cái này bất hạnh nữ nhân đã cho chúng ta mang đến đầy đủ tai họa. Sĩ quan tay triệt để nắm nơi tay trên thương, hắn phía sau binh sĩ cũng đều giơ lên trong tay súng trường. Ta không biết cái gì hủy diệt ma nữ, cho ta đem con đường tránh ra. Các thần quan theo phía sau cầm suất đao cố, mơ hồ hướng cái này một đội binh sĩ vây quanh tới. Vì nữ thần thành thị không bị phá hủy, vì cờ dạ cất cổ thành lịch sử sẽ không đoạn tuyệt, chúng ta đã quyết định đem hủy diệt ma nữ giao ra. Sĩ quan nghe nói lời ấy không do dự nữa, rút súng lục ra nhắm ngay trước mặt thần quan bóc cỏ. Vang một tiếng bang, đại đường kính súng ngắn trực tiếp đem cái này thần quan xương sọ xốc lên, nhưng cái này cũng không có chấn nhiếp cái khác thần quan, ngược lại nhường những này ra hỏa nổi điên như kêu to một tiếng, trong tay cầm đao và kiếm hương cái này một đội binh sĩ lao đến. Các binh sĩ trực tiếp nổ súng, binh bi ra bang thanh âm ở trong thần miếu nổ vang. Vài phút sau, hai phe nhân mã đều đổ vào trong vũng máu, được cái lưỡng bại cầu thương hạ tràng. Sĩ quan trên bụng cắm một cây chùy thủ, hắn thân trúng vài đao, đại lượng máu tươi theo vết đao bên trong chảy ra ngoài, khí lực của hắn cùng sinh mệnh lực sắp bị rút sạch. Cuối cùng nhất một khắc, hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức đẩy ra phèn nỉ cửa phòng. Phu nhân, mời mau mau rời đi đi. Bình một tiếng, hắn ngã trên mặt đất, nghiêng trên đầu hai con mở to con mắt nhanh chóng mất đi thần thái, bởi vì mất máu quá nhiều chết rồi. Mà hắn vừa mới mở ra trong môn, một cái đen nhánh chân ló ra, mềm mại hàng thịt dẫm tại đá cẩm thạch trên sàn nhà. Cái chân này cũng không phải là người bình thường chân, trừ là màu đen bên ngoài, ngón chân của nó còn phi thường sắc bén, tựa như loại nào đó dã thú lợi trảo. Ngay sau đó, một cái đen nhánh hình người sinh vật theo trong phòng đi tới, bất tường màu đen khí tức ở bên người nó quấn quanh. Cái này đen nhánh sinh vật hơi có thể nhận ra hình người, nhưng ở trong đó lại hỗn tạp tạp đại lượng dã thú đặc trưng. Tỷ như xoay ngược chân, trên móng tay sắc bén lợi trảo, động vật đặc thù nụ hơn dài, nhọn vượt qua 30 cm lốt hai, cùng họ mèo động vật, tương tự cầu pha lê đồng tự dọc. Cái này màu đen tuyền, như người như dã thú sinh vật, xem ra cũng không phải là thế giới hiện thực nên tồn tại đồ vật. Nó quanh thân vây quanh một vòng mắt trần có thể thấy hắc khí, nhường nó nhiều hơn mấy phần thần bí bất tường cảm giác. Thân xác của nó phi thường mê mang, nhìn xem trên mặt đất thi thể, lại nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, giống như không biết mình tại sao thân ở nơi đây. Lúc này nàng trong đầu có một đoạn mảnh vỡ ký ức nhảy ra ngoài. Nếu như ta là ngươi, liền từ trên núi cao nhất địa phương nhảy đi xuống, như vậy mọi người liền cũng sẽ không chịu khổ. Chương 784, mèo đen 2 chương 784, mèo đen 2 tại sao ta phải tìm cao nhất địa phương nhảy đi xuống? Tại sao như vậy mọi người liền sẽ không chịu khổ? Cực khổ đến từ nơi nào? Hình người mèo đen trạng thái phèn nỉ tựa hồ mất đi rất nhiều nhận biết, nàng tựa như cái ngây thơ hài đồng, không rõ chính mình thân ở hoàn cảnh, nhưng vẫn như cũ bảo trì lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ của hắn nhường hắn muốn thử xem, chiếu vào trong mảnh vỡ ký ức những tin tức kia đi làm sẽ phát sinh cái gì. Thế là người hình thái mèo đen phèn nỉ nhẹ nhàng nhảy lên, thân thể của nàng liền trực tiếp bắn ra đến cao mấy chục mét thần miếu đỉnh chót. Nơi này là nàng có thể tìm tới cao nhất địa điểm, nàng tò mò nhìn tòa này tầm tầm tiến dần lên sân thành, nhìn phía xa bay tới đám mây, nhìn xem sơn thành bên trong chạy trốn tứ phía đám người. Nàng không rõ những người này đang kinh hoàng cái gì, không rõ những người này tại sao muốn chạy trốn. Chẳng lẽ đây chính là mọi người tại chịu khổ sao? Chỉ cần mình từ nơi này nhảy xuống, mọi người liền sẽ không chịu khổ sao? Fanny liếc mắt nhìn dưới chân, nơi này cách xa mặt đất chí ít 300 mét cao, từ nơi này nhảy xuống sẽ nện tại sơn thành tương đối thượng tầng dân cư bên trong. Nàng liền do dự đều không có do dự, tại thuần túy lòng hiếu kỳ thúc đẩy, thả người nhảy lên, trực tiếp hướng phía dưới nhảy xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Fanny giống như một viên đạn tháo, thẳng tắp nện vào một gian thuần bằng đá 3 tầng nhà ở bên trong, đem căn phòng này triệt để phá hủy. Một trận tường đá tiếng sụp đổ cùng sương mù qua sau, Fanny đứng ở trong phế tích, mờ mịt nhìn xem xung quanh. Theo như thế cao địa phương nhảy xuống, nàng không có chút nào bị thương tổn, nàng cái kia sạch sẽ trong nội tâm tràn đầy mê mang. Như vậy mọi người liền sẽ không chịu khổ sao? Nhưng Fanny nhìn phía dưới sân thành, mọi người còn là đang kinh hoàng kêu to, còn là tại liều lĩnh cướp đường đường. Khác biệt niên kỷ người bị đẩy tới núi ngã chết, mấy ngàn mấy vạn con chân đạp tại vô ý té ngã người trên thân, đem hắn biến thành thịt nát, phụ thân tại tìm nữ nhi, mẫu thân tại tìm nhi tử, bọn hắn thất kinh, giống như đang tránh né cái gì khủng bố quái thú. Tử vong cùng thống khổ tựa như dây đen, theo mỗi người trên thân phát ra, Fanny có thể nhìn thấy toàn thành người hoảng hốt. Không phải nói mình theo chỗ cao nhảy xuống mọi người liền sẽ không chịu khổ sao? Fanny nghi hoặc nhìn trước mặt một màn này, mọi người hình như vẫn như cũ chính tiếp nhận thống khổ. Lúc này nàng trong đầu lại toát ra một đoạn ký ức, có người muốn chính mình. Người kia tại sao muốn chính mình? Không rõ ràng. Người kia là ai? Cũng không rõ ràng. Người kia ở đâu? Ngay tại ngoài thành. Fanny nhìn xem mấy chục cây số bên ngoài dưới chân núi, bước lên quần quần khói đặc tường thành. Nơi đó có một cỗ ác ý, nhắm vào mình ác ý, phi thường thuần túy, phi thường trần trụi, đối phương muốn thương tổn chính mình, muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Nàng lập tức cảm thấy một trận phẫn nộ, đối phương tại sao muốn như thế làm? Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, nàng bắt đầu hành động, hướng tường thành mà đi, nghĩ tìm tòi nghiên cứu đối phương tại sao có như thế nặng ác ý. Siêu 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 vài tiếng, mèo đen trạng thái phèn nhì tựa như một đạo màu đen cái bóng, theo sơn thành cao nhất tầng lầu một tầng nhảy xuống. Động tác của nàng phi thường thoăn thoắt, thả người nhảy một cái liền có thể nhảy ra mấy chục mét khoảng cách, có thể theo một gian nhà đá nóc nhà rơi xuống một gian khác. Thân thể của nàng tố chất cực mạnh, có thể ngã chết người trên lệch độ cao đối với nàng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng tựa hồ nắm giữ lực lượng nào đó, như dã thú đệm thịt rơi trên mặt đất có thể không phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng tại nhà đá bên trên nhảy vọt, đang tránh né binh thai đám người trên đầu xuyên qua. Mọi người hết thể lực chú ý đều thả tại chạy trốn bên trên, căn bản không ai biết, dẫn đến bọn hắn nhận binh thai kẻ cầm đầu liền tại bọn hắn đỉnh đầu nhảy vọt. Vài phút sau, mèo đen trạng thái phèn ní nhảy đến sơn thành tầng dưới chót nhất, nơi này đã không nhìn thấy một người, bởi vì lại đi lên phía trước mấy trăm mét liền có thể nhìn thấy tường thành. Lúc này trên tường thành đã treo lên tròn tinh cờ, trường giới quân binh sĩ ngay tại trên tường thành bắt súng trường cùng súng máy, trên mặt đất khắp nơi là bị đánh chết Luca lính mới thi thể. Trên tường thành một cái súng máy rõ rệt tổ binh sĩ ngay tại khoác lác đánh cái rắm, nhưng xạ thủ liếc mắt liền thấy mấy trăm mét bên ngoài mèo đen hình thái phèn ní. Uy, làm cái gì a? Thế nào có người tới? Đám người một chút giữ vững tinh thần, đều bưng lên súng trên tay gác ở lỗ châu mai bên trên nhắm chuẩn thành nội. Sát vách mấy cái súng máy tổ cũng cảnh giác, nhao nhao bắt tốt súng máy. Súng máy tiểu đội trưởng giơ lên kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn lại. Chờ một chút, đừng nổ súng, không có mặc quân phục hẳn không phải là quân nhân, là cái mặc đồ đen nữ nhân, hướng nàng phụ cận nã một phát súng đem nàng đuổi đi. Một cái tay súng trường bưng lên thương, kéo cài chốt cửa thân, hướng phèn nhì bên người phòng ở bắn một phát súng. Phình một tiếng, cái kia phát đạn đánh vào phèn nhì bên cạnh một tòa trên tường, tuôn ra thổi phù một tiếng vang, dọa phèn nhì nhảy một cái. Thứ hai, lần này lập tức kích phát phèn nhì dã thú bản năng, nàng đột nhiên một hà hơi, túi người làm ra lao xuống hướng về phía trước tư thái, trên người nàng hắc khí đột nhiên tăng vọt mấy phần. Súng máy tiểu đội trưởng xoa xoa kính viễn vọng, lần nữa xem xét, lập tức sửng sốt. Không đúng, cái này sẽ không là thượng cấp nói diệt quốc miêu nữ đi. Súng máy tổ thành viên khác một mặt mê mang, tiểu đội trưởng nhớ tới thượng cấp bản giao diệt quốc miêu nữ đặc trưng, không có chút nào dám trì hoãn, lúc này hạ lệnh, toàn thể đều có. Tất cả vũ khí nhắm ngay tên kia, ngăn cản nàng tới gần. Nó là diệt quốc miêu nữ. Nói hắn vội vàng móc ra bên hông súng báo hiệu, nhắm ngay trên trời bóp cò súng, ở trên trời nổ lên một đóa pháo hoa. Ngay tại hậu phương lều lớn xem xét tình báo, Lý Tần Vũ nghe thấy pháo hoa nổ vang âm thanh, nhanh chóng đem một bên mũ giáp cầm lên trừ trên đầu, với tay chinh phục đại kiếm xuất hiện. Hắn một cái cất bước liền theo trong lều lớn xuống ra, tựa như tia chớp hướng pháo hoa nổ vang địa phương phóng đi. Cùng lúc đó, kẻ đã cùng hắn dũng giả tiểu đội đội viên cũng như mũi tên nhọn bắn ra. Mấy người tụ họp đến cùng một chỗ, lấy nhường người khó mà tưởng tượng tốc độ hướng pháo hoa nổ vang địa phương phóng đi. Lúc này phía trước đã vang lên dày đặc tiếng súng. Thậm chí không rõ phèn ní bị vừa mới một thương kia cho chọc giận, đuổi người hướng tường thành bạo sông mà đến, tốc độ nhanh chóng nhường người tắt lưới. Trên tường thành số khẩu súng máy cùng mấy trăm cây bộ thương điên cùng sạc kích, trong này đại bộ phận đều là tinh nhuệ bộ binh, không ít người binh linh đều có 7-8 năm, kinh nghiệm phi thường phong phú. Đến thời điểm thượng cấp cùng bọn hắn lặp đi lặp lại cường điệu qua rất nhiều lần, nếu như trông thấy hư hư thực thực mèo màu đen đồ chơi, nhất định phải đề cao 120 phân cảnh giác, kia là dũng giả cấp bậc địch nhân. Cái thứ nhất súng máy tổ phát hiện miêu nữ Phenny, hướng sắt vách súng máy dự cảnh sau trực tiếp liền đánh, súng máy hạng nặng ép tấm ép đến cùng, một đầu liên tục không ngừng dây đạn phun ra. Cái khác ba khẩu súng máy thu được tín hiệu sau cũng là trực tiếp mở bắn, điên cuồng hắt vây mưa đạn. Bọn hắn cũng không muốn trải nghiệm đường dũng giả cấp đơn vị bọn tới trên mặt cảm giác. Đợt, các minh đệ hôm nay liền biết điểm này, hôm nay vừa đau gió, khó chịu một bút. Gần nhất ta tại giảm béo, một tháng theo 89kg giảm đến 81kg, giống như nói giảm béo sẽ phóng thích đại lượng niệu toan, hai tháng này ta liên tiếp bệnh gặp 3 lần cỏ, có người hay không biết thế nào xử lý à? Chương 785, An đất đem người, 1, chương 785, An đất đem người, 1, 4 rất súng máy số cộng trăm cây bộ thương ở trên tường thành nổ bắn ra, đánh ra dày đặc mưa đạn hướng mèo đen phèn nỉ đánh tới. Mèo đen phèn nỉ theo những này di động cao tốc nhỏ thiết cầu bên trong cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, mặc dù uy hiếp có hạn, nhưng nàng còn là bản năng tiến hành tránh né. Nàng một điểm mũi chân liền nhảy ra ngoài mấy chục mét, sau đó vừa đi vừa về hành chuyển nhảy bọn. Người bình thường căn bản là không có cách tránh né mưa đạn, nàng giống khiêu vũ nhẹ nhõm tránh né hơn phân nửa. Ngẫu nhiên có một hai phát may mắn đầu đạn đánh vào trên người nàng, cũng sẽ phát ra tiếng sắt thép va chạm, nổ lên một chuỗi hỏa hoa sau nổ thành mảnh vỡ. Miêu nữ phèn nỉ thể hiện ra tốc độ khủng khiếp cùng lực phòng ngự, hoàn toàn không giống cái thế giới này vốn có sinh vật. Nàng vừa đi vừa về nhảy bọn, tay súng máy nhóm liền họng súng đều rất khó đuổi theo động tác của nàng, chỉ có thể vô lực đem đạn dược hắt vây ra ngoài. Phenny tả hữu nhảy một hồi, thích ứng bị súng máy hạng nặng công kích tần suất sau bắt đầu trước đột. Tay súng máy một giây trước còn trông thấy Phenny tại mấy trăm mét bên ngoài đầu, một cái chớp mắt, Phenny liền đột tiến đến trăm mét trong vòng, lại một cái chớp mắt, Phenny đã nhảy lên thật cao, ngay tại trước tường thành phương 20 mét chỗ, móng đuôi sắc bén cao cao nâng lên, chuẩn bị vung ra một kích chí mạng. Tay súng máy đều đã chuẩn bị nên đón tử vong của mình, cái này màu đen quái vật tốc độ thực tế quá nhanh. Nhưng lúc này, Lý Tần Vũ đã đuổi tới. Hắn mộng giẫm mặt đất nhảy lên thật cao, kẻ chinh phục đại kiếm không trung phẫn nộ chém tới. Đột ngột chạy đến Lý Tần Vũ tại không trung vượt qua một cái xinh đẹp biên độ, thẳng đến phèn nỉ mà đi. Hai người giao hội trong nháy mắt, Lý Tần Vũ dùng hết lực khí toàn thân hung hăng vùng trong tay kẻ chinh phục đại kiếm, bổ về phía mèo đen phèn nỉ phân bụng. Đoan một tiếng kim loại va chạm, phèn nhỉ giống mai đạn pháo bay ngược trở về, hung hăng nện vào một gian trong nhà đá, đem nhà đá đập sập. Lý Tần Vũ rơi xuống đất, cảm thụ được trên tay xúc cảm, trong lòng thổn thức. Vừa mới cái kia một kích hắn toàn lực hành động, cảm giác không có chặt tới trên thân thể con người, ngược lại giống như là chặt tới tinh cương bên trên, chấn hắn hổ khẩu run lên. Kẻ đã cùng cái khác dũng giả tiểu đội rơi xuống đất, 5 người tạo thành chiến đấu đội hình. Lý Tần Vũ nói, cẩn thận, tên ngốc này cứng rắn giống sắt. Đám người lập tức đề cao cảnh giác, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mèo đen Phèn Nhỉ đập hư nhà đá. Phèn Nhỉ theo đá vụn trong phòng leo ra, tầm mắt của mọi người toàn bộ khóa chặt nàng. Lý Tần Vũ thì là nhìn xem bụng của hắn vừa mới chính mình một đao kia bổ về phía vị trí. Chỉ thấy màu đen tuyền mèo đen hình thái Phèn Nhỉ phần bụng chảy ra chất lỏng màu đen, một kích kia làm bị thương nàng. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, cũng đối những người khác nói, không có việc gì, nàng sẽ thụ thương, có thể giết chết, dựa theo chúng ta bình thường huấn luyện đến, đem quanh hắn chết. Đám người xác nhận, Phèn Nhỉ lại lần nữa động, nàng mèo đồng gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, cái kia nhường nàng cảm nhận được đau đớn nam nhân. Trên thân nam nhân này tản mát ra cực đoan nguy hiểm cùng địch ý, nhường nàng rất không thoải mái. Thứ hai, mèo đen Phèn Nhỉ lần nữa một hà hơi, đột nhiên hướng Lý Tần Vũ đánh tới, đồng thời móng vuốt liên tục không ngừng, vung ra mấy đạo lại lớn lại hung ác chảo kích. Những công kích này mang lăng lệ khí thế, trên mặt đất cày mở to lớn khe rãnh, hướng đám người đánh tới. Đám người riêng phần mình tản ra, Lý Tần Vũ tránh đi vung đánh sau xông về trước ra, chủ động đi câu quái. Phèn Nhỉ một cái thoáng hiện đến Lý Tần Vũ trước mặt, móng vuốt thẳng tắp hướng đầu của hắn chụp tới, muốn đem đầu của hắn bổ nát. Nhưng Lý Tần Vũ kẻ chinh phục đại kiếm rõ ràng càng dài, hung hăng theo vung lên kích hướng Phèn Nhỉ đầu chém tới. Phèn Nhỉ nghiêng đi đầu vừa trốn, lại là một trận sắt thép va chạm âm thanh sau, đại kiếm chém vào Phèn Nhỉ trên bờ bay. Một kích này cũng không có thấu xuống dưới bao sâu, nhưng Lý Tần Vũ có thể cảm nhận được sát thực chặt xuyên, hắn có thể trông thấy màu đen không biết chất lỏng theo Phèn Nhỉ trong vết thương tuôn ra. Phèn Nhỉ kêu thảm một tiếng, bị Lý Tần Vũ cái này một kích toàn lực đập trên mặt đất ném ra một cái hố to. Nàng lảo đảo nghĩ bỏ lên, nhưng vừa có động tác, Lý Tần Vũ kiếm lại đến. Lý Tần Vũ một kích chém ngang bổ về phía Phèn Nhỉ cổ. Phèn Nhỉ cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng duỗi ra hai tay cản tại cổ trước. Kẻ chinh phục đại kiếm hung hăng chém vào trên tay nàng, Phèn Nhỉ giống mai đạn pháo lại bay ra ngoài. Bất quá lần này nàng cũng không có rơi xuống đất, bởi vì dũng giả tiểu đội vừa mới tản ra sau đã đem Phèn Nhỉ vây lại. Phèn Nhỉ nhược điểm là dũng giả trong tiểu đội Khiên Thịt. Lúc này Khiên Thịt giơ trong tay một cái đại thuẫn bài cùng một cái hai tay truy, Khiên Thịt nhìn cái kia đen xì mục tiêu hướng chính mình bay tới, lập tức ôm lên trung bình tấn, ném đi đại thuẫn bài, hai tay nắm lại truy trôi hung hăng vung lên. Phịch một tiếng nổ vang, giống như đạn pháo nổ tung thanh âm truyền ra. Đại truy cùng Phèn Nhỉ thân thể tiếp xúc địa phương nổ tung một trận hỏa tinh, Phèn Nhỉ lần nữa như cái đạn pháo bị gia tốc bắn ra ngoài. Lần này nàng điểm rơi trốn là dũng giả Kẹn Đạ. Kẹn Đạ cũng là hai mắt tỏa sáng à, hắn chiếu tạ cách làm ôm lên trung bình tấn, giơ cao tôn nghiêm cùng chân lý chi kiếm, dùng hết toàn lực hung hăng vung ra. Lại là đoàn một tiếng vang thật lớn, mèo đen Phèn Nhỉ tại không trung tung ra một chuỗi máu đen, lại cao tốc bay ra ngoài. Chân lý cùng tôn nghiêm chi kiếm nhưng không được, kiếm này là bí ngân tạo, cực kỳ sắc bén, một kích này chém ra chân thực tổn thương. Ở trên lưng Phèn Nhỉ chém ra nửa cái đốt ngón tay như vậy sâu vết thương, máu đen ào ào chảy ra ngoài. Lý Tần Vũ hứng thú bừng bừng chạy đến Phèn Nhỉ điểm rơi chỗ, lại là hung hăng một kiếm vung ra, đem Phèn Nhỉ cho đập trở về. Đám người tựa như đánh cầu lông, hí ha hí hửng đánh Phèn Nhỉ. Phèn Nhỉ cũng là khổ cực không được, rõ ràng có được siêu cấp không hợp thói thường tốc độ cùng phòng ngự, lại bởi vì không có trí lực, biến thành chỉ có thể đi theo bản năng hành động giã thú. Trong chiến đấu kiêng kỵ nhất chính là nhảy bọn, nhảy dựng lên lăng chống không đoạn thời gian kia người cái gì đều làm không được, cái kia quy tích tại siêu phàm địch nhân trong mắt rõ ràng sáng tỏ cùng họa đường vòng cung, tại điểm rơi trở lấy công kích là được. Nhưng là Phèn Nhỉ không biết nha, mèo thứ này đi săn trong bản tính liền có nhảy nhào một chiêu này, trông thấy địch nhân vô ý thức liền nghĩ nhún nhảy bổ nhào qua tiến hành công kích. Lần này tốt đi, bị làm cầu lông đánh. Mấy người tới tới lui lui đánh tơi bởi Phèn Nhỉ một hồi, Phèn Nhỉ trên thân tích lũy thương thế đã rất nặng, lúc này nàng tại không trung phát ra một tiếng rên rỉ, loại nào đó màu đen không biết năng lượng đột nhiên chống rông xuất hiện, sau đó hướng Phèn Nhỉ trên thân dũng mãnh lao tới. Lý Tần Vũ thấy thế hô to một tiếng, mẹ hắn muốn mở giai đoạn 2. Đều lùi cho ta sau, dùng vũ khí tầm xa công kích nàng. Lý Tần Vũ đã thành thói quen, những này siêu phàm địch nhân động một chút lại mở giai đoạn 2, hắn lập tức nhường đám người lùi lại, sau đó mệnh lệnh dùng vũ khí tầm xa công kích. Nơi này cũng không phải nhật thức phim hoạt hình, bị thiếu nữ biến thân có vô địch tấm, nơi này ngươi nếu là không có cách nào nháy mắt hoàn thành biến thân liền đợi đến ăn bom đi. Đám người móc ra chính mình vũ khí tầm xa, ta móc ra một mực treo ở sau lưng súng máy hạng nặng cổ sạ, hai cái kiếm thuẫn tay bắt đầu thiết cỡ lớn lựu đạn, mà Luca thì là đem một cái chứa thuốc có hơn 30 kg bom ba lô móc kéo trực tiếp hướng Phèn Nhỉ quan tới. Chương 785, An đất đem người, 2, chương 785, An đất đem người, 2, Lý Tần Vũ thì là theo hệ thống trong nhà kho không ngừng cầm ra các loại cao quy cách chất nổ, kéo vòng liền hướng Phèn Nhỉ bên kia vùng. Dầm dập tiếng nổ không ngừng vang lên, một phát liền có thể hủy đi một tòa lâu túi thuốc nổ không cần tiền hướng Phèn Nhỉ ném đi. Những công kích này có tác dụng sao? Lý Tần Vũ cảm giác hẳn là có tác dụng. Hắn tận mắt thấy những cái kia chống rông xuất hiện, cũng hướng Phèn Nhỉ trên thân tụ tập hắc khí bị nổ tan. Phèn Nhỉ đã hóa thành một cái to lớn hắc cầu, đường kính còn đang quyết đại, nhưng cái này hắc cầu bị bom một nổ, thật nhiều hắc khí đều chống rông bị nổ tan. Cuối cùng, cũng không biết là hắc cầu chịu không được bị điên cuồng công kích, còn là biến thân nghi thức đã hoàn thành, làm hắc cầu biến thành một cái đường kính có 10 mét, cùng loại trứng gà trứng đen sau. Răng rác một tiếng, vỏ trứng vỡ tan, một cái toàn thân đen nhánh không biết sinh vật vèo một tiếng bật lên đi ra, tại không trung lăn lộn một vòng sau rơi xuống khoảng cách Lý Tần Vũ bọn hắn mấy trăm mét bên ngoài. "Đều sốc lại tinh thần cho ta đến." Tên ngốc này trở nên so vừa mới mạnh hơn. Lý Tần Vũ hô to một tiếng, nhìn xem cái này màu đen cự vật trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ, đồng thời hắn cũng biết, thứ này tuyệt bức là thú thần thủ bút. Lúc này Phẹn Nhỉ đã biến thành một cá thể dài ước chừng 10 mét khâu lại quái, nàng đại khái thân hình xem ra vẫn như cũ giống mèo, nhưng nàng hôn trở nên cực kỳ dài, xem ra tựa như cá sấu nụ hôn dài. Thế nhưng là cái này cá sấu đuôi dài mũi nhọn lại có một cái loài chó cái mũi, sau đó hắn một con mắt là mèo đồng tử dọc, con mắt còn lại là dê rừng đồng. Nó trái chân trước là loài chó động vật chân trước, phải chân trước là loài chim chảo, sau đó trái sau trên đùi mọc ra lưỡng cư loại động vật màng, phải sau trên đùi có trâu ngựa dê chất sừng. Nó có ba đầu đuôi, một đầu lông sủ thú đuôi, một con rắn loại che kín vảy màu đen đuôi rắn, một đầu trải rộng màu đen giáp xác, hư hư thực thực bọ cạp hiết đuôi. Bụng của nàng liên tiếp một đầu cục rốn, rõ ràng là theo trứng đen dạng này trứng bên trong sinh ra, lại mang theo đẻ con động vật đặc thù cục rốn. Dạng này một cái dung hợp màu đen quái vật đứng ở trước mặt, Lý Tần Vũ cảm giác phi thường rơi sạn nhị thi, cũng hướng đối phương ném đi một viên 30 kg cấp bom ba lô. Dung hợp thú trạng thái phèn nỉ trông thấy quả bom kia ba lô, trong mắt lóe lên kiêng kỵ, nàng bốn chân giẫm mạnh mặt đất bắn ra đi xa, bom rơi ở trên đất chống nổ tung, không đối bất luận kẻ nào tạo thành tổn thương. Nàng rơi xuống đất sau một mực cảnh giác quan sát Lý Tần Vũ, trong mắt có nồng đậm hận ý, hiển nhiên là đem Lý Tần Vũ cho nhớ thương. Lý Tần Vũ thì là miệng hơi cười, bởi vì hắn trông thấy dung hợp thú trên thân có đại lượng miệng vết thương, những này miệng vết thương chảy ra ngoài da màu đen như là dầu hỏa huyết dịch, liền ngay cả dung hợp thú khỏe miệng cũng tại ra bên ngoài chảy máu. Đây chính là lung tung tại chỗ lớn nhỏ biến hạ trạng, còn thật sự cho rằng ngươi là mỹ thiếu nữ chiến sĩ, biến thân lúc mọi người liền đứng tại chỗ nhìn ngươi đặc hiệu, an bom đi ngươi. Lúc này Kẽn đã muốn đi vọt tới trước, nhưng Lý Tần Vũ ngăn lại hắn. Cái này dung hợp thú rõ ràng bị đánh sợ, lúc này đối với mấy người bọn họ phi thường kiêng kỵ, vẫn đứng ở phía xa không chủ động đi lên tiến công. Tên lốc này không có tiến công dục vọng sẽ rất khó làm, nàng xem ra chính là loại kia tốc độ rất nhanh địch nhân, muốn chạy là ngăn không được. Chủ yếu vẫn là đến chọc giận nàng, nhường hắn có chiến đấu dục vọng, sau đó mọi người cùng nhau xông lên, dùng chính nghĩa quần đầu đem hắn chơi chết. Nhưng là muốn như thế nào chọc giận nàng? Gia hỏa này xem ra liền cảnh trí đều không có, muốn chọc giận nàng cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà Lý Tần Vũ chính là địa vương, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia nhìn thế giới động vật, đại bộ phận dã thú đều sẽ dùng nước tiểu đánh dấu lãnh địa. Ngoại lai dã thú cũng như thế làm lời nói, đó chính là tuyên chiến. Bản địa dã thú căn bản không có khả năng nhẫn. Thế là rất đột ngột, Lý Tần Vũ đem kẻ chinh phục đại kiếm hung hăng cắm trên mặt đất, hởi quần xuống, đỡ lấy, nhắm chuẩn, thu khí, hung hăng vừa dùng lực. Một ngày này, mọi người trông thấy một cỗ dài hơn 20 mét phun ra dòng nước, từ đây sau này, cao áp thủy thương không nhất định thật là chỉ cao áp thủy thương. Nơi xa Phèn Nhỉ thấy thế sửng sốt một chút, hít mũi một cái, nghe trong không khí mùi nước tiểu khai, lập tức giận tím mặt. Phèn Nhỉ hiện tại mặc dù mất đi lý trí, nhưng nàng đã tại cờ giả cờ cư trú thật nhiều năm, là lấy kẻ thống trị thê tử thân phận cư trú, nàng vô ý thức đã sớm cho rằng cờ giả cờ là lãnh địa của mình. Lý Tần Vũ thành công, không có cái nào động vật hoang dã có thể chịu được cái khắc manh thu tại trên lãnh địa mình đi tiểu, cái này nâng lên dã thú trong bản năng hoạch tâm nhất lãnh địa ý thức. Phèn Nhỉ không còn ở phía xa quan sát, nổi giận gầm lên một tiếng hướng Lý Tần Vũ đánh tới. Vẫn là như cũ, đám người tản ra, sau đó mạnh nhất Lý Tần Vũ câu quái. Hắn nhanh chân hướng biến lớn gấp mấy lần Phèn Nhỉ phóng đi, chinh phục đại kiếm hung hăng hướng Phèn Nhỉ chém tới. Phèn Nhỉ mở ra tấm kiếp như là cá sấu nụ hôn dài miệng, hướng Lý Tần Vũ kẻ chinh phục đại kiếm cắn xuống. Một trận sắt thép va chạm âm thanh sau, Lý Tần Vũ đại kiếm bị Phèn Nhỉ nụ hôn dài cắn. Động vật hoang dã cắn cái đồ vật gì sau, liền nghĩ vô ý thức xé rách lôi kéo, biến thành dung hợp thú Phèn Nhỉ cũng không ngoại lệ, bốn chân căng đến chăm chú, cắn kẻ chinh phục đại kiếm từ nay về sau kéo. Lý Tần Vũ cũng là hai chân trực tiếp cắm vào trong đất, liều mạng đem kẻ chinh phục đại kiếm từ nay về sau túm, chính là vì không nhường hắn đạt được. Lúc này dũng giả tiểu đội bốn người xung lên, một người tìm tới một cái chân, dùng hết toàn thân của mình sức lực chém mạnh, chặt kho kho bước lên máu đen. Tên ngốc này biến lớn sau, lực phòng ngự ngược lại hạ xuống, đám người mỗi lần chặt kích đều có thể chém vào màu đen dung hợp da thú trong thịt bộ, lưu lại lớn nhỏ không đều vết thương. Phèn Nhỉ cũng là dã thú tính tình đi lên, chọi cứng phía sau mấy người công kích, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, ngoài miệng còn một mực dùng sức cắn kẻ chinh phục đại kiếm, chính là không hé miệng. Có thể đem cái quái vật này không tại nguyên chỗ, Lý Tần Vũ tự nhiên là vui lòng. Hắn kéo căng bắp thịt toàn thân cùng đối phương đấu sức, dưới áo giáp, cơ thể của hắn đã căng đến cùng dây kém từng chiếc rõ ràng, hai chân cũng bởi vì phát lực quá mạnh mà cắm vào trong đất. Lúc này mặt khác bốn người đã phân biệt chặt đứt Phèn Nhỉ bốn chân, mất đi bốn chân chuyển vận, Phèn Nhỉ bịch một tiếng liền ngã trên mặt đất, tùy ý Lý Tần Vũ kéo đi ra đi đến mấy mét. Đều biến thành thú côn, tên ngốc này dài miệng còn cắn Lý Tần Vũ kẻ chinh phục đại kiếm đâu. Thao tờ mở giờ còn cưỡng, đem cổ nàng cho ta chặt. Lý Tần Vũ thấy bảo kiếm đều muốn bị tên ngốc này cắn nát, giận dữ, hạ lệnh nhường mặt khác bốn người đi chặt Phèn Nhỉ cổ. Bốn người khác làm theo, nhảy đến Phèn Nhỉ trên cổ, chiếu chuẩn Phèn Nhỉ thú cái cổ một trận chém lung tung. Phèn Nhỉ lúc này cảm nhận được nguy hiểm, cuối cùng bung ra cắn kẻ chinh phục đại kiếm miệng, muốn gãi lại đi cắn những cái kia chặt trên cổ nàng người. Lý Tần Vũ xem xét kẻ chinh phục trên đại kiếm lưu lại thật sâu vết cắn, giơ lên kiếm hướng Phèn Nhỉ miệng chính là dừng lại chặt. Phía trước có người chặt, phía sau có người chặt, Phèn Nhỉ lập tức chịu không được, miệng mở rộng một mực hướng Lý Tần Vũ cắn. Lý Tần Vũ dùng kiếm mãnh chém mạnh Phèn Nhỉ mười mấy đao, đánh không ra cái gì thực tế tổn thương, Phèn Nhỉ một mực mở ra cái miệng rộng không ngừng không cắn hắn, cho hắn tức giận. Lý Tần Vũ rõ ràng không chặt, đem kẻ chinh phục đại kiếm làm cái sẻn cắm trong đất, xạ khởi thổi phồng cắt đất vùng phèn nỉ trong miệng. Thế là hồ, một bức thế giới danh họa sinh ra. Một đầu không có tứ chi kỳ quái màu đen dã thú ngã xuống trên mặt đất, bốn cái gỗ lìn cầm kiếm đối với cổ nàng cũng chặn, cái này dã thú dài miệng không ngừng đối với phía trước một cái gỗ lìn cắn, mà cái kia gỗ lìn cầm trong tay đại kiếm cắm trên mặt đất làm cái sẻn, đem cắt đất đưa vào dã thú trong miệng, dã thú trong miệng rất nhanh nhồi vào đất đá. Chương 786, tam giai đoạn chương 786, tam giai đoạn Lý Tần Vũ cho phèn nỉ trong miệng sẻn một miệng thổ, mấy người khác đối với phèn nỉ thô to cổ cũng chặn. Một trận sắt thép va chạm âm thanh sau, phèn nỉ cái kia đầu to lớn cùng thân thể chô nối tiếp bị chém ra to lớn miệng, máu tươi rầm rầm theo cái này trong cửa hàng chạy ra ngoài. Kẹn đã cầm Tôn Nghiêm cùng Chân Lý Chi kiếm điên cuồng đi đến chặt, muốn đem bên trong xương cốt cho nó chặt đứt, nhưng là phèn nỉ xương cốt cứng rắn không hợp thói thường. Kẹn đã chặt mấy chục kiếm, còn tụ lực dùng kiếm quang tiến hành vung đánh, nhưng là đều không có biện pháp gì. Lý Tần Vũ thấy thế, lần nữa hướng phèn nỉ trong miệng xẻn một cái xẻn thổ, nhảy đến phèn nỉ cổ một bên, theo nhà kho ra bên ngoài cầm bom, hướng phèn nỉ trên cổ bị chém ra trong vết thương nhét. Liên tục nhét bốn cái 30 ký cấp bom ba lô, Lý Tần Vũ móc kéo sau hô to, chạy mau. Đám người xoát xoát nhảy ra, biến thành thú côn phèn nỉ giống con giỏi trên mặt đất uốn qua uốn lại, tứ chi đoạn miệng không ngừng phun ra ngoài bắn máu đen. Trên cổ nàng bị chém ra to lớn khe chỗ, bom kiếp nổ sắp đốt hết, nồng đậm tử vong dự cảnh nhường nàng càng kịch liệt dãy rủa, nhưng những này dãy rủa tất cả đều là phí công. Cuối cùng, bom bị dẫn bạo, tổng cộng 120 ký thuốc nổ nổ tung, thậm chí gây nên đại địa chấn động, kịch liệt bụi mù bị kích động, che đậy tầm mắt của mọi người. Đám người không biết con kia dung hợp thú như thế nào lúc, Lý Tần Vũ ánh mắt lại đặc biệt nọ. Hắn nhìn thấy phèn nỉ đầu bị theo trong bụi mù bắn ra đến, to lớn đầu tựa như một viên đạn tháo, bị thuốc nổ nổ đoạn liên tiếp thân thể xương sống, còn lại nổ tung động năng thôi động nàng bay vụt hướng lên bầu trời. Cái này to lớn đầu ở trên trời đánh mấy cái xoáy, lọt vào cờ dạ cờ thành trong khu, đập hư một gian nhà đá. Ngay sau đó, càng thêm dữ dằn, nồng đậm màu đen khí tức chống rông xuất hiện, hướng cái kia màu đen đầu bay đi. Tờ mờ giờ nàng muốn mở giai đoạn 3. Các minh đệ lên A, hung hăng chơi hắn. Lý Tần Vũ hô to một tiếng, dùng hệ thống tại chỗ phiết một đống chất nổ, sau đó chính mình khiêng hai cái túi thuốc nổ rồi xoay người về phía trước. Dũng giả kẹn đã bọn hắn cũng xông lên, từ dưới đất chất nổ bên trong tùy tiện gánh một chút cái gì rồi xoay người về phía trước, tới gần đến không sai biệt lắm khoảng cách sau, điên cuồng hướng hắc khí hiện lên vị trí ném chất nổ. Những hắc khí kia tuôn hướng phèn nhì đầu lâu, chậm rãi biến thành một cái trứng lớn, nàng sắp mở ra thứ nhì lần trùng sinh. Những này màu đen khí tức nhưng thật ra là thú thần chuyển vận đến thế giới hiện thực năng lượng, nó có thể không ngừng cải tạo thú thần thần chọn, đem nó biến thành mình thích bộ dáng, sau đó chấp hành nó nào đó một hạng dục vọng. Thú thần dục vọng không hoàn toàn giống nhau, nó săn bắn dục vọng nổ tung lúc, sẽ đem thần chọn biến thành giỏi về chạy nhanh dã thú. Sau đó chính nó cũng hóa thành một đầu dã thú đi săn. Nó tham ăn nổ tung lúc, sẽ đem thần chọn biến thành màu mỡ dã thú ăn hết. Nó tranh đấu muốn nổ tung lúc, sẽ đem thần chọn biến thành cường đại dã thú, sau đó chính mình hóa thân thành thực lực chênh lệch không nhiều dã thú, cùng đối phương tranh đấu chém giết. Nó tinh vũ nổ tung lúc, lại sẽ đem thần chọn biến thành thích hợp sản xuất dã thú, sau đó nghĩ biện pháp nhường thân thể của mình đi tới thế giới hiện thực, cùng hắn tiến hành giao hợp. Lúc này Phèn Nỉ đang tiến hành thứ nhì lần chứng hóa, thân thể của nàng sẽ càng ngày càng hướng thú thần kỳ vọng bộ dáng phát triển, nhưng rất tiếc nuối, quá trình này có người quấy rầy. Phèn nỉ đầu lâu bị hắc khí bao khỏa hình thành trứng lớn lúc, Lý Tần Vũ cùng dũng giả tiểu đội đã tới gần nàng, điên cuồng ném chất nổ, dầm dập nổ vang âm thanh liên miên bất tuyệt. Thỉnh thoảng còn có người ném ra từng thùng người lồ liệt tiểu, nổ tung sau thiêu đốt liệt tiểu bị vung khắp nơi đều là, đem quả trứng lớn màu đen đốt thành một cái lửa trứng. Tại mấy người điên cuồng công kích đến, không ít trống rông xuất hiện hắc khí bị nổ tan, không thể tụ tập đến trứng khổng lồ bên trên. Một cái ẩn tàng tại thế giới hiện thực mặt ngoài xuống tồn tại phát ra một trận gầm thét, cơ dạ cơn bầu trời hạ xuống từ loài chim thi thể tạo thành mưa. Những này từ trên trời bay qua chim chóc cảm nhận được cái kia tồn tại lửa giận, lúc này liền bị đánh chết. Lúc này trứng khổng lồ cũng ngưng kết không sai biệt lắm, răng rắc một tiếng vang thật lớn, dài hơn 20 mét trứng khổng lồ bên trên vỡ ra một cái chỗ thủng, toàn bộ trứng trống giống nổ tung, một cái thân dài vượt qua 20 mét màu đen cự thú xuất hiện. Cái này màu đen cự thú xuất hiện trong nháy mắt phát ra một trận gầm thét, thân thể của nàng đại khái bên trên vẫn như cũ bảo trì họ mèo động vật thân thể, nhưng trên đó xuất hiện càng nhiều dã thú nguyên tố. Trên mông đít nàng xuất hiện ngắn ngủi loài chim đuôi cánh, lưng eo bên trên xuất hiện hư hư thực thực rùa ba loại động vật mai rùa. Trên đầu mọc ra bốn lượn hình dáng dê rừng sừng, trên mũi còn xuất hiện tam giác khoan hình dáng sừng tê giác. Càng quan trọng chính là, cái này thân dài hơn 20 mét khâu lại thú trên thân tản mát ra nồng đậm mùi. Ở đây gỗ lìn đều là lão thủ, cái mũi co lại liền biết là thế nào chuyện, cái mùi này so bãi bầy thú bên trong 100 con chờ đợi lai giống địa long thú còn muốn nồng đậm. Mà lại ở đây không ít gia hỏa đều là có thể đọc hiểu động vật thân thể ngôn ngữ, tên ngốc này mảnh khảnh gầy eo, cái mông đầy đặn, bóng loáng không dính nước da lông, ướt sũng tuyến thể, chỉ tại phóng thích một cái tín hiệu. Chỉ là rất đáng tiếc à, gỗ bù ạ không ở nơi này. Ở đây chúng ta một cái đều không muốn cùng nàng đuổi theo lưng, chỉ muốn đem nàng chơi chết. Phèn nỉ hoàn thành thứ nhì lần chuyển sinh, cũng hướng thế giới phát ra thứ nhì lần khóc lóc sau, con mắt của nàng đỗng nhiên khóa chặt phía trước Lý Tần Vũ đám người. Nàng lúc đầu nghĩ phát ra tính uy hiếp giết đảo, sau đó nhào tới đem mấy cái này đáng chết ra hỏa xé nát, nhưng một giây sau thân thể của nàng sử sốt. Chỉ thấy Lý Tần Vũ chẳng biết lúc nào đã ngồi tại một môn 40 ly cơ quan pháo bên trên, họng pháo đã quay xuống nhắm ngay nó. Lý Tần Vũ nhếch môi cười cười. Sập như xe mẹ nó phụt. Hắn một cước đạp xuống kích phát bản đạn. Thông 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 thông. Cơ quan pháo họng pháo nổ lên dài mấy mét hỏa diễm, đại đường kính đạn dược lấy tốc độ cực cao bị phun ra. Nông đậm tử vong dự cảnh nhường phèn nỉ con người đột nhiên thu nhỏ, nàng bốn chân giẫm mạnh, ý đồ hướng nơi xa bắn ra bước đầu. Nhưng nàng thể tích biến lớn, động tác cũng liền trở nên chậm, so với nàng giai đoạn thứ nhất hình người mèo đen trạng thái, dài hơn 20m nàng động tác rất chậm, tại siêu phàm trong mắt cùng hài nhi trên mặt đất bò không có khác nhau. Cơ quan pháo vang ầm ầm nổ vang, đạn pháo tinh chuẩn không sai đánh vào phèn nhỉ trên thân thể. Có lẽ là thể tích của nó biến lớn mật độ thu nhỏ, lại có lẽ là nàng đang hấp thu năng lượng màu đen lúc bị quá nhiều bom quá nhiều, dẫn đến hấp thu không đủ, lại hoặc là cơ quan pháo qua với hung mãnh. Những này đại đường kính đạn pháo đánh vào phèn nhỉ trên thân, cũng không có bị phòng ngự ra, mà là trực tiếp xuyên qua đi, nổ lên một lớn nâng máu đen. Phèn nhỉ phát ra một trận tiêu thảm, càng nhanh hơn thoát đi, nhưng siêu phàm phần tử thao tác cơ quan pháo, chuyển so chạy bằng điện pháo còn nhanh hơn. Lý Tần Vũ phụ trách nhắm chuẩn nạp pháo, kẻ đã phụ trách hướng pháo bên trong ép 5 phát trang đạn pháo kẹp, mấy cái kiếm thuẫn tay thì là khống chế pháo tỏa chuyển hướng. 40 ly pháo đạn pháo giống như mọc ra mắt, đuổi theo phèn nhỉ khai ra đi một đường. Chương 787, thứ giai đoạn. Chương 787, thứ giai đoạn. Cơ quan pháo đuổi theo phèn nhỉ đánh hơn 20 phát, thứ này xạ tốc không nhanh, dù sao cũng là đại đường tính pháo. Nhưng mà cái này hơn 20 phát pháo đạn cũng đủ cho cái này quái thú uống một bình, đại bộ phận đạn pháo đều đánh vào quái thú bên bụng bộ, cắm vào trong lồng ngực của nàng, đem bên trong nội tạng nổ tung, tuôn ra đại lượng máu đen cùng nội tạng mảnh vỡ. 20 mét thân dài hỗn hợp cự thú trạng thái phèn nhỉ liên tục nhảy nhót vài chục cái, theo thành đông, cũng chính là Lý Tần Vũ tiến công địa phương, một đường nhảy đến thành nam, nện vào một mảnh trong tường đá, khuấy động lên nồng đậm cho bụi. Nam thành tường phụ cận còn có bộ phận bách tính đang chạy trốn, cái này màu đen cự thú một chút rơi xuống dọa đám người nhảy một cái. Phèn nhỉ nhận trọng thương, đổ vào trong phế tích không ngừng ho ra máu, bụng của nàng bị đánh ra mấy cái lỗ lớn, máu đen cùng nội tạng mảnh vỡ theo những này bên trong cái hang lớn chảy ra. Như thế nặng tổn thương, muốn phổ thông giã thú sớm chết rồi, nhưng phèn nhỉ hiện tại đã không thể dùng sinh vật thể đến suy tính, cho nên nàng còn sống, chỉ là phi thường suy yếu, đồng thời cảm giác được đau khổ kịch liệt. Phèn nhỉ chung quanh cho bụi chậm rãi tán đi, chuẩn bị theo nam thành tường chạy trốn phổ thông bách tính trông thấy như thế cái màu đen quái vật, dọa kinh hoàng kêu to, càng nhanh hơn thoát đi. Một bên khác, đông thành tường Lý Tần Vũ ném đi pháo cao xạ, cùng dũng giả tiểu đội hướng phèn nhỉ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mấy cái siêu phàm tốc độ cũng không chậm, tại nhà đá hơn mấy lần nhảy bọn, cũng nhanh thoáng hiện đến phèn nhỉ trước mặt. Phèn nhỉ cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm tới gần, lay động thụ thương thân thể đứng lên. Nàng bốn chân đạp mạnh, phịch một tiếng vang, cự thú hình thái phèn nhỉ bắn ra đi, rơi xuống cửa thành nam tường thành, sau đó lại một lần nữa bắn ra, rơi xuống ngoài thành một tòa núi nhỏ trên sườn núi. Lúc này Lý Tần Vũ bọn người vừa bận đuổi tới phèn nhỉ vừa mới ép xấu nhà đá phụ cận, nơi đó tất cả đều là máu đen, kinh hoàng kêu to bách tính cũng chứng minh phèn nhỉ vừa mới đến. Lý Tần Vũ bọn người đồng dạng dùng nhảy nhót phương thức đi đường, một chút liền nhảy đến trên tường thành, cũng khóa chặt phèn nhỉ dáng người, sau đó lần nữa nhảy một cái, hướng phèn nhỉ vị trí trên núi phóng đi. Sở dĩ dùng nhảy nhót phương thức, thực tế là bởi vì phía dưới con đường đã bị chạy nạn nhân viên chắn đầy, không nhảy không được. Phèn nhỉ xem xét mấy cái kia đòi mạng đuổi theo, lần nữa nhảy một cái, to lớn thân ảnh hướng một tòa khác núi nhảy xuống. Lý Tần Vũ rơi xuống đất trong nháy mắt, theo trong nhà kho lấy ra đem 20 ly ngắm bắn tháo, đưa tay liền đánh. Phịch một tiếng vang, một phát 20 ly đạn xuyên giáp thoát nòng súng mà ra, thẳng tắp cắm vào còn tại không trung phèn nhỉ thú cái cổ bên trong. Cái này mai đạn xuyên giáp đánh vào phèn nhỉ thú cái cổ, cắm vào nàng khí quản, nhường nàng rơi xuống đất sau ngã một phát, lăn đến dưới chân núi. Đợi nàng thật vất vả đứng vững, cảm giác trong cổ kẹt một khối kim loại, ho khan không ngừng, dòng máu màu đen hỗn tạp không biết nước bọt bị nó ho ra đến. Lúc này nàng lại nghĩ chạy đã tới không kịp, không phải Lý Tần Vũ cùng dũng giả tiểu đội giết tới, mà là nàng rơi vào vòng đây. Chỉ thấy phương xa đỉnh núi cùng trên sườn núi, đại lượng trường giới quân binh sĩ ở chỗ này trú đóng, bọn hắn khai thác chiến hào, bắn súng máy hỏa pháo cùng cơ quan pháo, các loại lớn nhỏ đường kính vũ khí ở trong này đều thấy được. Cơ dạ cự thành bên ngoài địa hình có chút hạt hình dạng mặt đất ý tứ, từ lớn nhỏ không đều đỉnh núi tạo thành. Những này núi cùng núi ở giữa có chút sơn cốc cống rãnh loại hình địa phương, bình thường cơ dạ cự thành bên ngoài nông dân ngay tại những này hơi bằng thẳng dốc núi trên sơn cốc trồng trọt. Cơ dạ cự sở dĩ là kỳ tích chi thành, cũng là bởi vì nàng tại đại sơn bên ngoài có mấy cái thổ địa hơi bằng thẳng sơn cốc dốc núi có thể trồng trọt. Những này ở trong núi lớn đột nhiên xuất hiện đất bằng, thật giống như người nào đó cố ý thiết kế ra được, vì duy trì cơ dạ cự thành bên trong cần. Trong lịch sử rất nhiều thế lực vì tranh đoạt cờ giả cờ, cũng phần lớn là tại những thung lũng này trên đất bằng tác chiến. Lý Tần Vũ dẫn đầu đại quân đến đây phương hướng là phía đông, nhưng Luca đại quân luẩn quẩn đường xa, hắn đến phương hướng là cờ giả cờ thành phía nam. Bởi vậy Lý Tần Vũ đem chút ít bộ đội trú đóng tại cờ giả cờ thành phía đông, sau đó đem đại bộ đội trú đóng tại cờ giả cờ thành phía nam, cũng chiếm đóng dự tuyển tốt đất bằng chiến trường, chờ đợi Luca đại quân đến. Vì một đợt đem Luca 100,000 đại quân ăn hết, Lý Tần Vũ đem trong chữ vật giới chỉ đại lượng vũ khí hạng nặng lấy ra, nhường các binh sĩ trước thời hạ bắc. Kết quả những vũ khí này không đợi được Luca đại quân, trước chờ đến cự thú trạng thái phèn nhỉ. Lúc này ẩn tàng tại từng cái dốc núi đỉnh núi trường giới quân binh sĩ toàn biên phát động, bọn hắn giật xuống bạt che pháo chuyển động pháo vòng, lớn nhỏ không đều họng pháo họng súng nhắm ngay trong sơn cốc ở giữa miêu nữ phèn nhỉ. Khai hỏa. Phèn nhỉ vừa định chạy, đại lượng vũ khí hạng nặng liền đã chuẩn bị hoàn tất, không nói hai lời hướng cái kia đen như mực cự thú phát xạ đạn được. Tiếng súng tiếng pháo súng máy hạng nặng thanh âm liên tục không ngừng vang lên, hiện trường mấy ngàn tòa lớn nhỏ không đều vũ khí tất cả đều tại hướng phèn nhỉ phun ra đạn được. Theo 180 pháo đến 90 ly pháo, theo 40 ly cơ quan pháo đến 20 ly cơ quan pháo, tất cả có thể có được phèn nhỉ vũ khí tất cả đều tại xạ kích. Trong chớp nhoáng này, siêu cấp khủng bố hỏa lực mật độ càn quét hướng phèn nhỉ vị trí khu vực. Như tiệm điện nổ tung liên miên không ngừng vang lên, mười mấy môn cơ quan pháo cùng mấy chục thật nặng súng máy đánh ra mưa đạn nhìn đầu người choáng hoa mắt, lượng lớn sắt thép bị hắt vây đến trong bụi mù. Như thế xa hoa năng lượng phóng thích, kinh khủng như vậy hỏa lực mật độ, như thế tùy ý động năng tiêu xài, liền xem như thần đến, hắn cũng sẽ bị gặm tiếp theo khối thịt lớn. Lý Tần Vũ đứng tại một ngọn núi đỉnh núi, nhìn xem bị tập kích, bị bụi mù bao trùm Phan Nhi, trong lòng suy nghĩ lần này nàng hẳn là chết rồi đi. Nhưng là sau một khắc, cái kia cỗ màu đen lực lượng lại một lần nữa chống rông xuất hiện, cùng bị hỏa pháo súng ống nổ vang bụi mù xen lẫn cùng một chỗ, hướng Phan Nhi vị trí tụ họp mà đi. Lý Tần Vũ sững sờ, lập tức mắng, tờ mờ giờ có hết hay không, ngươi đến cùng có tờ mờ giờ mấy cái giai đoạn a? Lý Tần Vũ nhảy xuống núi, đi tới phía dưới trận địa pháo binh, đối với 180 pháo pháo binh hô to, tờ mờ giờ đánh cho ta hung hăng đánh, đem tất cả trọng pháo đạn pháo đều bắn đi ra. Lao tử liền không tin nổ không chết nàng. Trận địa pháo binh thu được mệnh lệnh sau, càng nhanh hơn phát xạ đạn pháo, cái này đánh chính là nửa giờ. Dầm dập pháo tiếng hót đều muốn đem người lỗ tai chấn điếc, hỏa pháo cũng bởi vì trầm tích quá nhiều nhiệt độ không thể không dừng lại. Như sấm sét sơn cốc cuối cùng ngắn ngủi khôi phục lại bình tĩnh, pháo kích điểm nâng lên cho bụi chậm chạp tán đi. Phèn nhị vị trí đã bị nổ thành một cái hố to, một cái to lớn, chiều dài có 60m, độ cao có 20m trứng khổng lồ nằm tại cái kia trong hố, xung quanh vẫn như cũ có liên tục không ngừng hắc khí chống rông xuất hiện, cũng hướng cái kia trứng khổng lồ ngưng tụ mà đi. Lý Tần Vũ đều chấn kinh, cái này riêng là một trái trứng liền có hơn 60m dài, nó ấp ra đến cự thú nên có bao lớn. Hắn đè nén xuống khẩn trương trong lòng, đối với trận địa pháo binh hạ lệnh. Họng pháo một khi làm lệnh, lập tức cho ta hướng nàng xạ kích. Chương 788, quyết chiến cờ dạ cờ chương 788, quyết chiến cờ dạ cờ, cảm tạ. Hàn Long thành quỷ cơ. Khen thưởng tăng thêm, Lý Tần Vũ không nghĩ tới, cái này đánh chính là vài ngày. Lượng lớn màu đen khí tức chống rông xuất hiện, dung hợp tiến vào trứng lớn bên trong, trứng lớn đang tiến hành loại nào đó chất biến. Lý Tần Vũ có thể cảm giác được, lần này phèn nỉ nếu là phá xác, tuyệt đối sẽ sinh ra không thuộc về cái thế giới này sinh vật cường đại. Nhưng hắn đã không có chiêu đối phó trứng lớn, 180 pháo họng pháo đều nhanh đánh hòa tan vẫn như cũ không phá nổi màu đen trứng lớn. Lý Tần Vũ phái người mang theo 2000 ký thuốc nổ lắp đặt tại trứng lớn phụ cận, dùng một lần dẫn bạo, nổ lên một cái mây hình ấm. Không khí bị áp xúc thôi động phát sinh khí bạo, cao đương lượng thuốc nổ dẫn phát một lần địa chấn nhỏ, trên núi hòn đá ào ào rơi xuống. Nhưng khi sương mù tan đi, trứng lớn vẫn như cũ ngừng tại nguyên chỗ, lông tóc không tổn hao. Lý Tần Vũ biểu thị không có chiêu, chỉ có thể phái người tập trung trong quân đội tất cả người lồn liệt tiểu ném tới trứng lớn bên trên đốt, một mực đốt, ngày đêm không ngừng đốt. Hắn hy vọng nhiệt độ cao có thể hơi phá hủy trứng đen nội bộ kết cấu, hoặc là thiêu hủy một chút hắc khí, đừng để những này không biết năng lượng toàn bộ đều tập trung vào trứng đen bên trên. Liên tiếp đốt 3 ngày, Lý Tần Vũ đột nhiên nhận được tin tức, Luca đại quân đến. Trứng đen bên cạnh bộ chỉ huy tiền tuyến bên trong, Lý Tần Vũ con mắt co rụt lại, khóe miệng treo lên một cái tà ác độ cong. Truyền mệnh lệnh của ta, nhường gộp bộ ngụy trang thành cờ giả cờ người địa phương, chạy đến Luca đại quân trong doanh lan ra tin tức giả. Liên nói trường giới quân ngay tại đô thành, cờ giả cờ hiện tại thi hành khắp nơi, máu tươi theo chỗ cao nhất thần miếu chảy xuôi đến dưới chân núi, mấy bạn người đầu bị đúc thành tinh quan, trong thành mỗi lúc mỗi giây đều có người tại chết đi cầu hắn mau mau đến đây chi viện. Mà khắc đem thê tử của hắn biến thành trứng đen, đang bị trường giới quân dùng hỏa lực oanh kích sự tình nói cho hắn. Nói xong Lý Tần Vũ đối với bên cạnh pháo binh hạ lệnh, nã pháo, chiếu vào trứng đen đánh, không thân thiết độ thấp điểm, không nên đem họng pháo đánh đỏ, chúng ta đạn pháo muốn giữ lại cho Luca đại quân an. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Mấy ngày không có đánh đại pháo một lần nữa anh minh, trứng đen bị từng phát đạn pháo nổ lên bụi mù, thanh thế thật lớn mấy chục cây số bên ngoài đều nghe thấy. Mặc dù trường giới quân bên này tại đối với trứng đen pháo kích, nhưng tất cả bố trí đều tại hướng Luca đại quân đến phía nam, chờ lấy cho hắn trước hung ác. Lúc này Luca đại quân tiên phong tinh nhuệ đã đến trứng đen 30 cây số bên ngoài, những tinh nhuệ này trên đường gặp được đại lượng chạy trốn cờ giả cờ bình dân. Những bình dân này nói cho Luca đại quân, trường giới quân nói bọn hắn muốn đô thành, Luca đại quân nháy mắt kinh hoàng. Luca quân chủ yếu tinh nhuệ chính là đến từ cờ giả cờ, người nhà của bọn hắn ở tại cờ giả cờ, trường giới quân đô thành, cái này đánh chúng bọn hắn uy hiếp. Binh lính tinh nhuệ vội vàng hỏi bình dân, trường giới quân thật đổ thành sao? Bình dân nói không biết, bọn hắn trốn tới thời điểm còn không có đổ thành, chỉ là trường giới quân tuyên bố muốn đổ thành. Luca đại quân lo lắng, tăng tốc đi đường tốc độ, lúc này gộp bộ giả trang bình dân đến, cũng mang đến cực đoan nhất tin tức. Cái gì? Trường giới quân thật dám đổ thành sao? Luca trong đại doanh, một cái tướng quân không thể tin hô to. Hắn sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng, người nhà của hắn còn ở trong thành đâu, nếu là trường giới quân đổ thành, vậy hắn người nhà. Tướng quân không dám nghĩ, cả người đều kinh hãi muốn nổ tung. Trên thực tế người nhà của hắn đã bắc thượng hoặc là tây tiến vào, trường giới quân ngăn ở đông nam cửa thành, cờ dạ cờ bách tính phần lớn lựa chọn hướng phương bắc cùng phương tây chạy, không có gặp phải Luca đại quân rất bình thường. Luca trong đại doanh các tướng quân bối rối không chịu nổi, Luca bản nhân cũng hoảng đến không được. Cái gì gọi ta lão bà biến thành trứng rồi? Cái gì gọi ta lão bà biến trứng lại bị đại phá banh? Luca đầu óc cũng là rối bời một mảnh, các tướng quân liễu díu nhau nhau phải nhanh hồi biên, lúc này coi như đánh không lại trường giới quân đều muốn đi ba bảo, thủ đô thành đều muốn bị đổ, loại thời điểm này bảo tồn lực lượng vũ trang còn có cái gì dùng? Thế là Luca bằng nhanh nhất tốc độ chế định kế hoạch cũng bắt đầu áp dụng. Kế hoạch của hắn là đem bộ đội một phân thành hai, đem am hiểu đánh giá chiến bộ đội ở lại bên ngoài, theo phía nam tiếp tục bắt thượng, ở trong sơn cốc cùng trường giới quân quyết chiến. Mặt khác một chi bộ đội ước chừng hơn 3 vạn người đường vòng, theo tây thành tường vào thành cứu tràng, chống cự trường giới quân, tiểm hộ cờ dạ cờ thành bên trong bách tính rút lui. Tiểm hộ thành nội bách tính rút lui hoàn tất sau, chi bộ đội này tận lực tại thành khu nội bộ cùng trường giới quân giao chiến, lợi dụng thành khu phức tạp hoàn cảnh, triệt tiêu trường giới quân súng đạn ưu thế, đem đối phương kéo vào khoảng cách gần chiến đấu trên đường phố bên trong. Kế hoạch tác chiến thương lượng xong tất, Luka quân đội một phân thành hai. Luka mang 7 vạn dã chiến bộ đội cùng tất cả vũ khí hạng nặng tiếp tục bắt thượng, mặt khác 3 vạn người thì theo bên trái đường vòng đến phía tây tường thành, chuẩn bị vào thành. Bọn hắn động tĩnh sớm đã bị trường giới quân phát giác, Lý Tần Vũ trước thời hạn trình diện hồi lâu, đã làm tốt chuẩn bị, mục đích đúng là muốn đem cái này 100,000 Luka đại quân triệt để tiêu diệt. Luka đại quân chia binh sau, 4 chiếc chiến đấu phi thuyền lập tức cất cánh, đối với hơn 3 vạn nghĩ đường vòng vào thành Luka quân tiến hành điên cuồng công kích bắn phá. Những này căn bản không có vũ khí phòng không bộ binh, hoàn toàn ngăn cản không được chiến đấu phi thuyền hỏa lực, ở trong sơn cốc bị đánh thành từng cỗ thi thể, tiến lên bộ pháp lọt vào nghiêm trọng trở ngại. Luka thì là dẫn đầu bộ đội chậm chạp đẩy tới, theo một cái sơn cốc đi đến một cái khác sơn cốc. Lý Tần Vũ lựa chọn chiến trường địa hình cực kỳ phức tạp, hai bên đều là quái thạch lởm chởm đại sơn, người bình thường trên cơ bản là không thể nào đi lên, trong núi lớn ở giữa thì là một chuỗi lại một chuỗi đất bằng sơn cốc. Cái này liền có điểm giống miệng hồ lô, cửa vào rất hẹp, đi vào sau rất rộng rãi. Trung quanh đây địa hình chính là cái này đến cái khác hồ lô tạo thành, đại quân đi vào sau này liền rất khó trở ra. Bởi vậy Luka tiến lên 10 phần cẩn thận, mỗi lần đại quân tiến vào một cái miệng hồ lô, đều muốn phái kỵ binh tiến đến điều tra, xác định không có địch nhân sau mới có thể điều động đại quân tiến vào, đồng thời tại miệng hồ lô lưu lại mấy ngàn người thủ vệ. Phèn nỉ biến thành trứng đen vị trí chính là tại cờ dạ cờ thành lớn nhất, cũng là lớn nhất một cái sân gốc. Luka bên kia kỵ binh theo một cái độ rộng 500 mét miệng hồ lô tiến vào, liền có thể trông thấy một mảnh đủ loại lúa mì bình nguyên. Lúc này trường giới quân đã chiếm cứ phiến bình nguyên này sườn núi cùng đỉnh núi phân, đồng thời bắt các loại vũ khí hạng nặng, liền đợi đến Luka đại quân tiến đến quyết chiến. Trinh sát kỵ binh chạy về đi, hướng Luka báo cáo tình báo sau, Luka quyết định tiến công, đại quân tiến vào miệng hồ lô triển khai, cùng trường giới quân quyết chiến. Một trận chiến này mặc kệ song phương thực lực như thế nào, hắn đã không thể không đánh. Trường giới quân ngay tại đồ thành, trong quân sĩ tốt lòng như lửa đốt, nếu như không đánh, tinh thần của bọn hắn liền tan mất, chính hắn danh vọng cũng sẽ tan mất, hắn sẽ mất đi chính mình cướp tới tính hợp pháp. Huống chi, thê tử của hắn, người yêu của hắn biến thành trứng khổng lồ đang bị điên cuồng pháo kích, hắn nhất định phải trở về nhìn xem thế nào chuyện, nhìn xem có thể hay không cứu trở về người yêu của hắn. Chương 789, quyết chiến cờ dạ cờ 2. Chương 789, quyết chiến cờ dạ cờ 2. Chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào giữ dằn nhất giai đoạn. Luka cách thật xa đã nhìn thấy lao bà biến chứng bị trường giới quân đại pháo vây kích, gấp hắn vào đầu bức hai. Hắn thủ hạ các tướng quân cũng coi là trường giới quân bộ đội còn trong thành đổ thành, càng để hơn gấp. Tầng cao nhất thống soái cùng tầng dưới chốt nhất binh sĩ chiến đấu dục vọng toàn bộ phá trận, đơn giản bài binh bố trận sau liền trực tiếp khởi xướng công kích. Trung quanh đây địa hình thật không có cái gì có thể thao tác không gian, chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế vọt tới địch nhân trận địa bên trong, cùng địch nhân tiến hành cận chiến chém giết. Lý Tần Vũ bên đó đây, hắn cuối cùng đợi đến tha thiết ước mơ quyết chiến cơ hội, khai chiến trong nháy mắt liền nhường trường giới quân bộ phát ra siêu việt thời đại hỏa lực. Súng máy hạng nặng cơ quan tháo, 90 ly pháo, 180 pháo, tất cả hỏa lực toàn hướng Luka đại quân công kích bộ đội chuyển vận. Trên chiến trường nháy mắt nổ vang vô số súng ống, các loại lộn xộn hỏa lực tại không trung bay tứ tung. Vì cờ dạ cờ, các minh đệ xông lên a. Luka đại quân phát ra từng đợt gầm thét, bọn hắn bộ binh khiêng súng trường giơ cờ xí, lấy gợn sóng hình dáng hướng trường giới quân trận địa khởi xướng công kích. Bọn hắn sĩ khí tăng bọn hành động mau lẹ, bọn hắn là tức giận như vậy, nhà của bọn hắn cờ dạ cờ ngay tại gặp tàn nhẫn đô thành, cái này khiến bọn hắn buộc phát so bình thường càng nhiệt liệt lực lượng. Chỉ là rất đáng tiếc, tại vũ khí đại số trên lệch trước mặt, các binh sĩ dù cảm ngược lại trở thành tử vong chất xúc tác, bọn hắn ra sức hô to bị tiếng súng pháo bao phủ. Một khẩu bắc tại chiến hào bên trong súng máy không ngừng bắn phá, 250 phát dây đạn chí ít có thể nhường một cái liền binh sĩ biến thành thi thể. Chỉ cần mười mấy giây đồng hồ đổi đạn, cái này khẩu súng máy liền có thể tiếp tục không ngừng bắn phá. Mặc kệ phía trước vọt tới người có bao nhiêu, bọn hắn cũng đỡ không nổi tiên tiến vũ khí phun ra đạn dược hiệu suất. 20 ly cơ quan pháo phá hoại năng lực càng là hung mãnh, loại vũ khí này sử dụng 20 phát hộp đạn, trên đó phân phối 4 lần ống nhắm. Thứ này họng pháo để nằm ngang nhắm ngay địch nhân tập thể xung kích quần, binh sĩ đạp xuống kích phát bàn đạp, đem động năng cực cao đại đường kính đạn pháo bắn ra đi, liền có thể tạo thành khủng bố vết mục trận. Thông 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 thông, thông 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 thông, thông 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 thông. Một môn 20 ly pháo bị bắt tại trên trận địa, thao tác binh sĩ bình tĩnh xạ kích, dẫm lên kích phát bàn đạp tiến hành ngắn điểm xạ. 20 phát hộp đạn, hắn có thể tiến hành 5 lần ngắn điểm xạ, mỗi lần ngắn điểm xạ Luka đại quân công kích trong đội ngũ liền sẽ nổ lên một đám huyết vụ. Động năng cực cao đạn dược đánh vào trên thân thể con người sẽ trực tiếp đem một người phân giải thành linh kiện. Đạn pháo còn lại động năng, nếu như người này hậu phương còn có binh lính lời nói, sẽ liên tục đánh xuyên qua 3-4 người thân thể. Một môn dạng này hỏa pháo tựa như trên chiến trường phá máy thịt, không ngừng phát xạ chế tạo khủng bố máu tanh thịt nát tàn chi. Lý Tần Vũ trên trận địa, lớn nhỏ không đều nặng nhẹ vũ khí tự động có hơn 200 rất, phân bố tại đường kính ước chừng 4 cây số trên chiến trường, cái này hỏa lực mật độ có thể nghĩ. Luka đại quân khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công, căn bản chính là phi công, bọn hắn thi thể bị bão kim loại xé thành thịt nát. Lại dũng cảm linh hồn, lại cao thượng nhân cách, tại loại này thuần túy cơ giới hóa chiến tranh trước mặt hoàn toàn là phí công cử chỉ. Lý Tần Vũ bộ chỉ huy thiết lập tại một cái cao cao trên sườn núi nhỏ, từ nơi này hắn có thể nhìn quanh toàn trường, đồng thời chỉ huy hỏa pháo trận địa. Hắn trông thấy Luka đại quân bên kia việc nghĩa chẳng từ nan khởi xướng một vòng lại một vòng công kích, sau đó biến thành đất bên trên thi thể. Luka lính mới đã có cận đại hóa quân đội cái bóng, bọn hắn bức bỏ nặng nghề khôi giáp cùng giao quân dụng, khiêng lên súng trường cùng đai trang bị, mặc màu lam sáng quân trang, đây là tự nhiên tương đối dễ dàng thu hoạch thuốc màu nhuộm màu sắc. Bọn hắn cho là mình thủ đô đụng phải kẻ xâm nhập vô tình tàn sát, buộc phát ra bình sinh tất cả dũng khí, lại không biết đây là Lý Tần Vũ vì triệt để tiêu diệt bọn hắn cố ý khuyết tán hoang luôn, chính là vì chọc giận bọn hắn chịu chết. Lý Tần Vũ có thể nhìn thấy, ngẫu nhiên có như vậy một hai cái hư hư thực thực siêu phàm ra hỏa nhảy ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng chừng giới quân hỏa lực trận địa khởi xướng công kích. Nhưng những này có thể đánh 10 thậm chí vậy một cái trăm siêu phàm phân tử, tại đã triển khai hỏa lực trước mặt liền cái bọn nước đều nhảy không dậy. Bọn hắn một khi xuất hiện, liền sẽ bị số 10 thật nặng súng máy tập kích, đánh đặt ở trên mặt đất nâng không ngẩng đầu lên, ngay sau đó 20 ly hoặc 40 ly cơ quan pháo liền đến. Trừ phi trên người bọn hắn mặc kẹn đà mặc như vậy dày bí ngân áo giáp, không phải bị 40 ly đạn pháo đuổi kịp đó cũng là cái chữ chết. Nhìn xem bộ này chàng đồ sát, Lý Tần Vũ lắc đầu, hắn chưa từng nghĩ tới chiến đấu thắng thua, đây là rõ ràng, tiên tiến quân đội đối với lạc hậu quân đội chính là nghiền ép. Hắn lo lắng duy nhất chính là Luka quân đội sẽ không cùng hắn quyết chiến, cho nên hắn mới làm ra như thế nhiều quỷ thành tựu. Hiện tại Luka đến, như vậy thắng cục đã định. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hỏa pháo nhắm ngay Luka hậu phương pháo kích, chủ yếu anh tạc miệng hồ lô. Nhìn chỗ chú ý, Luka quân đội nếu như xuất hiện tan tác dấu hiệu, lập tức phát lệnh tiền tuyến quân đội công kích, nhất định phải đem Luka đại quân tiêu diệt ở trong sân gốc. Lý Tần Vũ ra lệnh một tiếng, tất cả hỏa pháo ngẩng lên thật cao hỏa pháo, nhắm ngay Luka đại quân tiến hành pháo kích. 90 ly hỏa pháo tầm bắn gần một chút, liền đánh Luka đại quân bên trong trận, gây ra hỗn loạn. 180 pháo tầm bắn xa, liền siêu việt tầm mắt anh kích sơn gốc miệng hồ lô, ở nơi đó chế tạo một mảnh ảnh khu. Lúc này Luka đại quân ước chừng hơn 3 vạn người tiến vào miệng hồ lô, hướng liên minh đại quân phát động công kích, còn có ước chừng 40,000 người tại miệng hồ lô bên ngoài, lục tục ngoe ngoe tiến vào miệng hồ lô, chuẩn bị phát động công kích. Liên minh hỏa lực đến lúc này, tại miệng hồ lô phụ cận nổ lên một mảnh ảnh khu, tương đương với ngắn ngủi đem Luka đại quân chia hai đoạn. Không có tiến vào miệng hồ lô Luka đại quân hoảng, ra sức hơn xông về phía trước, bị nổ chết không ít người. Đã tiến vào miệng hồ lô Luka quân đâu? Vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan hướng quân đội liên minh bên kia công kích, sau đó bị đánh chết. Có lẽ bọn hắn cảm thấy mình chết có giá trị đi, bởi vì bọn hắn chết, đồng đội bước chân có thể càng tiếp cận cờ dạ cờ thành tường, bọn hắn trước khi chết cuối cùng nhất liếc mắt là có thể nhìn thấy cờ dạ cờ thành tường. Các binh sĩ, dũng cảm đám binh sĩ đừng nên dừng lại. Vì cờ dạ cờ, vì gia viên của chúng ta. Mặc dù đã thi hành khắp nơi, nhưng Luka quân binh sĩ vẫn như cũ tại khởi xướng công kích. Đến nơi đây, bọn hắn đã đối với Lý Tần Vũ không có uy hiếp, bọn hắn hiện ra càng anh dũng, liền sẽ có càng nhiều người chết tại súng máy hoặc súng. Lúc này, đứng tại đỉnh núi Lý Tần Vũ đã bắt đầu thưởng thức, thậm chí là kính nể bọn hắn anh dũng. Chỉ có người thắng mới có thể kiêu ngạo như thế hướng kẻ thất bại bố thí tôn trọng của mình. Nhưng vào lúc này, Lý Tần Vũ trong lòng đột nhiên siết chặt, hắn cảm giác có cái gì đại khủng bố đến, nháy mắt ngưng mắt khóa chặt chiến trường trung ương trứng đen. Chương 790, thú thần chương 790, thú thần nằm ngửa vài ngày quả trứng lớn màu đen lúc này đột nhiên có động tĩnh, ở đây cơ hồ tất cả mọi người nghe tới một trận tiếng tim đập. Cái kia tiếng tim đập không phải dùng lỗ tai nghe tới, mà là bọn hắn sinh vật bản năng nghe tới. Cái này liền giống như là loại nào đó chú ngữ, nhường lẫn nhau chém giết song phương đều đứng im trong nháy mắt, bọn hắn tất cả đều vô ý thức hướng trứng đen vị trí ném đi ánh mắt. Trải qua mấy ngày nay phát triển, trứng đen trở nên càng lớn, ban đầu nó chỉ là một cái đường kính 60 mét trứng, hiện tại thứ này đã trưởng thành đến hơn 100 mét. Thứ này đen phản quang, giống như không phải thuộc về cái thế giới này tạo vật, nó đầu ở chỗ đó liền có thể để ngươi cảm giác được dị thường. Nó đã nằm ngửa vài ngày, bị Lý Tần Vũ hạ lệnh dùng người lồn liệt tiểu đốt cháy, vẫn luôn không có động tĩnh gì, nhưng hôm nay, nó tựa hồ muốn nấp trứng. Tại cái này bạn lại tụ lực muôn người chú ý trước mắt, trứng đen bên trên phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, trứng khổng lồ vỡ tan, loại nào đó chất lỏng màu đen chảy xuôi mà ra. Ngay sau đó vết nước càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, ở đây ngay tại ra sức chém giết mấy vạn người toàn dừng lại động tác, không thể tin nhìn xem cái kia trứng khổng lồ. Bọn hắn nghe tới như là nổi trống tiếng tim đập, mà lại không phải một cái, là hai cái. Một trứng song sinh. Hai cái không thuộc về phương thế giới này tạo vật sắp sinh ra. Ca không nổ run rẩy đi tới Lý Tần Vũ trước mặt hỏi, "Lão đại, trứng vỡ ra, muốn tiếp tục phá hoành sao?" Không biết tại sao, gồm nổ cảm giác được bản năng hoảng hốt, phản phất loại nào đó ấn khắc tại trong huyết mạch đại khủng bố chi vật sắp giáng lâm. Lý Tần Vũ mí mắt cuộn loạn, hắn nhìn một chút gồm nổ trạng thái, lại nhìn một chút trung quanh binh sĩ không ngừng run rẩy dáng người, mười phần ngưng trọng ra lệnh, không muốn pháo kích, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân tùy thời chuẩn bị rút lui. Lý Tần Vũ hiện tại cũng là siêu phàm sinh vật, hắn có thể cảm nhận được, loại nào đó so siêu phàm còn mạnh hơn đồ vật giáng lâm. Là cái gì? Có lẽ là thần đi. Nhưng mặc kệ nó đến cùng là cái gì, truyền thống trên ý nghĩa quân đội đối với thứ này tuyệt đối không cách nào tạo thành uy hiếp, còn có thể chọc giận nó, hướng phe mình quân đội phát động công kích. Đã như thế, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, thực tế không được chỉ có thể nhường đại quân phân tán chạy trốn. Luka đại quân bên kia, Luka nghe nói thê tử biến trứng đã ấp trứng, sốt ruột bận bịu hoảng chạy đến trí cao điểm. Hắn nhìn xem cái kia vỡ ra trứng đen, cảm thụ được trong huyết mạch đối với trí tôn tồn tại hoảng hốt, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Fenny, còn là đi đến một bước này sao? Song phương giao chiến đại quân tạm thời buông xuống chiến đấu, toàn viên lùi lại. Nhìn không chuyển mắt nhìn xem cái kia trăm mét trứng khổng lồ sẽ sinh ra ra cái gì dạng quái vật. Trứng khổng lồ cũng không có nhường đám người chờ đợi quá lâu, trên trứng vết nước tiếp tục không ngừng mở rộng, lượng lớn chất lỏng màu đen theo trên trứng chảy xuống. Cuối cùng, giang giác một tiếng vang thật lớn, vỏ trứng trống rỗng vỡ thành hai mảnh hướng nghiêng ngả đi, hai đầu toàn thân dịch nhợn, riêng là cuộn mình cùng một chỗ liền có dài trăm thước cự thú từ đó bại lộ mà ra. Cái này hai đầu cự thú riêng phần mình ngã tại mặt đất phát ra một trận kịch liệt khóc lóc. Thanh âm kia, như là vạn thú chạy mình, lại như gió thổi lôi thiểm, toàn bộ cự hình trong sơn cốc tất cả đều là hai con cự thú khóc lóc. Hai con cự thú cũng không phải là màu đen, bọn chúng trên thân có đủ mọi màu sắc lông vũ làn da, còn có tất cả người có thể tưởng tượng đến dã thú nguyên tố, đều có thể tại hai đầu cự thú trên thân tìm tới. Hai đầu cự thú trên thân dung hợp cái thế giới này tất cả dã thú khí quan, bọn chúng là thú thần cùng thú thần tạo vật. Hai con trăm mét cấp bậc quái thú tựa như vừa ra đời dã thú, thân thể không còn chút sức lực nào ngã trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Một hồi lâu, bọn chúng mới chậm rãi đứng người lên, liếm lắp trên thân màu đen dịch nhợn, bại lộ ra càng tươi đẹp hơn nhiều màu lông vũ làn da. Lúc này, ở đây mấy bạn người cũng có thể thấy được hai con dung hợp cự thú khác nhau. Trong đó một cái thân thể tương đối nhẹ nhàng, bề ngoài đại khái là một cái mèo cái tạo hình, bờ mông đầy đặn lại ra lông trôi chảy, cái này xem xét chính là mẫu. Một cái khác thân thể tương đối hùng tráng, đại khái bề ngoài là hổ sư, trên thân góc cạnh càng rõ ràng, phân bố tại toàn thân cao thấp sừng thú cũng càng có tính công kích, tăng thêm giữa hai chân, cái này xem xét chính là công. Hai con cự thú yên tĩnh liếm lắp trên thân chất lỏng màu đen, thân thể của bọn chúng còn đang lớn lên. 100m, tháng 1 năm 10m, tháng 1 năm 20m, 150m. Bọn chúng trở nên càng lớn loại nào đó bản chất liền càng tràn đầy, đối với chung quanh mấy vạn các tộc binh sĩ tạo thành uy áp liền nghiêm trọng hơn. Trường giới quân bên trong cẩu đầu nhân đã hoàn toàn sợ tè ra quần, lúc này trực tiếp té quỵ dưới đất, chung quanh binh sĩ thế nào kéo đều kéo không nổi. Hạ tí loại này càng dựa vào dã thú bên kia chủng tộc thì thảm hại hơn, lúc này đã ngã trên mặt đất miệng sủi bọt mép, không ít đã cơ tim tắc nghẽn trực tiếp chết mất. Nhân loại gỗ lìn cự ma thì phải tốt một chút, tại cái này không tồn tại tiến hóa thế giới, tất cả chủng tộc đều là thần mang tới, mấy cái này chủng tộc đều không phải tiến hóa đi ra, cho nên bọn hắn cũng không thuộc về dã thú phạm chủ. Lý Tần Vũ nhìn thẳng hai cái này tiếp tục biến lớn quái vật, thế mà nhường hắn cường tráng con mắt cảm nhận được tê dại. Trong lòng của hắn hoảng hốt, hai cái này tạo vật thế mà liền nhìn thẳng bọn chúng đều sẽ tạo thành gánh vác sao? Hắn vội vàng nhìn binh lính của mình, quả nhiên, không ít binh sĩ đã cúi đầu vào chính mình con mắt. Đối với Lý Tần Vũ đến nói là tê dại, đối với những người bình thường này đến nói, hai cái này tạo vật riêng là nhìn xem liền cảm giác chướng mắt, giống như tại nhìn thẳng mặt trời tia sáng. Lý Tần Vũ vội vàng hạ lệnh, đem tất cả cầu đầu nhân cùng hạ tỷ đều mang ra chiến trường, có thể mang bao xa mang bao xa. Dự bị bộ đội trước tiên lui đến cờ giả cực thành bên trong, nếu có động tĩnh trực tiếp hướng độc đẳng pháo đài bên kia rút lui. Truyền lệnh toàn quân, không muốn nhìn thẳng hai cái này quái vật, bọn hắn sẽ tạo thành tinh thần áp bách. Lúc này Lý Tần Vũ đã nghĩ rút, nhưng rút lui không phải một cái hạ mệnh lệnh tới là được, đạt được cái nhóm. Hắn dự định trước tiên đem dự bị đội rút đến cờ giả cực thành bên trong, từ thành nội tập hợp và phân tán rút lui. Trên chiến trường hai cái này cự vật căn bản không phải phàm nhân có thể đối kháng, bọn chúng vẫn còn tiếp tục lớn lên, ủy biết bọn chúng cuối cùng nhất có thể dài đến bao lớn. Lý Tần Vũ chính suy nghĩ thế nào kết thúc, trên chiến trường hai cái cự vật lại có động tác mới. Như thế một hồi, hai con cự vật thân dài đã trưởng thành đến 200 mét trở lên, bọn chúng dẫm tại mặt đất đều có thể lõm xuống đi một cái hố sâu to lớn, trong miệng phát ra một tiếng vô ý thức thì thầm, đều tương đương với đại pháo một lần oanh minh. Cái này hai con cự thú tựa hồ tại vượt qua con non thanh niên trưởng thành giai đoạn, điểm này theo bọn nó sinh sôi khí quan cùng trên thân lông tóc màu tóc liền có thể nhìn ra được. Giống được con quái thú kia lúc này đã biến thành đủ mọi màu sắc bộ dáng, sát thái độ báo hòa phi thường cao. Nó khí quan ngắn ngủi vài phút liền phát dục thành thục, thân dài đạt tới kinh người 250m. Nó phát dục thành thục ngay lập tức, đỉnh đầu mấy trăm con các loại thú mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía con kia mẫu cự thú. Sau một khắc, xoát rồi một thanh âm vang lên, giống được quái thú trên thân tất cả có thể triển khai khí quan toàn bộ triển khai, bao quát hoa lệ lông vũ, cùng loại thằn lằn thịt bồ, còn có các loại lộn xộn xúc tu bay tứ tung nhìn ngừng người rơi sạn nhị tỷ tuyến thể khí quan. Giống được quái thú tựa như khổng tức xoay đôi, xoát rồi một chút đem chính mình tất cả có thể hiện ra đồ vật biểu hiện ra cho giống cái quái thú nhìn. Giống cái quái thú thì là dùng chính mình mấy trăm con mắt, hiếu kỳ, cảnh giác, lại trần trụi nhìn chằm chằm giống được quái thú. Giống cái quái thú vây quanh giống được quái thú xoay quanh, mấy trăm cái mũi hiếu kỳ run run, nghe trong không khí tuyến thể phát ra hương vị. Lý Tần Vũ không kèm được, thú thần đây là muốn ngay trước gần 100,000 người cùng hắn thần chọn thông tin sao? Hắn hướng Luca trong quân trận phương hướng nhìn lại, tên ngốc này hiện tại nhìn sao? Cái này mẹ nó muốn bị trước mặt mọi người ngưu đầu nhân nha. Thế sẽ ở đâu? Cứu một chút a. Chương 791, nam nhân trong nam nhân chương 791, nam nhân trong nam nhân hai con quái thú tò mò nhìn đối phương, vòng quanh, thăm dò. Luca quân bên kia, một sĩ binh nhỏ giọng hỏi, hai cái này quái vật đang làm gì đâu? Một mực ở nơi đó xoay quanh, nhìn con mắt ta đau. Một cái lao binh luốt thấy đau con mắt nói, tiểu tử ngươi xem xét chính là cái chim non, công quái thú kia tại hướng mẫu con kia tìm phối ngẫu đâu. Ngươi nhìn hắn hoa này nhánh phấp phới bộ dáng, không phải liền là vì lấy mẫu con quái thú kia niềm vui sao, cái này cùng chúng ta nam nhân mặc thể diện đi tìm nữ chính là. Phía dưới binh sĩ giao lưu chuyển vào Luca trong thai, nhưng hắn cảm thấy vạn phần chói tai. Mặc dù hắn con mắt chua xót khó nhịn, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao nhìn xem một màn này, trong lòng tư vị chỉ có chính hắn rõ ràng. Lúc này lại nhìn trong sơn cốc ở giữa hai đầu cự thú, bọn chúng đang tiến hành thông tin nghi thức cuối cùng nhất một bước, giống cái quái thú đang kiểm tra giống được quái thú là không khỏe mạnh, phải chăng có thể cùng nó sinh hạ cường tráng đời sau. Giống cái dã thú vòng quanh khổng tức xòe đuôi giống được dã thú, quấn một vòng lại một vòng, thỉnh thoảng tiến lên ngửi một cái trên người nó mùi ù ù cùng ù cùng ù. Giống cái quái thú phát ra tiếng sấm rền vang như tiếng lẩm bẩm, tựa hồ đối với cái này đối tượng phi thường hài lòng. Nó chủ động đi đến giống được quái thú phía trước, thấp thân thể của mình, cái này tư thái nhường giống được quái thú sinh sôi bản năng nháy mắt không cách nào áp chế. Nó mấy bạn cái răng không ngừng ma sát, phát ra như sắt thép tiếng nổ đùng đoàng, hô hấp của nó giống như máy quạt gió thổi qua nóng bỏng lò luyện thép, mang ra khủng bố nhiệt độ cao, huyết dịch kéo theo lấy mấy ngàn thăng làm cơ sở đơn vị kích thích tố tại trong mạch máu chảy xiết, hết thể chỉ vì sinh sôi. Hống 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 hống. Giống được quái thú phát ra một trận bạch hiếu, vị này dã thú chi thần phân thân sắp hoàn thành nó dục vọng phong thích. Nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, một phát đạn pháo ở trên trời xẹt qua không thế nào rõ ràng quy tích, hung hăng nện tại giống được quái thú lưng eo bên trên, nổ tung một đám bụi mù. Bất thình lình tiếng vang dọa hai con quái thú nhảy một cái, bọn chúng nhao nhao nhảy ra, sợ hãi nhìn xem một phía. Lý Tần Vũ càng là dọa đến một thân mồ hôi lạnh, hô to, người nào mở pháo? Người nào mở pháo? Gộp nổ đội vàng hô nói, lão đại không phải chúng ta mở pháo, là đối diện. Là Luca đại quân bên kia mở pháo. Chỉ thấy Luca đại quân bên kia, tại mọi người hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ, Luca tự mình thao tác một môn 90 ly hỏa pháo, hướng trong sơn cốc giống được quái thú mở một pháo. Cái nam nhân này lúc này biểu lộ có chút điên cuồng, hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng hỏa pháo bên trong đẩy vào một viên đạn tháo, tan nát cõi lòng hô to, phèn nỉ à. Tiếng la của hắn ở trong sơn cốc quanh quẩn, ngay sau đó hắn hung hăng kéo một phát kích phát dây thừng, lại đánh ra thứ nhì mai đạn pháo. Thứ hai mai đạn pháo đồng dạng tại giống được quái thú thân thể to lớn bên trên nổ tung, lần nữa dọa nó nhảy một cái, nhưng lập tức liền giận tím mặt. Mọi người đều biết, sinh sôi mùa dã thú tính công kích là rất mạnh, nhất là sinh sôi thời điểm bị quấy rầy, vậy đơn giản chính là thùng thuốc nổ, một điểm liền nổ. Giống được quái thú đã hoàn toàn bị chọc giận, hắn đệ thấp thân thể bày ra tiến công tư thái, chuẩn bị hướng Luca đại quân trong trận đánh tới. Thú thần uy áp phát ra mở, Luca đại quân binh sĩ chỉ cảm giác bên người không khí đều biến nặng, trong lòng càng là có loại bị vĩ đại tồn tại để mắt tới hoảng hốt. Tâm trí không đủ kiên cường người nháy mắt tâm lý phòng tuyến sụp đổ, ném đi vũ khí ôm đầu một bên nổi điên như la to một bên chạy loạn. Dạng này hỏng mất không ít người, Luca đại quân nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Mà Luca đâu, nghiến răng nghiến lợi hướng đại pháo bên trong lấp vào phát thứ ba đạn pháo kích phát, tại thú thần trên mặt nổ ra một đoàn tro đen. Lập tức hắn rút ra trường kiếm của mình, nhảy ra trận địa pháo binh, chủ động hướng thú thần đi ra ngoài đón. Luca lúc này tựa hồ cũng hóa thành một đầu dã thú, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thú thần phân thân, cứ việc cái kia nhói nhói cảm giác đã để hắn đầy mắt nước mắt. Vĩ đại tồn tại uy áp càng làm cho hắn nửa bước khó đi, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định không thay đổi tiến lên, hướng cái này cao hơn hắn toàn cục nghìn lần quái vật đi đến, cũng hai tay cầm kiếm giơ lên cao cao, bày ra tranh đấu tư thế. A a a a. Luca hô to một tiếng, chủ động giơ lên kiếm hướng thú thần phân thân phóng đi. Nổi giận thú thần cúi người xuống, bày ra chuẩn bị tấn công tư thế, cứ việc nó tiện tay một bàn tay là có thể đem Luca đập thành thịt nát, nhưng nó vẫn như cũ bày ra ứng đối đồng thể lượng địch nhân tiến công tư thế. Hiện trường không có cái gì người chú ý tới, thú thần nào đó một cái thú trong mắt xuất hiện vẻ tán thưởng. Cho dù là thần, nhìn thấy nhỏ yếu như vậy đồ vật dám hướng vĩ đại chính mình khởi xướng công kích, cũng sẽ quăng tới một tia ánh mắt tán thưởng, đây là đối với thuần túy dục khí khẳng định. Ngoài ra, dã thú tranh đoạt phối ngẫu cũng là trong giới tự nhiên tương đối phổ biến một loại hiện tượng, Luca liều lĩnh công kích, ngược lại càng rót đầy hơn đủ thú thần dục vọng, nhường sinh sôi quá trình trở nên càng thêm phù hợp quy luật tự nhiên. Trường giới quân trên trận địa, Lý Tần Vũ nhìn xem cái kia nhỏ bé người hướng khủng bố màu đen quái thú khởi xướng công kích, thở dài. Mặc dù là địch nhân, nhưng Lý Tần Vũ cũng nhất định phải thừa nhận, Luca là chân nam nhân bên trong chân nam nhân. Dám vì nữ nhân của mình cùng thần tranh đấu, có như thế dũng khí, thật là đương kim đệ nhất đại trượng phu vậy. Ai, đáng tiếc, có bực này quyết đoán, bản năng thành tựu một phen bá nghiệp, tiếc rằng ta đến, tiếc rằng vận mệnh ngươi nhiều thăng trầm, tiếc rằng mạng ngươi phạm đạo cơ a. Lý Tần Vũ thổn thức cảm khái một câu, ánh mắt nhìn về phía Luca đại quân, bọn hắn bởi vì tiếp nhận vĩ đại tồn tại lửa giận, đã đại bộ phận tan tác, bắt đầu hướng miệng hồ lô hậu phương rút lui. Trực diện vĩ đại tồn tại lửa giận, những người này sĩ khí sớm đã sụp đổ, 100,000 đại quân khoảnh khắc tiêu tán, Luca cũng sắp bỏ mình, Lý Tần Vũ đã hoàn thành chiến lược của mình mục tiêu. Lúc này hắn bộ binh cũng đang chậm rãi lui ra khỏi chiến trường, tiếp xuống hắn có thể lựa chọn trực tiếp dẫn đầu đại quân bắc thượng, đi ứng đối khó giải quyết nhất tinh linh đế quốc. Nhưng bản thân hắn còn là muốn ở đây chứng kiến trên cái thế giới này nhất nam nhân kết cục như thế nào. Luca một bên phát ra tàn nát cõi lòng kêu to, một bên hướng thú thần khởi xướng công kích, thú thần cũng sắp nhảy nào mà ra, đem Luca đập tiến vào trong đất. Phèn nhỉ. Luca cuối cùng nhất quát to một tiếng liền chuẩn bị khẳng khái chịu chết, đại trượng phu chết thì chết vậy, có thể nào chịu đủ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thú thần bốn chân giẫm đạp mặt đất đột nhiên bắn lên, số 100,000 tấn thể trọng thả ra năng lượng, nhiều đại địa đều sinh ra một trận cỡ nhỏ địa chấn. Dạng này một cái cự vật đằng không mà lên, mang theo lực lượng kinh khủng hướng Luca đánh tới, Luca sắp thân tử đạo tiêu. Nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, một cái khác cự vật đột ngột theo một bên nhảy nhảo mà ra, hung hăng cắn một cái tại thú thần trên cổ, đem nó đụng thân thể chết đi, nện vào một bên cày tới bên trong, kích thích mấy vạn tấn bụi đất. Hai con cự thú chạm vào nhau, thả ra năng lượng giống như động đất, mặt đất như là như sóng biển nâng lên sau đó rơi xuống, sơn cốc vỡ ra, đá vụn quanh đảo. Đại địa ma sát sinh ra tương tự tiếng nổ vang lên, toàn bộ sơn cốc cũng bắt đầu chấn động. Luca bị mãnh liệt địa chấn đánh ngã trên mặt đất, chờ hắn đứng lên, trông thấy cảnh tượng là phèn nỉ hóa thành giống cái quái thú nhào vào thú thần hóa thành giống được quái thú trên thân, thú miệng hung hăng cắn thú thần cổ, đưa nó áp chế trên mặt đất. Phân. Phèn nỉ. Luca thì thầm một tiếng, phèn nỉ giống như nghe thấy, nàng to lớn đầu thú bên trên trong đó mấy cái con mắt chuyển tới, nhìn chằm chằm phía dưới Luca, trong mắt lóe ra bi thương. Chương 792, Luca cái chết chương 792, Luca cái chết bị đặt ở trên mặt đất thú thần đầu tiên là sức sở, lập tức cảm nhận được to lớn phẫn nộ. Trong giới tự nhiên, giống cái động vật phần lớn có ưu tiên lựa chọn giống được phối ngẫu quyền lợi, loại tình huống này xuất hiện tại nhiều cái giống được tranh đoạt một cái giống cái thời điểm. Nhưng nếu như hoàn cảnh tương đối là thủ, xuất hiện một được một cái phối đôi, giống cái bởi vì đặc thù nguyên nhân cự tuyệt cùng giống được sinh sôi, giống được động vật có thể sẽ trực tiếp nổi giận giết chết giống cái động vật. Hiện tượng này tại lão hổ dạng này manh thú bên trên có nhiều phát sinh. Lúc này phèn nỉ cự tuyệt cùng thú thần sinh sôi, lập tức kích phát thú thần nhất bạo ngược bản tính. Phát tình kỳ nổi giận cùng bị giống cái cự tuyệt phẫn nộ chồng chất lên nhau, trực tiếp sinh ra ngược sát dục vọng. Bị đè xuống đất thú thần kịch liệt dãy rủa, phèn nỉ biến thành giống cái quái thú càng dùng sức cắn thú thần cổ, ý đồ giật ra cổ họng của nó giết chết nó. Nhưng thú thần cổ phi thường thô to, hắn tạo hình cùng loại lợn rừng hùng sư như vậy ngắn mà trắng kiện, cứ việc bị xé ra chóc thịt bong máu tươi chảy ngang, nhưng phèn nỉ không cách nào xé rách ra nó khí quản, không thể đem nó một kích chế phục. Hống 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 hống, thú thần phát ra một tiếng kịch liệt rít gào, điên cuồng dãy rủa. Nó dù sao cũng là giống được, thân dài thể rộng đều so phèn nỉ phải lớn một vòng, ra sức dãy rủa dưới tình huống phèn nỉ căn bản đè không được. Một trận thiên địa biến sắc dây dưa sau, thú thần từ dưới đất đứng lên, cứ việc phèn nỉ sắc bén miệng rộng vẫn như cũ cắn lấy thú thần trên cổ, nhưng bốn chân giẫm thú thần đã có phát lực không gian, bắt đầu điên cuồng vung về cổ. Vung không đầy một lát, phèn nỉ liền cắn không nổi, bị văng đến trên đất nện lên mấy vạn tấn bùn đất. Thú thần nắm lấy cơ hội nhào tới, đồng dạng mở ra vực sâu miệng lớn, cắn lấy phèn nỉ trên cổ, sau đó liều mạng xé rách. Phèn nỉ biến thành cự thú đau ngao ngao kêu thảm, lực lượng yếu hơn nàng đảo mắt cổ liền bị xé rách đến tất cả đều là máu tươi. Song phương tại nguyên chỗ giác đấu một hồi, thú thần trực tiếp giật ra phèn nỉ trên cổ lớn mạch máu, lấy tấn tính toán huyết dịch trào lên mà ra, đem phụ cận ruộng lúa mì toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Nếu như là phổ thông gia thú, trên cổ mạch máu bị giật ra không có vài giây đồng hồ liền chết rồi, nhưng phèn nỉ trải qua 3 lần chứng hóa chuyển sinh, đã là siêu việt siêu phàm tồn tại. Loại này vết thương chí mạng đối với nàng mà nói chỉ là biến càng thêm suy yếu, nhưng cái này cũng đầy đủ. Suy yếu phèn nỉ đã vô lực phản kháng thú thần, bị hắn hung hăng đặt ở trên mặt đất. Thú thần rũi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm quẹt miệng máu tươi, nhìn xem ngã trên mặt đất đã vô lực phản kháng phèn nỉ, trong mắt lần nữa lóe lên đối với sinh sôi khát vọng. Đang lúc nó muốn làm điểm cái gì thời điểm, phịch một tiếng súng vang lên, một viên nho nhỏ không đáng chú ý viên sắt đánh vào thú thần trên mặt, đánh trúng một cái nhãn cầu. Cái này viên sắt nhỏ thậm chí liên phá mở thú thần nhãn cầu mềm mại khỏe mắt màng năng lực đều không có, trực tiếp liền bị bắn ra rơi, nhưng cái này lại hấp dẫn thú thần lực chú ý nó thấp cái kia cực đại giống như ma thần đầu lâu, nhìn xem dưới chân cái kia hướng chính mình giơ súng lục lên nhân loại. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, Luca giơ súng lục cổ quay, đánh thứ nhị thương, sau đó là thứ ba thương, thứ tư thương, thứ năm thương. Khi hắn đem tất cả đạn đánh xong, liền cầm trong tay súng lục cổ quay hướng thú thần ném ra ngoài, giơ trong tay trường kiếm giận mắng, hôn đàn a. Ngươi nghĩ đối với cô gái của ta làm cái gì a? Một tiếng tan nát cõi lòng hô to sau, Luca giơ trường kiếm trong tay hướng thú thần phóng đi. Lần này thú thần không còn có bất luận cái gì lưu thủ, nó đã đói khát mấy trăm năm. Lần trước nó chọn chúng một cái thần chọn thỏa mãn mình dục vọng, đã là hơn mấy trăm năm trước sự tình, nó đói khát quá lâu. Nó làm những chuyện này mục đích không chỉ là thỏa mãn nó dục vọng, càng là muốn duy trì nó thân cách. Dã thú chi thần chính là muốn làm dã thú làm những sự tình kia, nó tài năng duy trì ở chính mình tồn tại tầng dưới chốt logic. Truy đuổi, đi săn, tham ăn, sinh sôi, tranh đấu, lãnh địa, những này là dã thú tại làm sự tình. Thú thần nhất định phải ở trong thời gian nhất định thỏa mãn một hạng hoặc nhiều hạng dục vọng, không phải nó tồn tại tầng dưới chốt logic liền sẽ sụp đổ, nó liền sẽ tử vong. Thỏa mãn lớn nhỏ trình độ cũng có khảo cứu, giống thỏa mãn tham ăn, cái kia thú thần biến thành một cái mèo đi bắt một con chim ăn được hay không? Đi, nhưng là quản thời gian chỉ sợ chỉ có mấy ngày sau nó hay là muốn làm ra chuyện giống vậy bảo hộ chính mình tồn tại tầng dưới chốt logic. Trừ phi nó dùng một lần đại đại thỏa mãn dục vọng của mình. Tỷ như nó hóa thân trên biển cự thú, lập tức ăn hết mấy ngàn con cá voi, như vậy cái này chỉ sợ có thể trực tiếp đỉnh mấy trăm thậm chí gần ngàn năm. Cho nên à, thú thần nghĩ dùng một lần thỏa mãn mấy trăm gần ngàn năm dục vọng, mới có thể lựa chọn lấy như thế giữ dần phương thức, ở trên thế giới sáng tạo hai đầu khủng bố quái thú, để bọn chúng tiến hành sinh sôi. Nhưng mà được bên, cái thế giới này có một vị nhất là bác gái chủ thần, nàng cho rằng ở trên người nàng toàn bộ sinh linh đều là hài tử, cứ việc nàng có chỗ thiên vị, nhưng rất ít xuất thủ can thiệp, nhường bọn nhỏ tự động phát triển. Vị chủ thần này ghét nhất chính là giống như nàng tồn tại đối với bọn nhỏ tiến hành can thiệp, những tồn tại này thực tế quá mức cường đại, bọn hắn một tia ý niệm rơi tại bọn nhỏ trên thân, liền sẽ hoàn toàn cải biến một chủng tộc, cái này không phù hợp tự nhiên phát triển đẹp. Thú thần nhường chính mình cùng chính mình thần chọn thông qua chuyển sinh phương thức hạ xuống vị chủ thần này trên thân thể, kinh khủng như vậy tồn tại căn bản cũng không phải là trên viên tinh cầu này có thể sinh ra giống loài, bọn chúng tồn tại, mỗi một giây đồng hồ đều là đối với đại địa nữ thần khiêu khích. Thú thần đã cảm nhận được, đại địa nữ thần biến càng ngày càng phẫn nộ, đại địa, bầu trời, ánh nắng, không khí, các đá, mỗi một cái nguyên tố đều tại bài xích nó. Lại không nhanh lên xong việc, nó liền muốn bị đá ra cái thế giới này. Cho nên thú thần chỉ nghĩ nhanh hoàn thành nghi thức thoát đi cái thế giới này, đối với Luca khiêu khích liền không có bất luận cái gì một tia chần chờ. Nó mở ra miệng rộng, hướng Luca thở ra một hơi, khổng lồ như thế cự thú, thể nội nhiệt độ cực cao, cùng lò luyện không sai biệt lắm. Một hơi này phun ra ngoài không khí đều trở nên bặm mẻo, phải có hơn 2000 độ nhiệt độ cao. Luca bị cái này miệng nhiệt độ cao khí tức đánh trúng, quần áo trên người tóc nháy mắt lửa cháy, da thịt trực tiếp bặm mẻo nổ tung. Hắn kêu thảm một tiếng, nháy mắt biến thành một cái cháy đen ố vàng hỏa nhân, liền trên người hắn xuyên áo giáp đều cường độ thấp hòa tan, dán vào ở trên người của hắn từ từ bốc khói. Luca hóa thành một cái hỏa nhân ngã xuống, vị này một phương quân thiệt, hùng chủ, tại gánh chịu phụ thân bị giết chi buồn, thủ đô bị đồ chi nộ, đại quân tán loạn bại trận, thê tử bị mạnh chi nhục, cứ như vậy bi thảm chết đi. Ngao, bị thu thần đặt ở trên mặt đất phèn nỉ phát ra một tiếng rên rỉ, nó mấy trăm con mắt tất cả đều chảy xuống nước mắt, Nàng lúc này chỉ có thể nhìn người yêu của mình ở trước mặt chết đi, mà nàng sắp bị thú thần xỉ đụng. Thú thần hai chân giẫm tại Phèn Nhỉ trên lưng, hung hăng hướng xuống để ép, trực tiếp đem Phèn Nhỉ ép tiến vào trong đất. Nó liếm môi một cái, sắp bắt đầu hành động, thỏa mãn nó mấy trăm gần ngàn năm dục vọng lúc, thiên địa đột nhiên xuất hiện dị biến. Rõ ràng là ban ngày, mặt trời lại cao tốc từ phía chân trời chợt xuống, ban đêm đến, vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền hoàn thành ngày đêm hoán đổi. Cái này đột ngột một màn nhường thú thần sửng sợ, lập tức nó ngửa mặt lên trời phát ra một trận chấn thiên rít gào, trong gào thét kia tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Ở phía xa xem trò vui, Lý Tần Vũ đột nhiên cảm giác không khí xung quanh bên trong ma lực nồng độ tăng vọt gấp mấy trăm lần, hắn hút vào mỗi một ngụm không khí đều mang theo nồng đậm ma lực, nhường trong thân thể của hắn mỗi một tế bào đều cảm nhận được cực lớn vui vẻ. Lý Tần Vũ kinh ngạc trong ngay mắt, lập tức kịp phản ứng, nhìn xem vô năng cùng nộ thú thần cười nhạo nói, lúc đầu ngươi tại đại địa nữ thần trên địa bàn làm việc, tranh thủ thời gian xong xuôi đi nhanh lên, người ta mở một con mắt nhắm một con mắt cũng coi như, kết quả ngươi chủ động giết người, vậy ngươi đây không phải muốn chết sao? Nhất định phải xử lý ngươi thôi. Chương 793, đại địa chi nộ chương 793, đại địa chi nộ hiện trường nháy mắt theo ban ngày chuyển hóa thành hắc ám về sau, khủng bố uy áp theo bốn phương tám hướng chuyển đến, đại địa nữ thần bắt đầu chính mình khu chủ. Chỉ thấy hai con không thuộc về cái thế giới này quái thú đột nhiên bị đè xuống đất, mặc dù không có trực tiếp công kích, nhưng cái thế giới này hết thảy tất cả đều tại hướng bọn chúng truyền đến bài xích, cái này so trực tiếp công kích càng khủng bố hơn. Duy trì hai cái cự thú loại nào đó bản nguyên bị công kích sụp đổ, bọn chúng rốt cuộc không còn cách nào duy trì cường đại như thế thân thể, bắt đầu thu nhỏ. Vị cách bên trên giảm xuống sẽ sinh ra thống khổ to lớn, không chỉ là nhục thể sụp đổ, càng là trên linh hồn sẽ rách. Hai con cự thú trên thân phát ra một trận lốt bốt tiếng nổ vang, bọn chúng bị hết thảy trùng quanh bài xích, thân thể bắt đầu áp xúc thu nhỏ, xương cốt bị cưỡng ép chấn đoạn. Cơ bắp bị xé nứt, nhãn cầu trống rỗng nổ tung, từng ngụm máu tươi theo bọn hắn trong miệng phun ra. Hai cái đánh đâu thắng đó quái thú, giờ này khắp này liền đại địa nữ thần mặt đều không thấy được, liền đã tới gần sụp đổ. Nơi xa nhìn xem một màn này, Lý Tần Vũ rất là rung động, cũng biểu thị trở về sau lập tức xây dựng đại địa nữ thần thần miếu, ngày đêm hương hỏa tế bái. Đồng thời hắn nhìn xem hai cái đang không ngừng thu nhỏ quái thú, có thể rất rõ ràng cảm nhận được hai cái ra hỏa bị cách ngay tại giảm xuống, người bình thường nhìn xem bọn chúng, con mắt sẽ không lại sinh ra nhìn thẳng như mặt trời thiêu đốt cảm giác. Thời gian một phân một giây trôi qua, trong sơn cốc tất cả đều là hai con quái thú tiếng kêu rên. Bọn chúng theo hơn 200 mét khủng bố thân hình chậm rãi áp xúc đến hơn 100 mét, đồng thời vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Nhưng mà Lý Tần Vũ phát hiện, bọn chúng thu nhỏ tốc độ chậm lại, đồng thời tới gần đình chỉ. Lần này hắn liền có chút nghi hoặc, đại địa nữ thần không có ý định trực tiếp đem hai cái ra hỏa trụ chết sao? Tại sao muốn thu tay đâu? Tại hắn không nghĩ ra lúc, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, rõ ràng đại địa nữ thần như thế làm nguyên nhân. Đại địa nữ thần không thích can thiệp trên tinh cầu sinh vật phát triển, cái này nguyên tắc liền chính nàng đều tại tuân thủ, bởi vậy chính nàng vùi đầu vào trên thế giới lực lượng cũng là phi thường có hạn. Có thể hiểu thành, hai cái quái thú lúc đầu không nên xuất hiện trên thế giới này, vậy chúng nó liền đem tiếp nhận đại địa nữ thần 100 chân thực tổn thương. Nhưng theo đại địa nữ thần áp chế, hai con quái thú ngay tại giảm xuống bị cách, vậy chúng nó tiếp nhận tỷ lệ phần trăm chân thực tổn thương liền sẽ chậm rãi giảm xuống, thẳng đến về không. Chỉ có thể nói đại địa nữ thần là phi thường có nguyên tắc. Lý Tần Vũ phát giác được điểm này sau, ý thức được cuối cùng nhất cho hai cái quái thú bổ đao công việc vẫn là muốn người thường đến làm. Hắn nhìn về phía bên người mười mấy môn 180 trọng pháo, lớn tiếng hạ lệnh, hỏa pháo chuẩn bị, cao bạo đạn nhét vào, ngắm thẳng nhắm chuẩn màu đen cự thú, chờ đợi ta xạ kích mệnh lệnh. Trọng pháo binh thu được Lý Tần Vũ mệnh lệnh, phần phật một chút xông về phía mình trận địa, bằng nhanh nhất tốc độ cho hỏa pháo nhét vào đạn pháo. Nơi này bởi vì Luca không có cùng quy cách hỏa pháo, cho nên 180 pháo trận địa thả gần vô cùng, lấy phương này liền chỉ huy. Lý Tần Vũ ra lệnh một tiếng, mỗi khẩu pháo đều bắt đầu chuyển động, 10 cửa 180 pháo họng pháo bị chậm chạp giao thấp, họng pháo nhắm ngay phía trước trong sơn cốc hai đầu to lớn quái thú. Không đầy một lát, các binh sĩ từng cái hô to đạn pháo nhét vào hoàn tất, nhưng Lý Tần Vũ không có gấp hạ lệnh pháo kích, hắn muốn chờ đợi thời cơ, chờ hai con to lớn quái thú trở nên yếu hơn nữa một chút. Lúc này hai con quái thú hình thể co rụt lại co lại, bọn chúng thể nội cơ quan nội tạng xương cốt tất cả đều bị áp xúc một lần, bị đánh gãy, sau đó một lần nữa chữa lành, sau đó lại bị đánh gãy, bọn chúng thân dài đã thu nhỏ đến hơn 100 mét. Đau khổ kịch liệt nhường hai con dã thú đứng lên cũng không nổi, bọn chúng ngay tại từ thần minh giảm xuống thành siêu phàm sinh vật. Lúc này Phèn Nhỉ đã nhanh không được, nó trên cổ động mạch chủ trước đó liền bị thú thần xé ra, một mực đang chảy máu. Theo bị cách giảm xuống, thân thể của nàng càng ngày càng suy yếu, trên cổ động mạch chủ ngay tại hướng chí mệnh thương thế bên trên dựa sát vào, không cần Lý Tần Vũ làm cái gì hắn đều phải chết đi. Mà thú thần cái này bức, còn dễ rủa suy nghĩ bỏ lên, tại vết thương lâm ly dưới tình huống hoàn thành nghi thức chạy trốn. Nó run rẩy, vừa đi ba lắc lư, lại cứng cỏi không rời bỏ hướng Phèn Nhỉ, xem ra tựa như cái 90 tuổi lão hán. Cuối cùng nhất thời khắc còn muốn lại làm một lần chuyện này. Một màn này cho Lý Tần Vũ khí cười, hắn cảm nhận được đại địa nữ thần đối với hai con dã thú áp chế hoàn thành, bọn chúng theo siêu việt siêu phàm tồn tại biến thành siêu phàm sinh vật, đã là cái thế giới này sinh mệnh năng đủ xử lý cấp bậc. Hắn liền lớn tiếng hạ lệnh, tất cả hỏa pháo, cho ta nhắm chuẩn con kia công quái thú, nã pháo. Ầm 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 oanh. Từng tiếng kinh thiên động địa pháo tiếng vang vang lên, cơ hồ là ngắm thẳng xạ kích 180 pháo dị thường tính chuẩn, đạn pháo tại không trung xẹt qua cũng không xa biên độ, hung hăng nổ tại cái này hơn 100 mét quái vật to lớn trên thân. Trước đó cái quái vật này thân thể cứng rắn như sắt thép, đạn pháo căn bản nổ không ra, nhưng lúc này giờ phút này, đã từ thần minh rơi xuống vị cách thú thần phân thân chính là cái phổ thông siêu phàm sinh vật thôi. nặng mấy chục kg đạn pháo hung hăng tiến vào thú thần thân thể máu thịt bên trong, sau đó mãnh liệt nổ tung lên. Chỉ cần là nguyên tố cắt bọn sinh vật, hắn liền không cách nào ngăn cản súng đạn uy lực, đơn giản là đường kính lớn nhỏ thôi. Từng mai 180 đạn pháo hung hăng nện tại thú thần trên thân thể, nổ tung từng cái khủng bố huyết nhục cửa hang. 180 pháo không công sự che chắn chí tử phạm vi vượt qua 80 mét, chỉ là thú thần, một phát đạn pháo liền có thể đem hắn trọng thương, huống chi nơi này có mười mấy môn pháo. Một trận rầm 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 đạn pháo nổ vang âm thanh sau, bụi mù tan đi, thú thần cái kia dài trăm thước thân thể đã là máu tươi bắn tung tóe, da chóc thịt bong, xương cốt bại lộ, ruột và dạ dày đủ lưu, đảo mắt liền không có cách nào nhìn. Một vòng pháo sau vẫn chưa xong, 80 ly pháo về sau là 90 ly pháo, 90 ly pháo phía dưới còn có 40 ly pháo, 40 ly pháo phía dưới còn có 20 ly cơ quan pháo. Trường giới quân trên trận địa các loại lộn xộn vũ khí hạng nặng toàn bộ đều hướng thú thần đánh tới, tại huyết nhục của nó trên thân thể gầm ra từng cái to lớn lỗ máu, tùy ý phóng thích động năng. Thú thần một bên phun máu một bên phát ra vô năng gầm thét, một phát đạn pháo nổ tại nó chân trước bên trên, đem toàn bộ cực đại chân trước đều nổ đoạn, thú thần không có cách nào chèo chống thân thể, bịch một chút ngã lăn xuống đất bên trên. Trường giới quân hỏa lực một mực đuổi theo nó cắn, ngã trên mặt đất cũng không bỏ qua nó, tiếp tục không ngừng đem các loại đạn dược chuyển vật ở trên người nó, đều nhanh đem nó đánh thành khô lâu thú. Mà Fenny biến thành cự thú đâu? Cứ việc không có bao nhiêu hỏa lực bắn về phía nàng, nhưng vỡ ra cổ đã để nàng mất máu quá nhiều, nàng đã sắp chết. Tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, nàng gian nan leo đến Luca thi thể một bên, liếc mắt nhìn cỗ này đã bị đốt cháy khét thi thể, cúi đầu, dùng miệng ngậm lấy hắn, một ngụm nuốt xuống, sau đó liền như thế ngã sấp trên mặt đất không có bất luận động tĩnh gì. Chương 794, và ở phủ tổng đốc chương 794, và ở phủ tổng đốc cuối cùng, tại mãnh liệt hỏa lực dưới sự đánh kích, thú thần tại thế gian nhục thể duy trì không nổi, nó phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, lựa chọn chủ động rút ra chính mình lực lượng. Chỉ thấy bị hỏa lực vênh rách rách dưới thú thần thân thể hóa thành khói đen, như vậy tiêu tán ra, vị này thần minh cũng chưa hoàn thành mục tiêu của mình, cứ như vậy xám xịt về chính mình bị diện. Thú thần chạy đi sau, hỏa lực chậm rãi ngừng, gộp nổ chạy đến Lý Tần Vũ bên người hỏi, "Lão đại, muốn tiếp tục canh mẫu con kia sao?" Lý Tần Vũ nhìn lên trời, bầu trời nhanh chóng theo đêm tối biến thành ban ngày, không thuộc về cái thế giới này ý chí đã bị khu trừ, phèn nỉ thân thể cũng không núp đích, ngay tại chậm rãi biến thành hắc khí. "Không cần, hết thảy đều đã kết thúc, chúng ta thắng lợi, các loại trên ý nghĩa. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau nhổ trại chuẩn bị bắt thượng." Lý Tần Vũ truyền đạt xong mệnh lệnh, cuối cùng nhất liếc mắt nhìn hóa thành hắc khí, biến mất vô tung vô ảnh phèn nhi, quay người đi vào cờ dạ cửa thành. 10 vạn đại quân sụp đổ, Luca chết, tuyên bố liên minh giải quyết Tây Nam phương hướng mối họa lớn nhất. Chiến đấu về sau, Lý Tần Vũ đang suy nghĩ muốn thế nào ứng đối Luca chính quyền lưu lại địa bàn, muốn tiếp nhận sao. Lý Tần Vũ một người suy nghĩ thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ. Đối với dân bản xứ dân đến nói, hắn lần này tới là lấy kẻ xâm nhập thân phận, hơn nữa còn thả ra muốn đổ thành loại này lời hung ác, lúc này đem Luca chính quyền thổ địa chia làm chính mình tất cả cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mà lại liên minh hiện tại địch nhân lớn nhất là Tinh Linh Đế Quốc, hắn nhất định phải dẫn đầu đại bộ đội Bắc Thượng, đi cùng phương Bắc quân đoàn hội hợp, căn bản không có cách nào lưu bộ đội xuống tới khống chế Luca thổ địa. Mà lại nếu như Lý Tần Vũ lựa chọn tại nơi đó đóng giữ binh đoàn, dùng với khống chế Luca chính quyền thổ địa, Luca chính quyền trên thổ địa những tướng quân khác đại thần khả năng liên hợp lại, tạo thành quân phản kháng. Đường quên hiện tại cả rẽ đổ bá tước chính dẫn theo 100,000 đại quân xuôi nam, nếu như cái này 100,000 đại quân cùng Luca chính quyền bên trên vũ trang phần tử liên hợp, cái kia lại sẽ trở thành một đạo tai họa. Nhưng nếu như Lý Tần Vũ cái gì đều không có lưu lại, khô khô giòn giòn đi, cái kia Luca chính quyền những cái kia bộ hạ cũ rất có thể vì cướp đoạt lợi ích lẫn nhau công kích, sẽ còn sợ hãi cả rẽ đổ bá tước đến cướp đoạt lợi ích, không cho phép hắn nhập cảnh. Phải biết Luca chính quyền tạo thành vốn là phức tạp, một phần là cờ lạ dỉn hành tỉnh bản địa cường đạo quý tộc, một phần là Luca theo xạ sổ vương đô mang đến thành phòng quân, liền hành tỉnh gia tộc bộ hạ cũ cùng xâm chiếm rẻ xạ mòn nước cộng hòa trên thổ địa phổ thông máy tính. Phức tạp như vậy tạo thành, ích lợi của bọn hắn liền không khả năng nhất trí, có ngoại địch dưới tình huống bọn hắn miễn cưỡng có thể đoàn kết ứng đối ngoại địch. Nhưng ngoại địch đi, lại không có Luca như thế hùng chủ áp chế, cái kia mọi người lẫn nhau chính là cựu nhân, nhất định phải phân ra nội đấu. Tổng hợp nhiều loại nhân tố, Lý Tần Vũ chỉ có thể tiếc hận tạm thời từ bỏ khống chế Luca chính quyền địa bàn, lựa chọn khô khô giòn giòn rời đi. Nhưng mà Lý Tần Vũ cũng không sốt ruột, xử lý xong phương Bắc Tinh Linh Đế Quốc sau, hắn sẽ tìm cơ hội cầm xuống Luca chính quyền hiện tại thổ địa. Đến thời điểm Luca chính quyền địa bàn chia ra mấy cố quân thiệt, muốn làm chuyện này sẽ chỉ càng thêm đơn giản. Chiến đấu kết thúc, Lý Tần Vũ tốn hao một ngày thời gian, tiêu hao đại lượng ma lực tinh hạch, đem vũ khí hạng nặng tất cả đều thu vào nhận chứa đồ, sau đó an bài tốt đại quân rút lui lộ tuyến. Còn lại 2 ngày thời gian, hắn dự định đi cờ dạ cờ thành bên trong đi một vòng, cái này dù sao cũng là tòa ngàn năm cổ thành, mà lại phong cách như thế kỳ huyễn, hấp dẫn lấy lòng hiếu kỳ của hắn. Ngọn núi này thành hết thể giống như đều là từ tảng đá lát thành, tảng đá phong ở, tảng đá đại lộ, tảng đá mương nước. Đồng thời tòa thành thị này xem ra rất sạch sẽ, trên đường cũng không có phân và nước tiểu hoặc cái gì nhường người ngán đồ vật, thành thị vệ sinh làm được rất không tệ. Giao thông phương diện, bởi vì cờ dạ cờ là sân thành, mọi người leo lên leo xuống rất không tiện, bởi vậy mọi người làm ra hai loại phương án giải quyết. Một loại là cưỡi cựu nhảy, kia là loại quy rất cao rất linh hoạt, thể lực rất tốt súc vật. Loại này súc vật ở trên đất bằng tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng là nó tại sơn thành bên trong lại có thể mười phần linh hoạt dẫn người từ trên xuống dưới. Còn có một loại là súc vật kéo bậc thang, mọi người dùng tảng đá tại bằng phẳng trên mặt đất xây dựng sườn dốc, sau đó dùng sắt thép chế tác quỹ đạo, tại sườn dốc trên quỹ đạo xây dựng có thể cung cấp mấy trăm người đồng thời lên xuống súc bậc thang. khu động xúc bậc thang trên dưới chính là trên cái thang phương, cái nào đó trong gian phòng lớn sừng dê, đây là một loại rất cường tráng dê rừng, mấy chục con dạng này dê rừng có thể kéo theo một cái đại bàn quay xoay tròn, lấy này kéo theo mấy trăm người trên thang máy xuống. Tóm lại, tòa thành thị này theo mọi người cư trú phương thức đến thông hành phương thức, đều tràn ngập ảo tưởng thế giới mỹ lệ sắc thái, nhưng là hôm nay, tòa thành thị này nên đón một vị cũng không thế nào được hoan nghênh khách nhân. Lý Tần Vũ mang mấy cái sĩ quan cùng mấy cái hộ vệ đi tại cờ dạ cờ trên đường cái, rất hứng thú quan sát nơi này phong thổ. Mặc dù hắn trước đó uy hiếp đồ thành, nhưng thành nội vẫn như cũ có rất hơn trăm họ không muốn đi, lại khái một phần năm số lượng. Cờ dạ cờ là nhà của bọn hắn, cố thổ khó rời, cho dù là chết, bọn hắn cũng lựa chọn chết tại quê hương của mình. Nhưng hôm nay chiến tranh kết thúc, kẻ xâm nhập cũng không có lựa chọn đồ thành, cái này khiến bọn hắn cảm giác lại may mắn lại hoang đường lại phẫn nộ. Cờ dạ cờ nhân dân tránh tại nhà ở của mình bên trong, nhìn xem bị binh sĩ lôi cuốn Lý Tần Vũ, trong mắt tất cả đều là căm hận, đối với kẻ xâm nhập căm hận. Lý Tần Vũ cũng vô pháp nói cái gì, hắn có thể đối với những người này truyền đạt duy nhất thiện ý, chính là gia tăng bên người vệ binh, phòng ngừa có người lên lòng xấu xa đến ám sát chính mình, như thế chính mình liền không thể không giết người. Hắn dẫn người trong thành dạo qua một vòng, sau đó bắt đầu hướng trên đỉnh núi bò, nơi đó có thần miếu, có văn phòng chính phủ việc cơ mật quan, còn có tổng đốc phủ đệ. Tầng cao nhất tổng đốc phủ đệ kiến thiết tại một khối lớn trên đất bằng, nghĩ tại sơn thành tìm tới một khối như thế lớn đất bằng rất không dễ dàng, khối này đất bằng là mấy ngàn năm qua cờ dạ cờ nhân dân dùng gạch đá đắp lên đi ra. Hơn nghìn năm trước, nơi này kiến tạo là hoàng cung, nhưng mà theo cục diện chính trị biến hóa, hoàng cung biến thành vương cung biến thành công tước phủ đệ, công tước phủ đệ lại biến thành tổng đốc phủ đệ. Tòa này huy hoàng thuần trắng đá cẩm thạch kiến trúc, chứng kiến lịch sử hướng suy, vương triều thay đổi. Lý Tần Vũ dẫn đầu một đám vệ binh đi tới tổng đốc phủ đệ đại quản gia, một người trung niên nam nhân, mặt âm trầm đi tới cửa nghênh đón. Quản gia nhường vệ binh mở ra cửa sắt lớn, hướng Lý Tần Vũ không người chào nói, ta cường đại chủ nhân, ngài phủ đệ chào mừng ngài vào ở, ngài cần bất luận cái gì phục vụ có thể cáo chi ta sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn. Mặc dù quản gia nói lời cực điểm khiêm tốn, nhưng trên mặt của hắn lại có nồng đậm mâu thuẫn cùng chán ghét. Lý Tần Vũ đối với này không lắm để ý, chỉ là bình thản nói, chuẩn bị đặc sắc cơm canh, ta muốn ở chỗ này ngủ một đêm. Chương 795, đặc xá chi yến. Chương 795, đặc xá chi yến, cảm tạ. Ô mai hôm nay ăn hay chưa? Khen thưởng tăng thêm, tổng đốc phủ đệ phi thường xinh đẹp, chủ thể là một tòa màu trắng 5 tầng đá cẩm thạch mái vòm kiến trúc, phía trước có một hoa viên, vườn hoa bên trên có rất nhiều anh hùng pho tượng, còn có một chút trang trí dùng hoa đá bình. Lý Tần Vũ tại quản gia dưới sự dẫn đầu, đem cái này chuyển thừa hơn nghìn năm cổ kiến trúc hiểu rõ toàn bộ, là thật là mở rộng tầm mắt. Cơ dạ cơ là cái nghệ thuật chi thành, hội họa, điêu khắc, kiến trúc, mỗi một cái đều phát triển được phi thường cao cấp, rất có thời La Mã cổ đại thời kỳ vật bị. Càng khó hơn chính là, cơ lạ gìn hành tỉnh tại xạ sổ vương quốc thời kỳ, là làm tội phạm nơi lưu vong, nhân khẩu tạo thành thật không tốt. Nhưng cơ dạ cơ giống như đối với này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũng làm từng bước phát triển ra chính mình văn hóa nghệ thuật. Lý Tần Vũ đứng tại phụ tổng đốc chống đỡ chỗ cao nhất, hắn có thể nhìn thấy phía dưới liền khối nhà ở, còn có thể cùng đám mây sóng bay. Hắn suy nghĩ vài ngàn năm trước, thống trị tòa thành thị này hoàng đế, phải chăng hưởng thụ cao cao tại thượng, đem tòa thành thị này dẫm ở dưới chân cảm giác. Lúc này quản gia đi tới Lý Tần Vũ phía sau túi lầu nói, chủ nhân, tiến hội đã chuẩn bị sẵn sàng, trong thành có rất nhiều đại quan chủ động đến đây chúc mừng, xin hỏi muốn hay không để bọn hắn cùng một chỗ tham gia tiến hội. Lý Tần Vũ tùy ý nói, đã khách nhân đều đã tới, vậy liền để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ dùng cơm đi. Nói xong Lý Tần Vũ chuyển rời đến tráng lệ yến hội đại sảnh. Đại sảnh này bên trong bàn ăn cũng không phải là loại kia truyền thống hình sợi dài bàn ăn, mà là một cái to lớn hình tròn bàn ăn. Một cái to lớn tròn có thể cung cấp gần trăm người đồng thời vào ăn, bàn ăn ở giữa những cái kia lãng phí không gian dùng với bày ra dư thừa đồ ăn cùng hoa tươi trang trí. Lúc này to lớn trên bàn tròn đã ngồi đầy cờ dạ cờ thành bên trong các phương nhân viên, có quan viên, có thương nhân, có văn học gia, có nghệ thuật gia. Lý Tần Vũ tại quản gia dưới sự dẫn dắt đi đến chủ vị, những người này tất cả đều dùng u ám ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn đối với những này căm thù ánh mắt không bao nhiêu phản ứng, người thắng cho tới bây giờ đều là khẳng khái, hắn cho phép kẻ thất bại làm ồn ào nhỏ tính tình. Lý Tần Vũ giống như một tôn màu đỏ cự nhân, ngồi tại chỗ ngồi ở giữa, cũng không có tản mát ra địch ý của mình, ngược lại là ôn hòa cười nói, các vị, người đến đều là khách nhân, riêng phần mình ngồi xuống dùng cơm đi. Nói xong hắn dùng dao nĩa xin ở một cái nương nuôi yến, trực tiếp liền xương mang thịt nhét vào trong miệng. Trên đầu lưới dị thế giới không biết thứ mấy quý phát sóng. Lý Tần Vũ cảm giác nương nuôi yến dị thường hương non, trên đó có một cỗ nhàn nhạt sữa vị. Thịt cùng xương cốt đã bị nướng đến cháy hương xúc giòn, cho dù là người bình thường đều có thể liền thịt mang xương ăn hết. Ăn ngon. Hắn làm ra đánh giá, sau đó mặc kệ hơn trăm cái khách nhân chú ý, cầm lấy cái thịt cừu nướng trực tiếp gặm. Lý Tần Vũ cũng coi là quân lữ nửa đời, nên qua nướng vật nhiều nhiều không kể xiết. Cái này thịt cừu nướng không có cái gì đặc sắc, nhưng đầu bếp dùng một loại cờ dạ cờ thành bên trên khai thác mỏ nham, dẫn đến trên thịt nhiều hơn một loại đặc thù chua xót cảm giác, gia tăng một loại nơi khác ăn không được phong vị, nhường Lý Tần Vũ sợ hai thán phục liên tục, một người liền ăn hết 10 người mới ăn được sườn cừu. Ăn ngon. Hắn rụt rụt ngón tay, nhìn về phía cách mình gần nhất một cái thức ăn chay. Kia là một bát mộc nhĩ canh, cơ dạ cực thành bên trong khắp nơi đều là gạch đá, mỗi đến mùa mưa gạch đá trong khe hở ở giữa liền sẽ mọc ra loại này màu đen mộc nhĩ, dân bản xứ xương nhâm nhĩ, là vẹn vẹn chỉ có tại cơ dạ cực mới có thể ăn được mỹ thực. Lý Tần Vũ trực tiếp đem buồn rửa mặt như vậy lớn canh buồn ôm tới, vương lên tấn 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 liền trực tiếp uống vào. khoáng vật muối cung cấp chua xót cảm giác cùng muối thai cung cấp đặc thù vị tươi tại hắn trong miệng nổ tung, nhưng hắn cảm nhận được không gì sánh kịp tươi hương, đạo này tinh khiết thức ăn chay phong vị hoàn toàn không thua thịt đồ ăn. Lý Tần Vũ hô to một tiếng dễ uống, tới chơi khách nhân thì là có chút hai mặt nhìn nhau. Không phải, ngươi vị này kẻ thống trị mới không để ý tới một chút chúng ta sao? Không hướng chúng ta truyền đạt một chút ngươi sau đó phải như thế nào quản lý tòa thành thị này sao? Lúc này, một cái bản địa quan viên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, hiện tại ngài là cờ dạ cờ chủ nhân, ngài đem như thế nào thống trị tòa thành thị này? Lý Tần Vũ thả xuống trong tay chén lớn, một bên đưa tay đi bắt chưa thấy qua đồ ăn vừa nói, rất tiếc nuối, ta tạm thời không có thống trị cờ dạ cờ vinh hạnh, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ dẫn đầu đại quân trở về ta quốc gia. Mọi người tại đây cùng kêu lên kinh hô, không nghĩ tới sẽ là như thế cái kết cục, bọn hắn còn tưởng rằng trước mắt cái này cường đại ma vật muốn dùng tàn nhẫn bạo lực phương thức thống trị cờ dạ cờ đâu. Lần này đám người hơi linh hoạt lên, trên bàn ăn cũng có chút ý cười, vốn là gần trăm người nhìn xem Lý Tần Vũ ăn cơm, hiện tại cũng có người bắt đầu động lên bộ đồ ăn. Đám người đồ ăn ăn không sai biệt lắm sau, quản gia nhường người bưng lên rượu, cho ở đây tất cả mọi người rót đầy. Một người đứng lên, giơ ly rượu lên nói, kính cờ dạ cờ. Tất cả mọi người đứng lên, kính cờ dạ cờ. Lý Tần Vũ hướng quản gia muốn cái khăn ăn, xoa xoa tay lau miệng, đứng dậy giơ ly rượu lên, kính cờ dạ cờ truyền thừa, lịch sử, văn hóa cùng nhân dân. Đám người cảm thấy mình văn hóa bị vị này kẻ xâm lược tán thành, nội tâm tự hào, nhao nhao giơ ly rượu lên, đem bên trong rượu uống xong. Lý Tần Vũ giơ ly rượu lên, liền muốn đem bên trong rượu nho uống một hơi cạn sạch. Nhưng chén rượu vừa thả tại phần môi, siêu biệt phàm nhân cứu giác đã nghe đến kịch động phát ra mùi. Hắn uống rượu động tác sững sờ, liền như thế đem chén rượu hành với trước ngực, túi thấp xuống con mắt bắt đầu suy nghĩ. Đám người lúc đầu cười ha hả, xem xét Lý Tần Vũ không uống rượu, túi thấp xuống con mắt nhìn xem chén rượu, lập tức rõ ràng phát sinh cái gì. Ở đây không ít người mồ hôi chảy xuống, bọn hắn mặc dù căm thù kẻ xâm nhập, nhưng bọn hắn càng sợ chết hơn nha, cái này mẹ hắn đến cùng là người điên nào hạ độc. Đây không phải hại khổ ta vậy. Cái này ma vật nếu là nổi lên giết người, đều không cần hắn vệ binh động thủ, hắn một người là có thể đem ở đây tất cả mọi người giết sạch sẽ a. Tất cả mọi người hoảng không được, Lý Tần Vũ nâng mắt đảo qua trước mặt những người này khuôn mặt, cuối cùng nhất quay người lại, trừng trừng nhìn xem tổng đốc phủ đệ quản gia. Tiên sinh, Luca là ngươi cái gì người? Lý Tần Vũ đột ngột hỏi một câu, tiến hội đại sảnh tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Quản gia không sợ chút nào, rất bình tĩnh cùng vị này màu đỏ cự nhân đối mặt. Luca đại nhân là một vị tài đức sáng suốt quân chủ, có thể phục thị hắn là vinh hạnh của ta. Lý Tần Vũ hiểu, hít sâu một hơi, lung lay trong tay rượu độc, lẳng lặng trầm tư. Mọi người tại đây tâm đã nhắc đến cổ họng, bọn hắn tất cả đều nhìn xem Lý Tần Vũ, nhìn xem hắn cái miệng đó, muốn biết cái miệng đó bên trong sẽ phun ra mệnh lệnh như thế nào. Cho dù là một người bình thường, ở trên yến hội bị hạ độc cũng sẽ nổi giận, huống chi là dạng này một cái thống soái đại quân khủng bố ma vật. Tại mọi người cảm thấy mình muốn đầu rơi xuống đất thời điểm, Lý Tần Vũ cười ha ha, giơ ly rượu lên, đem bên trong rượu độc uống một hơi cạn sạch. Chương 796, nhân tử bạo quân. Chương 796, nhân tử bạo quân, cảm tạ. Xanh miên 004. Khen thưởng tăng thêm, uống một hơi cạn sạch trong chén rượu độc, Lý Tần Vũ đặt chén rượu xuống cảm thán nói, cớ dạ cớ ngưỡng rượu thật sự là cay miệng nha, uống rất ngon, ta rất thích. Nói xong Lý Tần Vũ tòa hạ, cầm lấy thức ăn trên bàn, tiếp tục hồ ăn biển nhét. Đám người không nghĩ tới sẽ là kết quả này, biết rõ chén rượu bên trong có độc còn dám uống sao. Bọn hắn đều không thể tin nhìn xem Lý Tần Vũ, sợ cái này ma vật đột nhiên hô to một tiếng giết bọn hắn, vệ binh liền bọn vào tới chém giết. Thế nhưng là Lý Tần Vũ chỉ là chuyên chú với trên mặt bàn chưa thấy qua đồ ăn, hướng bọn họ khoát tay một cái, để bọn hắn tiếp tục ngồi xuống ăn cơm, những khách nhân này mới lục tục ngo ngoe tòa hạ, cùng sử dụng ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Thẳng đến nửa giờ sau yến hội kết thúc, những người này theo tổng đốc phủ đệ tan cuộc, về đến trong nhà nằm ở trên giường, sờ lấy đầu của mình, mới dám tin tưởng chính mình không chết. Nhưng chính mình tại sao không chết? Cái kia ma vật thế nhưng là bị hạ độc nha. Loại tình huống này ở đây tất cả mọi người là hoài nghi đối tượng, hắn tại sao không hạ lệnh giết người hoặc điều tra? Ban đêm, tổng đốc phủ đệ bên trong, Lý Tần Vũ hất lên áo ngủ, đứng ở trên ban công, nhìn cái này trên lệch sắp tới 2000 mét kỳ dị thành thị, nhìn xem cùng nơi xa sóng vai đám mây, nhìn xem tựa hồ lớn mấy phần mặt trăng, an nhàn hưởng thụ lấy đây chỉ có kỳ huyễn thế giới tài năng nhìn thấy mỹ lệ phong cảnh. Trong đầu hắn nghĩ đến trên yến hội bị hạ độc một chuyện, bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng. Dù sao mình là cái kẻ xâm nhập, thế nào khả năng an an ổn ổn ăn một bữa cơm nhà, trên cái thế giới này còn là có huyết tính nhiều người a. Lúc ấy Lý Tần Vũ trong đầu liền hiện lên đem ở đây tất cả mọi người giết tuyệt hạng, dù sao đại thủ lĩnh uy nghiêm không dùng khiêu khích. Nhưng cẩn thận suy nghĩ qua sau, Lý Tần Vũ còn là vì đại cục cân nhắc, từ bỏ giữ dằn như vậy thị uy thủ đoạn. Nói trắng ra, hắn hiện tại dẫn đầu đại quân tại cờ giả cờ thành phụ cận lắc lư, thị uy đã bày ra đến giá trị cao nhất, cứ như vậy còn có người nhảy ra cho hắn hạ độc, cái kia lại thế nào thị uy cũng không dùng được, những người này là chân chính chính tử sĩ. Hơn nữa còn là câu nói kia, Lý Tần Vũ nghị thống trị một nơi nào đó, hắn liền không thể làm khủng bố thống trị. Chiến tranh đã tại cờ giả cờ thành lưu lại qua nhiều vết thương, lúc này nếu như Lý Tần Vũ còn lựa chọn đại sát tứ phương, đem cờ giả cờ thành thương giới danh lưu giết mấy lần, như vậy chờ mấy năm sau trường giới quân trở về, sẽ gặp được khó mà tưởng tượng chống cự. Cân nhắc đến trở lên mấy điểm, Lý Tần Vũ quyết định lôi kéo. Hắn cố ý uống vào rượu độc, hướng đám người hiện ra hắn cường đại, hắn cố ý không làm xử lý, hướng đám người hiện ra hắn nhân tử. Một cái cường đại mà nhân từ kẻ chinh phục, mọi người đối với hắn trừ cừu hận cùng chán ghét bên ngoài, sẽ còn sinh ra hiếu kỳ. Mà hiếu kỳ là thành lập hết thể liên hệ căn cơ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Lý Tần Vũ mặc quân trang, buộc lại đai trang bị, sải bước đi xuống tổng đốc phủ đệ, chuẩn bị trở về chính mình trong đại quân, dẫn đầu đại quân bắc thượng tác chiến. Đi tới cửa sắt lớn chỗ lúc, quản gia mặt tâm trầm, hướng Lý Tần Vũ bái hỏi, chủ nhân, ngươi sẽ còn trở về sao? Lý Tần Vũ cười nói, ngươi hy vọng ta trở về sao? Quản gia trầm mặc không nói, Lý Tần Vũ cùng hộ vệ của mình hội hợp, liền định rời đi. Bọn hắn đi bộ hạ đến thành thị phía dưới, tới gần cửa thành đi tới một cái quảng trường, nơi này tụ tập rất nhiều người. Có lẽ là bởi vì quá nhiều người, người nào đó tránh trong đám người hô to, ma vật. Ngươi không phải nói ngươi là kẻ hủy diệt kẻ chinh phục sao? Ngươi hủy diệt cái gì? Ngươi lại chinh phục cái gì? Nghe tới thanh âm này, đi Lý Tần Vũ dừng lại, hắn hướng đám người nhìn lại, ở đây mấy ngàn người tất cả đều dùng khiếp đạm lại cừu hận ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Tần Vũ hơi suy tư sau, ánh mắt bị cửa thành trên quảng trường một cái to lớn bình hoa pho tượng hấp dẫn. Cái kia bình hoa pho tượng có cao hơn 3 mét, hình bầu dục, nửa thật tâm. Tại mọi người ánh mắt khó hiểu xuống, Lý Tần Vũ đi đến to lớn bình hoa một bên, chỉ vào bình hoa hô to, ta tuyên bố, ta chinh phục cái này bình hoa. Hiện tại ta muốn hủy diệt hắn. Thế là tại mấy ngàn người khiếp sợ nhìn kỹ, Lý Tần Vũ ngồi xổm người xuống ôm bình hoa, mạnh mẽ phát lực, trực tiếp đem cái này nửa thật tâm bình hoa gánh ở trên vai. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ dáng người của nàng, ngay sau đó hung hăng một lần phát lực, đem tảng đá làm bình hoa đện tại đá cẩm thạch trên mặt đường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đám người lại nhìn, cái kia bình hoa đã vỡ thành mấy khối tảng đá lớn. Đám người phát ra một tràng thốt lên, không thể tin nhìn xem một màn này. Lý Tần Vũ cười ha ha một tiếng, mang chính mình vệ binh đi ra cửa thành. Đến cửa thành thời điểm, Lý Tần Vũ đột nhiên nghe thấy TA một thanh âm vang lên, hắn quay đầu hướng bên trái nhìn lại, chỉ thấy hai con mèo con tránh ở trong bụi cỏ. Trong đó một cái tiểu hoàng mèo không ngừng hướng Lý Tần Vũ hà hơi, để ý mười phần, một cái khác tiểu hắc miêu thì là một mực tại liếm láp tiểu hoàng mèo cổ, biểu hiện được phi thường thân mật. Lý Tần Vũ nhìn xem cái này hai con mèo con, chậm rãi đi vào thành cổng tò vò bên trong, rời đi tòa thành thị này. Mỗi một cái cường đại kẻ thống trị đến rời đi, đều sẽ cho một tòa thành thị lưu lại một đoạn ký ức. Lucadi, hắn cho cờ giả cờ mang đến chính là kinh tế bay lên, cùng sơ bộ công nghiệp hóa, dân bản xứ dân chất lượng sinh hoạt đề cao rất nhiều. Đồng thời Luca cùng phèn nhỉ cố sự tại dân gian truyền bá rộng rãi cả biên, trở thành kinh điển tình yêu cố sự, hắn câu chuyện sẽ cùng mấy ngàn năm trước những cái kia kinh điển cố sự tiếp tục truyền thừa mấy ngàn năm. Luca cùng phèn nhỉ sau khi chết, cờ giả cờ thành mèo đen số lượng không hiểu thấu tăng vọt, nhà sinh vật học không biết nguyên nhân, không cách nào cho ra giải thích, mọi người liền bắt đầu hướng huyền học phương hướng ảo tưởng, cho rằng những này mèo đen có thể là phèn nhỉ hóa thân. Những này ảo tưởng lời đồn đại cùng cố sự truyền thừa thời gian rất lâu sau bắt đầu sai lệch, diễn biến ra một chút văn hóa ký hiệu. Tỷ như Luca, gia tộc của hắn triệt để hủy diệt, nhưng Luca hai chữ trở thành một loại rộng khắp tồn tại dòng họ, ngụ ý vì nam tử hán đại trượng phu, tại toàn thế giới đều có thể tìm tới không ít họ Luca người. Mà phèn nhỉ đâu, nó cũng ở thời đại này lưu lại thuộc về dấu vết của mình, mèo đen trở thành tượng trưng tình yêu sinh vật. Phèn nhỉ ăn đã tử vong Luca thi thể, sau đó hóa thành hư vô, một màn kia bị nghệ thuật gia gia công, lưu lại một cái mèo đen ngậm người thị giác nghệ thuật ký hiệu. Cái ký hiệu này đồng dạng là tượng trưng tình yêu, rất nhiều người vì tuyên thệ chính mình đối với tình yêu trung thành, sẽ đem hắn xem như hình xăm đâm vào trên da rẻ của mình. Mèo đen ngậm người cũng biến thành cùng tròn, hình bông, hình tam giác phổ biến tồn tại đồ hình. Mà Lý Tần Vũ đến, cứ việc chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng cũng tại cờ lạc lưu lại truyền thừa ngàn năm văn hóa ký hiệu. Lý Tần Vũ chỉ vào một cái bình hoa, tuyên bố chính mình chinh phục cũng muốn phá hủy bình hoa một màn kia, tại mấy ngàn người bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng truyền bá rộng rãi. Vừa mới bắt đầu mọi người chỉ là xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ, cho rằng người bình thường không có khả năng dơ lên như vậy nặng bình hoa. Nhưng phát triển đến phía sau, mọi người bắt đầu đối với chuyện tiến hành nghệ thuật gia công. Lý Tần Vũ chỉ vào bình hoa nói ta chinh phục hắn, một màn này bị cho rằng là thằng hề cùng vô năng hành vi. Cờ giả cờ người cho rằng cái này bạo quân căn bản cũng không có chinh phục cờ giả cờ năng lực, lấy việc này đến đối với hắn tiến hành xỉ nhục. Nhưng theo thời đại biến thiên, thống khổ không có khả năng không có bất luận cái gì sai lệch truyền bá cho đời sau, mà lại có chút mâu thuẫn biến mất, mới quan hệ sản xuất được đến thành lập. Lý Tần Vũ nện bình hoa chuyện này bị một lần nữa phân tích, định nghĩa. Có học giả cho rằng, nện bình hoa chuyện này nhưng thật ra là có thể thể hiện ra đời thứ nhất đại thủ lĩnh nhân tử. Lúc ấy nhiều người như vậy khiêu khích, vị này tiện tay vung lên liền có thể đổ thành kẻ thống trị cũng không có bạo lực giải quyết, cũng không có lựa chọn nhường nhịn. Hắn dùng một loại rất có thú vị phương thức biểu thị công khai chính mình lực lượng, nhường song phương đều có thể xuống được đến này, nhường một kiện vốn là vô cùng nghiêm trọng khiêu khích sự kiện, biến thành một kiện truyền bá rất rộng cơm sau để tài nói chuyện. Đến tận đây sau này, một người giơ lên bình hoa cũng chuẩn bị nện xuống pho tượng ở thế giới các nơi xuất hiện, được trao cho hòa bình tượng trưng. Cơ giả cực thành bên trong cũng xuất hiện nện bình hoa tiết, người bình thường náo mâu thuẫn, hòa bình giải quyết chuyện nào đó sau cũng sẽ mua một cái bình hoa tới đập nát. Đây chính là cường đại kẻ thống trị cho thế giới lưu lại văn hóa ký hiệu. Chương 797, thanh toán chương 797, thanh toán thị giác đi tới liên minh Tây Nam biên cảnh, trước đó bị Luca chính quyền khống chế khu vực, Luca ở trong này phái trú một ít công việc đội. Hiện tại những công việc này đội còn tại làm từng bước tiến hành thống trị, bởi vì Lý Tần Vũ xâm nhập tác chiến thực tế là quá mức đột nhiên, tập kích bất ngờ cờ giả cờ, cầm xuống Luca chính quyền thủ đô, thời gian sử dụng một tháng không đến. Luca chính quyền lọt vào có tính đột phá phá hư, bọn hắn thông tin hệ thống tự nhiên cũng là không còn sót lại chút gì, những này lưu tại liên minh trên thổ địa công tác đội căn bản không biết, Luca chính quyền đã vong. Lúc này vị kia Luca công tác đội đội trưởng, tại trấn thủ lãnh đạo sắp xếp, còn canh giữ ở trên đường lớn đâu. Hắn đã ở trong này thủ một tháng tới, hoa đều muốn thủ tạng. Trấn thủ lãnh đạo cũng là đoán không được, Luca đại quân đến cùng có thể hay không theo phía bên mình qua. Hắn sợ nha, hắn sợ Luca theo bên cạnh qua chính mình không tại, bị người ghi nhớ, trước đó chỉnh chẳng phải xong đời. Nếu là đi nên đón, lãnh đạo không nhất định ghi nhớ ngươi, nhưng nếu là không đi nên đón, cái kia lãnh đạo khẳng định sẽ ghi nhớ ngươi. Dù sao chấn thủ lãnh đạo chính hắn chính là người như vậy, thuộc về là am hiểu sâu đạo này, không phải sao? Hắn hiện tại còn nhớ rõ kém ngân mua lương một chuyện bên trong, người khác đều tích cực hưởng ứng, liền đội trưởng không tích cực hưởng ứng. Vậy được đi, ta ghi nhớ ngươi, ngươi cũng đừng làm chuyện khác, mỗi ngày đi trên đường lớn trông coi, ngày nào đem Luca đại nhân đại quân thủ đến, ngày nào ngươi lại trở về làm việc. Cứ như vậy, vị này không may đội trưởng một tháng cơ bản không có làm chuyện khác, mỗi ngày ngay tại trên đường lớn trông coi, cùng cái hòn bọc phù, chỉ hy vọng Luca đại nhân đại quân nhanh theo bên cạnh qua. Đội trưởng ngồi tại một cái rơm dại trong lều, nhìn phía xa cứng lại mặt đường, người đều muốn thủ nốc. Sau sinh, ăn cơm. Lúc này đội trưởng phía sau đột nhiên truyền đến lao thôn dân thanh âm, lao thôn dân trong tay mang theo một cái giỏ, trong giỏ là mấy khối bánh mì cùng thịt xương khói. Đội trưởng tiếp nhận những thức ăn này ăn như gió cuốn, một bên ăn hắn một bên hỏi, năm nay lương thực đều trồng xuống sao? Có hay không cái khác cái gì khó khăn? Lao thôn dân từ dưới đất kéo một quả cỏ, ngay nuốt lấy phía trên non thân. Đều trồng lên đi, nhưng mà không dùng phân bón, năm nay lương sản lượng sợ rằng sẽ giảm xuống rất nhiều. Đội trưởng thở dài một hơi nói, chờ một chút đi, không chừng chờ cái mấy năm, Luca đại nhân cũng có thể chế tạo phân bón đây. Lao thôn dân vừa định nói điểm cái gì, nâng đầu hướng đại lộ cuối cùng nhìn lại, đột nhiên dừng lại. Chỉ sợ không cần chờ mấy năm. Sau đó đội trưởng sững sờ quay đầu đi nhìn Lao thôn dân, thấy ánh mắt của hắn chừng chừng nhìn xem đại lộ cuối cùng, liền cũng nhìn về phía đại lộ cuối cùng. Lúc này là giữa trưa, mặt đất bị phơi sóng nhiệt cuộn cuộn, nơi xa trong rừng rậm đột ngột chuyển ra một chi đại quân, mơ hồ những người thấy không rõ. Đội trưởng cũng hỉ, nhảy dựng lên hô nói, Luca đại nhân cùng hắn đại quân đến rồi. Cuối cùng a. Chính mình không cần ở trong này giữ gìn, có thể giao nộp xong việc á. Đội trưởng muốn chạy đến phía sau trấn thủ bên trong đi đem lãnh đạo kêu đi ra nên đón, nhưng là lao thôn dân lại kéo hắn lại. Chờ một chút, đến không phải Luca đại quân. Đội trưởng sững sờ, cái phương hướng này đến chỉ có thể là Luca đại quân a, không phải Luca đại quân sẽ là ai? Lao thôn trưởng con mắt nhìn chừng chừng nơi xa đại quân. Người xem thật kỹ một chút, đến cùng là ai đại quân? Đội trưởng mở to hai mắt nhìn xem chi kia quân đội quân kỳ, sau đó như bị sét đánh đứng ở nơi đó không lúc đích. Vài phút sau, đại quân theo bên cạnh hai người đi ngang qua. Mặt đất bị rác ngạc thuộc ra chế tác cùng chiến giẫm đến lẹ xẹt rung động, tại từng mặt dơ cao nền đỏ quân kỳ dưới sự chỉ huy, là bốn sắp xếp đặt song song ma vật binh sĩ. Bọn hắn có hành quân bối nang súng trường, ngay trang bị, mang mũ giáp hộ giáp, lấy nhường người cảnh đẹp ý vui đội ngũ theo bên cạnh hai người trải qua. Tại cái này chỉnh tề đội ngũ một bên, thỉnh thoảng liền sẽ chạy qua mấy cái nện kỵ binh, hướng về phía trước đội chuyển đạt sau đội mệnh lệnh. Quân kỳ san sát, quân kỳ nghiêm chỉnh, cho dù là trải qua một trận đại chiến, cũng mảy may không có nhường chi quân đội này nhiễm lên một tia gian nan vất vả. Đội trưởng cùng lao thôn dân liền đứng tại bên đường, si ngốc ngơ ngác nhìn chi quân đội này theo trước mặt đi ngang qua. Còn là lao thôn dân trước kịp phản ứng, hắn đội vàng giật giật đội trưởng ống tay áo. Sau sinh chạy mau, người chạy mau, không phải liền không kịp. Đội trưởng con mắt đã bị chi này chưa từng thấy quân đội hấp dẫn lấy, trong lúc nhất thời thế mà không nghe thấy lao thôn dân đang nói cái gì. Lao thôn dân gấp nha, trực tiếp cho hắn một bạt tai, đem đội trưởng cho thức tỉnh. Người nhanh lên chạy, không phải mệnh của ngươi liền hết rồi. Đội trưởng lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Chi quân đội này là theo tây nam phương hướng tới. Tây Nam phương hướng là chỗ nào? Tây Nam phương hướng là hắn quê quán nhà. Địch nhân đại quân theo chính mình quê quán phương hướng tới, đây có nghĩa là cái gì? Đội trưởng nháy mắt khắp cả người phát lạnh, quay người liền muốn chạy, bất quá hắn chạy trước đó còn đi kéo lao thôn dân tay. Nhanh, chúng ta cùng một chỗ chạy. Lao thôn dân khoát tay một cái. Không, ta không cần chạy, ta vốn chính là liên minh công dân, chỉ cần ta không làm ra vẻ gian phạm pháp sự tình, liên minh quân đội là sẽ không tổn thương ta. Loại này vạn phần khẩn cấp thời điểm, đội trưởng còn là hỏi một câu, ta không phải đem các ngươi thẻ căn cước đều thu đi lên tiêu hủy sao? Liên minh sẽ không trách tội các ngươi. Lao thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau sinh, đây chính là các ngươi đánh không lại liên minh nguyên nhân à? Liên minh xưa nay không đem chúng ta cột lên bọn hắn trên xa, là chính chúng ta nhảy tới. Đi đừng nói nhảm, ngươi đi nhanh đi, chú ý đừng trực tiếp chạy, thoát ly đại quân tầm mắt sau lại chạy. Đội trưởng nhìn thật sâu lão thôn dân liếc mắt, nói câu, bảo trọng á lão già. Lao thôn dân phất phất tay đem hắn đuổi đi. Đội trưởng vững bước hướng trấn thủ phương hướng đi, bất quá hắn cũng không có tiến vào trấn thủ, mà là quay người lại hạ đến một bên đường nhỏ, hướng trong rừng rậm chạy tới, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Lao thôn dân đứng tại bên đường, nhìn xem chi quân đội này, trên mặt dần dần phủ lên ý cười. Một lát sau, một sĩ quan theo trong đội ngũ đi ra, tiến lên cùng Lao thôn dân bắt chuyện. Lao thôn dân cùng sĩ quan thầm thầm thì nói chút cái gì, sau đó đưa tay chỉ phía sau trấn thủ. Sĩ quan mang một cái liền binh sĩ xông vào trấn thủ, vài phút sau, trấn thủ bên trong vang lên vài tiếng lẻ tẻ tiếng súng. Lại vài phút sau, sĩ quan leo lên trấn thủ cao nhất cao ốc, giật xuống Luca chính quyền cờ sĩ từ trên lầu ném xuống, sau đó mở ra bên hông văn kiện bao, từ đó rút ra liên minh tròn tình cờ phủ lên. Chương 798 Thanh toán 2 chương 798, thanh toán 2 liên minh đại quân trở về, thanh toán cũng liền bắt đầu. Bởi vì nơi đó công tác đội cũng không có thu được Luca chính quyền đã hủy diệt tin tức, phản ứng 10 phần chậm chạp, từng cái đều đợi tại nguyên chỗ, bị trường giới quân tìm tới đi từng cái bắt, trên cơ bản không ai có thể trốn được. Đội trưởng cũng giống vậy, hắn đồng dạng bị trường giới quân bắt, mà lại 10 phần tính hí kịch chính là, hắn bị bắt vị trí, cùng một cái đằng trước liên minh trăm người thôn thôn trưởng bị hắn bắt lấy vị trí là nhất trí, đều là thôn bọn hắn sau núi. Lúc ấy liên minh trăm người thôn thôn trưởng sở dĩ từ nay về sau núi chạy, là bởi vì sau vùng núi thế tương đối hiểm trở, thuận tiện ẩn nút đánh du kích. Luca công tác đội biết sau, trọng điểm vây quét sau vùng núi vực, tự nhiên đem thôn trưởng bắt lại. Hiện tại trường giới còn đến, đội trưởng mang hắn người chạy, cũng chỉ có thể lựa chọn sau núi loại kia tương đối hiểm trở vị trí, chờ đợi có thể tránh thoát trường giới quân đại quân, chạy về chính mình quê quán. Nhưng trường giới quân động tác có thể so sánh bọn hắn những này dân gian công tác đội nhanh, kinh nghiệm tác chiến cũng càng mạnh. Một cái cầu đầu nhân mang ba cái gỗ lịn, tại đối phương chạy trước nửa giờ điều kiện tiên quyết, không cần tốn nhiều sức tại rừng rậm chỗ sâu đổi tới đội trưởng cùng hắn công tác đội viên. Tiếp lấy giao chiến 5 phút không đến, đội trưởng mang theo 15 cái công tác đội đội viên bị đánh chết 11 cái, đã thương một cái, còn lại 4 người bị trường giới quân binh sĩ trói lại kéo như heo kéo đến phía dưới trong thôn trang, chờ đợi thẩm phán. Chi này trường giới quân tiểu đội dẫn đội đội trưởng nghe nói, đời trước liên minh bổ nhiệm thôn trưởng bị Luca công tác đội gián tại sân phơi gạo bên cạnh thẩm phán, sau đó xử bắn, lạnh a một tiếng. Đã như thế, vậy chúng ta cũng đem bọn hắn gián tại sân phơi gạo bên cạnh thẩm phán đi. Cứ như vậy, bị đả thương chân đội trưởng cùng hắn ba cái đội viên bị gián tại sân phơi gạo vừa chờ đợi thẩm phán. Trong thôn hơn trăm cái thôn dân vây quanh nhìn xem một màn này, trong lòng thổn thức cảm khái. Mấy tháng trước đội trưởng dùng loại phương pháp này xử lý liên minh thôn trưởng, hiện tại trái lại, thế giới quả thật là đầu rắn ngậm đuôi a, chuyển qua. Đội trưởng tay bị dây gai cột dán tại sân phơi gạo bên cạnh trên xà nhà, bắp chân của hắn bị trường giới quân binh sĩ đạn đánh trúng, hiện tại một mực đang chảy máu. Lúc ấy liên minh thôn trưởng cũng là chân bị viên đạn đánh trúng, sau đó bị treo, hắn lúc ấy muốn để người trưởng thôn kia khuất phục, cố ý như thế giày vò hắn, hiện tại đến phiên mình bị giày vò, thật là mệnh a. Sĩ quan nhìn hiện trường thôn dân đến đông đủ không sai bị lắm, lớn tiếng nói, liên minh các công dân, ta đại biểu đại thủ lĩnh, đại biểu cận vệ một sư một đoàn, ở đây xây dựng lâm thời tòa án. Vốn định nguyên tắc vì theo nhanh, sẽ nghiêm trị, cũng có tính nguyên tắc nghe theo liên minh công dân ý kiến tiến hành phán quyết. Hiện tại ta muốn hỏi các vị, này 4 người đang bị chiếm trong lúc đó phải chăng có làm điều phi pháp hành vi? Chúng thôn dân nhìn lẫn nhau, sau đó đều là lắc đầu, về sau sĩ quan lại hỏi 10 cái vấn đề, các thôn dân từng cái đáp lại. Sĩ quan tại một cái sách bên trên ghi chép lại những này trả lời sau tuyên án nói, hiện tại 4 đỉnh tuyên án, Luca công tác đội cơ sở đội viên, Thiếu Đỏ, Hạ Ác, Không Đức, tại chiếm lĩnh trong lúc đó cũng đều lương hành vi phạm tội, 4 đỉnh phán cho tư tưởng giáo dục sau 1 tuần phong thích. Sĩ quan vung tay lên, mấy người lính đi lên đem trói chặt lại 3 người dây thừng cởi ra. 3 cái ra hỏa một mặt mê mang, không phải, bọn hắn còn tưởng rằng chính mình muốn bị xử bắn, kết quả cái này liền đem thả rồi. Sĩ quan móc ra 3 bản chí quyển sách địa cứng thả tại trên tay bọn họ. Học tập cho giỏi cải tạo, cái này 1 tuần lễ các ngươi ngay tại trong thôn tiếp tục cư trú, từ chúng ta bổ nhiệm mới thôn trưởng tiến hành giám sát, 1 tuần lễ sau các ngươi liền có thể tự động rời đi. Nói hắn nhìn về phía vẫn như cũ treo trên tường đội trưởng, ngựa khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Còn như Luca công tác đội đội trưởng giặc kẻ, vì đạt được đến thống trị mục đích, đối với thôn trưởng tiến hành không thích đáng thẩm phán, cũng đem hắn sát hại. Vốn định phán ngươi có tội giết người, tuyên án tử hình, lập tức chấp hành. Đội trưởng con mắt chậm rãi trừng lớn, lập tức cảm đạm phai mở rủ xuống đầu. Vừa mới hắn 3 cái đồng liêu được phong thích, hắn còn tưởng rằng chính mình cũng sẽ có thể may mắn thoát khỏi, xem ra chẳng qua là chính mình vọng tưởng thôi. Lao thôn dân có chút không đành lòng, khuyên trưởng quan có thể hay không giàn xếp một chút. Hắn cùng cái khác Luca công tác đội đội trưởng không giống, chiếm lĩnh thời kỳ cũng không có bóc lột chúng ta, mà lại một mực tại làm sản xuất bảo trì trật tự. Sĩ quan giải thích nói, điểm này ta biết, nhưng là hắn phạm có tính nguyên tắc sai lầm, hắn thẩm phán cũng giết chết lão thôn trưởng lý do không đầy đủ. Nếu như lão thôn trưởng mạnh ở giữa, giết người, như vậy hắn chủ đạo thẩm phán tử hình liên minh cũng là tán thành, nhưng hắn là xuất phát từ chính trị mục đích tiến hành giết người, điểm này liên minh không đồng ý, cho nên phán hắn tội giết người. Sĩ quan chỉ vào 3 cái đã được phóng thích Luca công tác đội đội viên nói, này 3 người đang bị chiếm lĩnh trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp, đồng thời chưa hề tham dự qua chính trị hãm hại, cho nên chỉ cần đơn giản giáo dục liền có thể phóng thích. Nhưng giả kẻ đội trưởng xuất phát từ chính trị mục đích tiến hành qua chính trị sát hại, đó chính là chính trị địch nhân, vậy thì nhất định phải muốn thiết quyền xuất kích, đây là tính nguyên tắc vấn đề. Nói xong sĩ quan liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ cơ. Giả kẻ đội trưởng, cho ngươi 20 phút bản giao di ngôn, 20 phút sau đem đối với ngươi chấp hành tử hình. Nói xong sĩ quan nhường binh sĩ kiểm tra súng trường cùng đạn dược, chờ chút tử hình thời điểm đừng ra vấn đề. Mấy cái thôn dân vây quanh, nhìn xem bị dán tại trên tường đội trưởng, tất cả đều than thở. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới, đội trưởng đã không sai biệt lắm bị bọn hắn cải tạo thành người một nhà, chỉ là đáng tiếc a, ai bảo hắn phạm tính nguyên tắc vấn đề đâu, lần này trường giới quân thẩm phán đến, tránh cũng tránh không khỏi a đám người một trận ai thán, lao thôn dân có chút không đành lòng hỏi, muốn ăn chút gì uống chút cái gì sao? Đội trưởng bởi vì trên chân lưu máu, lúc này đã có chút suy yếu. Cho ta đều bắt liệt ỉu. Lao thôn dân nhường nhà mình sau sinh chạy về đi, cầm bình liệt tiểu trở về, ngược lại trong chén liên tục cho hắn rót 3 bát, cho tên ngốc này uống có chút say thước. Lao ra hỏa, không hổ là người già thành tinh a, ngươi nói đúng, làm người hay là muốn lưu một đường a. Nếu như lúc trước ta không giết lao thôn trưởng, hoặc là đem hắn giao cho thượng cấp của ta, nhường thượng cấp của ta đi giết, vậy ta hôm nay hẳn là còn có thể lưu một cái mạng a. Lao thôn dân thở dài. Đều đến lúc này, rằng những này cũng vô dụng đi. Đúng vậy a, nói những này đều không dùng, thế giới này chính là đầu rắn ngậm đuôi a, chuyển qua. Đội trưởng cảm thán một câu. Lão thôn dân hỏi, ngươi có cái gì lời nói muốn cùng người nhà nói? Hoặc là có đồ vật gì muốn tặng cho người nhà sao? Đội trưởng lắc đầu. thủ tịch đại thần loạn chính thời kỳ, người nhà của ta đều chết tại vương đô Dinas, ta lẻ loi một mình. Lao thôn dân nói, lẻ loi một mình tốt, lẻ loi một mình ngươi liền có thể đi đến rất thẳng thắn, cũng không cần sợ hãi có người vì ngươi thương tâm rơi lệ. Lúc này sĩ quan hô to một tiếng, thời gian đến, chuẩn bị hành hình. Mấy cái trưởng giới quân binh sĩ đứng người lên tới xếp hàng, la tin tiếng tạch tạch vang lên. Lao thôn dân bọn hắn bị xua đuổi đi, đem xạ kích thông đạo nhường lại, độc lưu bị sử bắn đội trưởng treo trên tường. Giơ thương. Sĩ quan hô to một tiếng, một hàng súng trường bị giơ lên cao cao. Nhắm chuẩn. Sau một khắc tử vong đánh đến nơi, đội trưởng hướng lao thôn dân hô một tiếng, lao thôn trưởng nói ta làm muốn so hắn tốt, cho nên ta làm ra sao? Phóng. Phanh phanh phanh. Mấy giờ sau, lão thôn trưởng bên cạnh nấm mồ bên trên lại dựng thẳng lên một cái mới nấm mồ. Lao thôn dân bị quốc nói, chính ngươi xuống dưới hỏi hắn đi. Chương 799, bán tên, 1, chương 799, bán tên, 1, Lý Tần Vũ đem đại quân đưa đến liên minh lãnh địa sau, cảm giác trên thân áp lực dỡ xuống hơn phân nửa. Từ giờ trở đi, liên minh Tây Nam bộ phận lớn nhất tai họa đã đi trừ, hắn có thể mang trung ương quân chủ lực đến phương Bắc đi cùng tinh linh đế quốc quyết chiến. Lý Tần Vũ bởi vì sốt ruột hiểu rõ phương Bắc tình huống, liền đem thủ hạ quân đội ném cho Hoàng Kim Cắn, nhường hắn mang đại quân bắc thượng, chính mình ngồi trước chiến đấu phi thuyền đi cả ngày lẫn đêm chạy tới phương Bắc. Chiến trường phương Bắc chia làm hai cái bộ phận, Tây Bắc bộ cùng Đông Bắc bộ. Tây Bắc bộ là gồm cung khu vực phòng thủ, cũng không phải là tinh linh đế quốc chủ công phương hướng, tinh linh đế quốc chỉ ở chỗ này có lưu chút ít bộ đội tiến hành kiểm chế. Nhưng cái này chút ít trong bộ đội có không ít có thể điều khiển thời tiết pháp sư sẽ hạ xuống tiêu đốt ma vật nước mưa. Gộp chết cũng không ở trong này, không cách nào dùng đồng dạng thời tiết ma pháp tiến hành chống cự, chiến đấu vừa mới bắt đầu, gộp cung đại quân bị ép lùi ra phía sau hơn 50 cây số. Sau đó sở lư thiếu tướng tại đều hành tỉnh bên kia chỉnh bị hoàn thành, mang chạm đất vạn nhân loại tạo thành trường giới quân bộ đội bắc thượng, cùng gộp cung hoàn thành thay quân, Tây Bắc chiến tuyến mới ổn định lại. Lý Tần Vũ chiến đấu phi thuyền tại sở lấy binh đoàn khu khống chế hạ xuống, sở lấy mang một đám sĩ quan cao cấp đến đây nên đón. Làm Lý Tần Vũ thân thể khổng lồ theo cải tạo qua khoang hành khách bên trong nhảy ra lúc, sở lấy mang một đám sĩ quan đứng nghiêm chào. Cung nên đại thủ lĩnh, liên minh bàn thắng. Lý Tần Vũ hướng đối phương chào một cái, trực tiếp đi lên phía trước. Cùng ta giới thiệu các ngươi một chút tình huống. Sở lấy thiếu tướng một bên phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu nói, bệ hạ, bản thân binh đoàn đến Tây Bắc chiến khu bắt đầu, trận tuyến cũng đã vững chắc xuống. Chúng ta kiên quyết áp dụng bệ hạ kéo dài chiến thuật, khai thác đại lượng chiến hào, thiết lập tốt mấy tầng phòng tuyến, dùng súng máy hạng nặng cùng trọng pháo ngăn cản tinh linh tiến công. Tinh linh tại phương hướng Tây Bắc binh đoàn cũng không phải là chủ lực, bởi vậy không cách nào xuyên thấu bên ta chiến hào lưới sắt súng máy hạng nặng tạo thành phòng tuyến. Nói đám người đến bộ chỉ huy, một bức chiến trường trên bản đồ cắm đại lượng lá cờ nhỏ, cùng đại lượng đại biểu thành thị chiến hào binh đoàn trụ sở ký hiệu. Lý Tần Vũ nhìn thấy sở lực cùng gồ cung thay quân sau, sở lực khai thác mấy trăm cây số chiến hào, đem rừng rậm đất bằng biến thành muốn mạng người pháo đài. Trong khoảng thời gian này tinh linh cũng là phi thường đau đầu, liên minh súng ống tắt chiến hiệu năng quá cao, phối hợp loại này chiến thuật con rùa đen, tinh linh đế quốc biểu thị rất khó làm. Nhưng tinh linh đế quốc dù sao cũng là uy tín lâu năm ma pháp cường quốc, các nàng thế nhưng là thực hiện ma pháp giáo dục bắt buộc, nói cách khác mỗi cái tinh linh đều sẽ thi pháp, mỗi cái tinh linh binh sĩ tố chất thân thể đều muốn so liên minh binh sĩ mạnh. Nếu như đối phương có chút ma pháp thiên phú, đồng thời am hiểu sâu công kích ma pháp, như vậy nàng tác chiến hiệu năng kỳ thật không thể so liên minh bộ binh thấp, hơn nữa còn sẽ đủ loại pháp thuật giúp nàng thực hiện mục đích chiến thuật. Sơ Lê Thiếu Tướng nói, vậy hạ, tại cùng tinh linh đế quốc rằng có trong khoảng thời gian này, tinh linh không có cách nào đột phá phòng tuyến của chúng ta, vẫn tại dùng phe ma pháp thủ đoạn. Mỗi khi lên gió lớn, tinh linh thiên không kỵ sĩ liền sẽ mang một loại bảo tử đến chúng ta trên trận địa đầu gió vị trí vung xuống, loại này bảo tử là loại nào đó loài dương xỉ hẳn giống, 4-5 ngày liền có thể dài đến cao cỡ nửa người, một tháng liền có thể biến thành một gốc cây nhỏ. Tinh linh am hiểu tại thảm thực vật tươi tốt địa phương tác chiến, các nàng ý đồ đem chúng ta trận địa biến thành rừng rậm, ta bất đắc dĩ mỗi ngày đều muốn phái binh sĩ thanh trừ những thực vật này. Rơi xuống chiến hào cùng chiến hào hậu phương bánh bao còn dễ nói, rất dễ dàng liền có thể quét dọn, nhưng những cái kia sinh trưởng ở trận địa phía trước liền rất khó đi trừ. Phái binh sĩ ra ngoài thành trừ rất dễ dàng bị tinh linh trưởng cung thủ bắn giết. Lý Tần Vũ nghe lời của hắn, cảm giác cái này tinh linh cùng chủng tộc muốn trải quân thảm tác chiến, chỉ bất quá đám bọn hắn thảm vi khuẩn là rừng rậm mà thôi. Hắn hỏi, tinh linh cùng rừng rậm hòa hợp, đương nhiên phải đem chiến trường cải tạo thành có lợi với các nàng tác chiến hoàn cảnh, cho nên ngươi là thế nào giữ vững trận địa? Sở Lê thiếu tướng giải thích nói, ta trong quân đoàn có một tổ tử linh pháp sư, bọn hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên tại trên trận địa thi pháp, gọi đến ngắn ngủi mưa đen, đem những thực vật kia xối chết. Nhưng mà bởi vì mưa đen đối với nhân loại binh sĩ cũng có thương tổn, cho nên những này tử linh pháp sư chỉ dám đem mưa đen triệu hoán tại cách trận địa rất xa vị trí. Bởi vậy, trận địa đằng trước một điểm nhỏ thực vật còn là cần các binh sĩ ra ngoài thanh lý, không thanh lý lời nói tầm bắn liền sẽ bị che kín, nhưng thanh lý lời nói liền cho tinh linh bên kia cơ hội, các nàng trưởng cung thủ sẽ mai phục bắn giết binh lính của chúng ta. Lý Tần Vũ nói, mang ta đi tiền tuyến nhìn xem. Một hồi lâu sau, Lý Tần Vũ bọn người chuyển rời đến tiền tuyến. Tiền tuyến chính là phân biệt rõ ràng hai bên, liên minh bên này bị đảo khắp nơi đều là chiến hào, lưới sắt, súng máy hạng nặng, còn có linh tinh hỏa pháo, đã là một trận chiến thời kỳ phong cách. Tinh linh trận địa bên đó đây, càng có đặc sắc, liền khối tất cả đều là rừng rậm, lục ung tùm một mảnh, một bộ sinh cơ giạt giảo bộ dáng. Liếc mắt đi qua, tinh linh trận địa nhìn không ra có cái gì thiết thi quân sự, nhưng thì thật cả tòa rừng rậm đối với tinh linh đến nói đều là một loại tiến công vũ khí. Tinh linh trời sinh cùng rừng rậm càng thêm thân mật, rừng rậm sẽ vì tinh linh cung cấp nước và thức ăn, tinh linh quân đoàn hoạt động trên cơ bản không có bất luận cái gì tiêu hao. Trường giới quân bên này ẩn nút hỏa lực cần khai thác chiến hào, tinh linh bên kia lựa chọn dùng khu rừng rậm rạp ẩn tàng dáng người. Cây cối còn là tinh linh lính trinh sát, nếu như quân đội liên minh khởi xướng tập kích tiến vào rừng rậm sẽ hướng tinh linh phát ra dự cảnh. Một chút tinh linh tự nhiên pháp sư ở trong rừng rậm thi pháp uy lực gấp bội, các nàng có thể điều khiển động thực vật tác chiến. Tóm lại tinh linh cùng rừng rậm chính là cộng sinh quan hệ, tinh linh phong cách tác chiến chính là đi đến đâu nơi nào mọc ra một mảng lớn rừng rậm. Trường giới quân bên này vì xạ kích tầm mắt, cây cối cỏ dại loại hình muốn hết chén nước, tinh linh đế quốc cũng biết điểm này, điên cuồng ở trên chiến trường trồng cây. Song phương ở giữa có ước chừng 800 mét giao chiến khu, phía trên kia khắp nơi là đạn pháo hố, nhưng đạn pháo trong hố ngoài hố lại tất cả đều là màu lục cỏ dại, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy bắp chân cao thực vật, những này tất cả đều là tinh linh pháp sư thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Chiến hào bên trong, Lý Tần Vũ nhìn xem cái này sinh cơ dạt dào chiến trường, cũng là cảm giác phi thường không hợp thói thường, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này chiến trường. Sơ Lê thiếu tướng hồi hộp nhắc nhở, "Vậy hạ, mau đưa eo của ngươi túi xuống đến. Vị trí này tinh linh trưởng cung thủ có thể bắn tới." Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn 800 mét bên ngoài rừng rậm. Tinh linh trưởng cung có thể bắn 800 mét. Sơ Lê thiếu tướng vừa định trả lời, Lý Tần Vũ liền dắt lấy tay của hắn, đem hắn lôi kéo hướng bên cạnh đi hai cái thân vị. Chương 799, bắn tên 2, chương 799, bắn tên 2. Một giây sau, phốc thử hai tiếng, hai chi tiễn định tại hai người vừa mới chỗ đứng, cả một cái cán tên toàn cắm vào trong đất, liền cái đuôi tên ba đều không có ở lại bên ngoài, hắn động năng lớn, có thể nghĩ. Tốt ta, xem ra thật có thể bắn như thế xa. Lý Tần Vũ tán thưởng một tiếng. Sơ Lê thiếu tướng mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, nếu không phải đại thủ lĩnh kéo chính mình cái kia một chút, chính mình liền chết. Bên cạnh sĩ quan thấy thế, hô to một tiếng, trên trận địa súng máy hạng nặng cùng cơ quan pháo đồng loạt hướng đối diện trong rừng rậm chút xuống đạn dược. Lốp bốp tiếng súng pháo đánh hơn 10 giây, đem đối diện đại thụ đều đánh gãy mấy chục quả. Nhưng có hay không đánh chết tinh linh xạ thủ cũng không biết. Sơ Lê thiếu tướng nói với Lý Tần Vũ, "Vậy hạ đi nhanh đi, bọn này nương môn bắn ra lại chuẩn lại hung ác, chất keo hộ giáp cũng đỡ không nổi các nàng tiễn. Ngài dài thực tế quá cao to, ở trong này sẽ có nguy hiểm." Lý Tần Vũ cảm thụ được đối diện trong rừng rậm chuyển tới thực chất ý, nét môi cười cười. Hắn vây tay một cái, theo trong nhà kho lấy ra một thanh đại cung, một thanh siêu cấp đại cung. Thanh này đại cung cung dài 2m3, không lưng cùng dây cung áp dụng khác biệt độ cứng người lùn có giãn thép chế tạo. Đem cây cung này kéo ra, bắn ra đi cung tiễn đoán chừng đều có pháo cao xạ đạn pháo động năng. Thứ này là Lý Tần Vũ nhàn hạ không có việc gì đánh ra tới chơi, nhưng mà không có thực chiến qua, hiện tại ngược lại là có cơ hội. Chơi cung đúng không, ta đối với cung cũng hơi có tạo nghệ. Nói Lý Tần Vũ tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, trực tiếp nhảy đến chiến hào bên trên. Hắn theo trong nhà kho cầm ra mấy chục con có thể chứa lên giường nọ to lớn mũi tên cắm trên mặt đất, cầm lấy trong đó một cái khoác lên lớn cung sắt bên trên, đột nhiên một lần phát lực, một trận kim loại vặn vẹo âm thanh sau, cả trương lớn thép cung bị hắn kéo thành trăng tròn. Đối diện trong rừng rậm, một đoạn này ẩn nút ước chừng hơn 200 cái tinh linh, nhiệm vụ của các nàng là ở trong rừng rậm phiên trực, phòng ngừa trường giới quân binh sĩ xông lên. Lý Tần Vũ như vậy đại nhất đống đột nhiên theo trong chiến hào nhảy ra, nháy mắt hấp dẫn cái này 200 cái tinh linh chú ý cái kia ma vật là đang tìm cái chết sao. Nhanh đi gọi trường cung thủ tới bắn chết hắn. Một cái tinh linh lớn tiếng đối với tỉ bội của hắn hô nói. Tinh linh quân đội chức vụ bên trong, có thể đơn giản chia làm cung săn tay, cung thủ, trường cung thủ, thần sát thủ, ngôi sao xạ thủ. Cung săn tay thuộc về là tân binh hàng ngũ, cung thủ trên mặt đất lợi dưới điều kiện, tác chiến hiệu năng miễn cưỡng bù đắp được trường giới quân binh sĩ. Trường cung thủ ma pháp tạo nghệ cũng rất lợi hại, các nàng cung nhưng thật ra là một loại khác loại pháp trượng, có thể đem tiễn bắn tới một cây số bên ngoài. Thần xạ thủ trừ bắn ra càng xa, cơ hồ là không chệ một tên, tại tinh linh quân đoàn bên trong tương đối ít thấy, cũng sẽ gánh chịu cái khác chức vụ, chức năng cùng pháp sư trùng hợp. Cái nào đó rất mạnh tinh linh pháp sư khả năng chính là thần xạ thủ, nhưng ở trên chiến trường nàng sẽ dùng tác chiến hiệu năng cao hơn pháp thuật mà không phải cung tiễn. Còn như ngôi sao xạ thủ, kia là danh xưng có thể dùng cung tiễn đem ngôi sao bắn xuống đến truyền kỳ nhân vật, đã là thần thoại phạm chủ, đến tột cùng có hay không thứ này tồn tại cũng không biết, dù sao những này cơ sở binh sĩ chưa thấy qua. Tóm lại cung tiễn đối với tinh linh đến nói chẳng những là vũ khí, càng là một loại văn hóa truyền thừa, cho nên khi Lý Tần Vũ cầm cung tiễn nhảy ra chiến hào lúc, không khác với hướng tinh linh tuyên chiến. Tinh linh bên kia nháy mắt xôi trào, một cái trường cung thủ cho rằng Lý Tần Vũ hành vi là khiêu khích. Nàng trực tiếp đi đến rừng rậm bên ngoài, đi đến đối diện cũng có thể thấy được nàng địa phương, tiếp nhận Lý Tần Vũ khiêu chiến. Sau khi nàng vừa gỡ xuống cung cung tiễn, chỉ nghe vang một tiếng bang cái tinh linh này bỗng nổ thành thịt nát. Ngay sau đó là chặt chặt chặt, răng rắc thanh âm. Nguyên lai là Lý Tần Vũ dùng cái kia khủng bố cung sắt bắn ra khủng bố tiễn, mũi tên kia ẩn chứa nghịch thiên động năng trực tiếp đem cái tinh linh này trưởng cung thủ thân thể đánh nổ. Tiếp lấy cái mũi tên này như là đạn tháo, lại liên tục đánh xuyên qua 7-8 cái cây mới dừng lại, vững vàng ôm tại trên một cây đại thụ. Toàn trường chấn kinh, trường giới quân trên trận địa, các quân quan giơ lên kính viễn vọng, nhìn xem cô kia bị phân thi tinh linh trưởng cung thủ thi thể, bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn hắn biết đây là để cao sĩ khí thời điểm tốt, đội vàng đem kính viễn vọng đưa cho thủ hạ binh lính, để bọn hắn nhìn đại thủ lĩnh người trước hiển thánh. Tinh linh bên đó đây thì là hoàn toàn chấn kinh, các nàng không thể tin nhìn xem trên mặt đất cố kia bị đánh nổ thi thể, lại nhìn xem bị xuyên thủng đại thụ, cùng con kia như là sàng nọ phát sạm như tên nọ to lớn mũi tên. Đây là cái gì quái vật a? Tất cả tinh linh binh sĩ trong đầu đều hiện lên dạng này một cái ý nghĩ, lập tức liền giận tím mặt. Tinh linh là trên cái thế giới này am hiểu nhất dùng cung tiễn xạ kích sinh vật, cung tiễn chính là vì tinh linh sở sinh. Các nàng tuyệt đối không cho phép địch nhân ở trên đây siêu việt các nàng. Lại một cái trường cung thủ theo trong rừng rậm nhảy ra, dương cung cài tên. Nhưng nàng vừa nhảy ra, Lý Tần Vũ liền khóa chặt nàng. Giống như sắt thép máy thủy áp lưng rộng cơ, cơ ngực, bả vai cùng cánh tay một lần phát lực, nhưng người lưng phát lạnh kim loại rung động âm thanh sau, lớn thép cung lại bị kéo thành chăn tròn. Lý Tần Vũ vừa để xuống tay, bá một thanh âm vang lên, cự tiễn bị bắn ra ngoài. Trung quanh trường giới quân binh sĩ gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, bởi vì lớn thép cung động năng thực tế quá cao, đám người căn bản thấy không rõ cung tiễn bị bắn đi ra quy tích. Thẳng đến bọn hắn quay đầu nhìn về phía đối diện, cái kia tinh linh trường cung thủ lại bạo thành một đoàn huyết đủ, mới biết được mũi tên kia đã bắn ra cũng đánh trúng mục tiêu. Lại đánh trúng. Một sĩ quan hô to một tiếng, chiến hào bên trên tất cả đều là gieo hò trường giới quân binh sĩ, thanh âm một làn sóng lớn hơn một làn sóng thẳng tắp ép hướng đối diện tinh linh. Đối diện tinh linh nghe những gieo hò này âm thanh, trên mặt đau rát. Đáng ghét a, hắn chơi xấu. Chúng ta xạ thủ còn không có dương cung cài tên hắn liền bắn, hắn bắn. Đây là thắng mà không võ. Bọn tỷ muội cùng tiến lên, bắn chết hắn. Cái này một lần theo trong rừng rậm nhảy ra 10 cái tinh linh trưởng cung thủ, dương cung cài tên liền hướng Lý Tần Vũ bắn ra mũi tên. Lý Tần Vũ động tác cũng không chậm, kéo cung thả, một tấm sắt thép cự cung bị hắn dùng cùng nhi đồng đồ chơi, 2 giây liền có thể bắn ra một tiễn. Chỉ thấy rừng rậm bên kia hướng Lý Tần Vũ bắn tên tinh linh phốc 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 nổ thành thít nát, cự tiễn mang theo cơ quan pháo cấp bậc động năng, đập nát thân thể của các nàng sau còn có thể xuyên thủng mấy gốc cây. Trái lại tinh linh bên kia phóng tới mũi tên đầu, đâm vào Lý Tần Vũ bản giáp bên trên, đinh một tiếng liền bắn ra, chưa thể đánh xuyên hắn bọc thép. Một vòng giao phong qua sau, tinh linh bên kia chết rồi 10 cái trường cung thủ, Lý Tần Vũ lông tóc không thương đứng tại chỗ, trường giới quân binh sĩ lần nữa phát ra một trận tiếng hoan hô. Không ít tại hậu phương chỉnh đốn binh sĩ nghe nói đại thủ lĩnh hiển thánh, cũng đều chạy đến trong chiến hào, tràn đầy phấn khởi nhìn xem đại thủ lĩnh bắn tên, sau đó cao giọng reo hò. Tinh linh bên kia nghe trường giới quân trên trận địa cao hơn tiếng hoan hô, tức giận đến dậm chân, sĩ khí đột nhiên hạ xuống một màn lớn. Nếu như không ai có thể đứng ra ngăn chặn Lý Tần Vũ, như vậy tinh linh bên này sĩ khí là đường mong muốn. Nhưng mà gì mà ấy nhóm hiển nhiên là không phục, thế là các nàng đem quân đoàn trưởng cho kêu lên. Quân đoàn trưởng thế nhưng là các nàng trong quân đại pháp sư cộng thêm thần xạ thủ, tài bắn súng phi thường cao siêu. Vị này quân đoàn trưởng nghe thủ hạ binh sĩ báo cáo sau, đôi mi thanh tú nhíu một cái. Người tới, đem ta Nguyệt Thần cung mang tới, đem ta Bạch Lộc dắt qua đến. Chương 800, đối xạ 2, 1, chương 800, đối xạ 2, 1, Lý Tần Vũ liên xạ 10 tiễn, đem đối diện 10 cái trưởng cung thủ bạo thành thịt nát sau, đối diện liền không ai đi ra. Hắn chờ vài giây đồng hồ, còn không có người đi ra, cảm giác đối diện là sợ, liền muốn cho đối phương lại thực hiện một điểm áp lực. Hắn dương cung cài tên, con mắt hướng đối diện trong rừng rậm nhìn lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nhìn một cây số bên ngoài rừng rậm cùng nhìn trước mặt đồ vật không có cái gì khác nhau, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn gắt gao khóa chặt. Tinh linh lại không có đảo chiến hào quen thuộc, các nàng quen thuộc chính là tránh tại bụi cây hoặc trên cây, Lý Tần Vũ rất dễ dàng tìm đến rất nhiều mục tiêu. Hắn một chút cầm trong tay cung kéo thành trăng tròn, nhắm chuẩn một cái tránh trên tảng cây hướng bên này quan sát tinh linh xạ thủ phát xạ. Vèo một tiếng vang thật lớn, lớn tiễn bắn ra, trên cây cái kia tinh linh trống rỗng nổ thành một đoàn huyết vụ, cự tiễn đập nát thân thể của nàng sau chỉ lên trời bên cạnh bay đi. Tiếp lấy Lý Tần Vũ dựng vào mũi tên thứ hai, hướng một cái tránh tại bụi cây sau cẩn thận quan sát tinh linh bỏ tới, cái kia tinh linh thân thể đồng dạng bị trống rông đánh nổ, huyết nục tán chung quanh bụi cây, cây cối khắp nơi đều là. Lý Tần Vũ không ngừng dương cung bắn tên, dương cung bắn tên, những cái kia tránh ở trong rừng rậm tinh linh từng cái bị đánh nổ bỏ mình, hắn liền cung mở thấu thị, có thể tinh chuẩn khóa chặt những cái kia tránh ở trong rừng rậm tinh linh. Vũ khí của hắn xuyên thấu năng lực cũng là phi thường không hợp thói thường, dù cho mục tiêu phía trước ngăn đón 7-8 cái cây, to lớn động năng cũng có thể đem những này cây đánh xuyên qua, còn lại động năng còn có thể đem tinh linh xạ thủ thân thể xuyên thấu đem hắn đóng ở trên mặt đất. Lý Tần Vũ bên này triển khai đồ sát, 3-4 giây liền có thể bắn ra một tiễn, mỗi một tiễn đều có cái tinh linh xạ thủ chết thảm. Tinh linh bên kia khủng hoảng cảm xúc ngay tại quyết tán, các tinh linh bắt đầu chạy loạn lùi lại. Những này tinh linh cuống quýt chạy loạn, Lý Tần Vũ nắm lấy cơ hội bắn ra một tiễn, hai cái từ nay về sau chạy trốn tinh linh thân thể lúc này vừa vặn trùng điệp, bị một tiễn này đánh thành hai nơi huyết vụ. Lý Tần Vũ cảm giác có chút đáng tiếc, mặc dù hắn nơi này tại đại sát tứ phương, nhưng tinh linh tránh ở trong rừng rậm, phổ thông trường giới quân binh sĩ nhìn không thấy, không có cách nào để cao sĩ khí. Hắn chính như thế nghĩ đến, đột nhiên cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp, hắn vội vàng hướng bên cạnh đi 2 bước. Ngay sau đó thổi phù một tiếng, một mũi tên cắm tại hắn vừa mới đứng vị trí, trên mặt đất mổ ra một cái hố nhỏ, động năng phi thường cao. Lý Tần Vũ híp híp mắt, nhìn về phía đối diện tinh linh khống chế rừng rậm. Một cái thuần bạch sắc sừng lớn hiệu theo trong rừng rậm chậm rãi đi ra, phía trên ngồi một người mặc ngân bạch khôi giáp nữ nhân, trên đầu của nàng mang theo lá liêu chế tác vòng nguyệt quế, đây là tinh linh quân đoàn dài tài năng mèo trang trí. Lý Tần Vũ cười ha ha, đến cái đại nhân vật tà hắn túi đầu liếc mắt nhìn bên người cái kia hố nhỏ, động năng đại khái thuộc về súng máy hạng nặng cấp bậc, đối với chính mình không nhiều lắm uy hiếp, như vậy chính mình cần phải thật tốt trêu đùa nàng. Lý Tần Vũ dương cung cài tên một tiễn bắn ra, đối diện tinh linh quân đoàn dài còn tưởng rằng Lý Tần Vũ muốn bắn về phía nó, chuẩn bị điều khiển dưới hông bạch lộc tiến hành né tránh. Nhưng ngại cảm hắn chú ý tới Lý Tần Vũ căn bản không có hướng chính mình phát động công kích, mà là nàng phía sau cái khác tinh linh binh sĩ. Chỉ nghe vang một tiếng bang quân đoàn trưởng một cái tùy tùng bị cự tiễn nổ thành thít nát, quân đoàn trưởng sững sờ theo sau giận tím mặt. Ta đều đứng ra tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi không công kích ta ngược lại công kích tùy tùng của ta là ý gì đấy? Nàng dương cung cài tên, hướng Lý Tần Vũ bắn ra động năng cực cao một tiễn. Một tiễn này xạ tốc cùng uy lực tỉ trọng súng máy cao hơn một đoạn, cái này nguồn gốc từ cùng trên tên ma pháp phù văn, thông qua ma pháp gia tốc mới khiến cho loại này cùng tiễn sinh ra lớn như thế động năng. Nhưng Lý Tần Vũ vẫn như cũng là hướng bên cạnh đi một bước, liền nhẹ nhõm né tránh một tiễn này. Lý Tần Vũ một mực mở ra động thái thị giác, có thể rất dễ dàng bắt được bắn ra cùng tiễn quy tích. Mà lại hắn cũng không cần thật đi tránh cái này động năng cực cao tiễn, hắn chỉ cần trông thấy đối diện cái kia quân đoàn trưởng xạ thủ bắn tên, né tránh động tác của nàng là đủ. Đối phương bắn một tiễn, Lý Tần Vũ từ dưới đất rút ra một chi cự tiễn, lần nữa hướng quân đoàn trưởng phía sau một cái tùy tùng bắn ra, cái kia đáng thương tùy tùng bị một tiễn này đánh nổ phân thi. Lý Tần Vũ không chỉ hoãn, lại bắn thứ nhì tiễn, thứ ba tiễn, thứ tư tiễn, đối diện tinh linh xạ thủ bị bắn giết vô số. Tinh linh quân đoàn dài cảm giác nhận vũ nhục lớn, ta đều đứng ở trước mặt ngươi, ngươi không bắn ta, ngươi đi bắn người khác. Ngươi tên ngốc này đã có lý do đáng chết. Nàng một lần theo ống tên bên trong lấy ra ba mũi tên, dùng cao nhất công suất vận chuyển thể nội ma pháp, rót vào trên tay cùng cùng tiễn bên trong. Sau một khắc ba mũi tên tề phát, một mũi tên bắn về phía Lý Tần Vũ ngực, mặt khác hai chi tiễn một trái một phải phong bế Lý Tần Vũ khả năng cơ động vị trí. Lý Tần Vũ cảm giác nhàn nhạt uy hiếp quanh quẩn ở trên người, vắng hai bên tránh đều sẽ bị bắn trúng, trừ phi hắn nằm xuống. Nhưng mở giờ nơi này như thế nhiều người nhìn xem đâu, hắn thế nào khả năng nằm xuống? Cái kia đại thủ lĩnh cũng quá mất mặt. Cũng may hắn hiện tại tùy thân mang theo nhận chứa đồ, hắn đem ý thức thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ, cũng không nghĩ nhiều, tùy tiện chọn cái làm bằng sắt đại gia hỏa ném tới trước mặt xem như công sự che chắn. Bang lang một tiếng vang thật lớn, một đài hơi nước xe tăng bị ném tới trước mặt hắn, tinh linh quân đoàn giải phóng tới cái kia ba tiễn đánh trúng hơi nước xe tăng chính diện, trực tiếp liền bắn ra. Nàng không thể tin nhìn xem một màn này, vừa mới cái kia ba mũi tên là nàng suốt đời kiến thức đã học, phong bế gia hỏa này tất cả khả năng ẩn nút vị trí, kết quả liền bị đối phương như thế hóa giải rồi. Lúc này Lý Tần Vũ cũng chơi chán, chủ yếu là trước mặt hắn bên trong vùng rừng rậm kia cái khác tinh linh chạy hết, không có có thể bắn giết mục tiêu. Hắn liền dương cung cài tên, theo xe tăng sau lách mình mà ra, nhắm ngay tinh linh quân đoàn dài bắn ra một tiễn. Tinh linh quân đoàn dài dưới hung bạch lộc cũng không phải bất phàm, kia là ma pháp sinh vật, thông nhân tính có thể cảm nhận được nguy hiểm. Lý Tần Vũ tiễn chỉ hướng nó cùng chủ nhân trong nháy mắt, bạch lộc nháy mắt sợn cả tóc gáy, bốn vó đạp xuống đất hướng một bên nhảy xuống. Động tác của nó thật nhanh, bình thường công kích thật đúng là có thể tránh đi, chỉ là đáng tiếc hướng hắn công kích là Lý Tần Vũ, sử dụng lại là động năng cơ hồ cùng cơ quan pháo ngang hàng lớn thép cung. Bèo một thanh âm vang lên, cự tiễn tuấn phát mà tới, lúc đầu một tiễn này sẽ trực tiếp đem tinh linh quân đoàn dài đánh nổ, nhưng là bởi vì bạch lộc cứu chủ động nhảy một cái, cự tiễn theo bắn trúng tinh linh quân đoàn dài cải biến thành bắn trúng bạch lộc và mông. Phịch một tiếng nổ vang, bạch lộc toàn bộ sau đoạn thân thể bị đánh nát, chỉ có đoạn trước thân thể cùng to lớn nao hiệu túi sông về phía trước một khoảng cách, lập tức mang tinh linh quân đoàn dài ngã trên mặt đất, trong máu bẩn rầm rầm chảy ra vùng đầy đất. Chương 800, đối xa 2, chương 800, đối xa 2, tinh linh quân đoàn dài không thể tin nhìn xem bị phân thi bạch lộc, buồn theo tâm đến. Nàng đang nghĩ hô to một tiếng vì bạch lộc báo thù, sau một khắc liền cảm nhận được nồng đậm cảm giác nguy cơ, cái này khiến nàng bản năng hướng bên người lăn một vòng. Phịch một tiếng vang, bạch lộc nửa người trên thân thể bị đánh nát, Lý Tần Vũ bắn ra cự tiễn nghiêng cắm vào mặt đất, nổ tung một cái độc lớn. Kịch liệt động năng tại bạch lộc nửa người trên phong thích, đầu hiệu bị đánh cùng nửa người trên tách rời bay ra ngoài thật xa, huyết dịch thịt nát nổ tung ném bắn cái kia tinh linh quân đoàn mọc đầy thân đều là. Tinh linh quân đoàn lớn lên giật mình, cũng không dám lại khinh thường, một cái cá chép nhảy đứng dậy, quay người hướng rừng rậm bên trong chạy tới. Lúc này nàng cũng không quan tâm sĩ không sĩ khí cái gì, thật mở giờ chính mình cũng muốn chết rồi. Đồng thời nàng trong đầu tràn đầy đều là nghi hoặc, chính mình ở trong này cùng đối phương dây dưa một tháng có thừa, ẩn ẩn lấy được ưu thế, thế nào đột nhiên xuất hiện một cái như thế cường lực địch nhân. Có thể cho nàng cảm giác nguy cơ như thế địch nhân cường đại, toàn thế giới chỉ có một người, tinh linh cao lĩnh chi hoa nạ gạ thân vương. Chính mình bởi vì nhiều lần lấy được quân công, may mắn có thể cùng nạ gạ thân vương tiến hành một trận luận võ, lúc ấy vẹn vẹn là một chiêu chính mình liền bại xuống tới. Cường đại như thế người nàng coi là trên cái thế giới này chỉ có nạ gạ thân vương, nhưng hôm nay thế nào tại ma vật trận tuyến bên trên lại nhìn thấy một cái. Nàng lúc này chỉ muốn nhanh chạy trở về, đem địch nhân có siêu phàm cấp nhân vật sự tình báo cáo, nhưng Lý Tần Vũ sao có thể nhường hắn chạy mất. Hắn không ngừng dương cung bắn tên, từng nhánh khủng bố cự tiễn theo trên tay hắn bắn ra, hướng tinh linh quân đoàn dài vào tới. Những này cự tiễn đánh xuyên qua mấy cái cây, thẳng đến tinh linh quân đoàn dài. Tinh linh quân đoàn dài nghe bên người cái kia sợn cả tóc gáy bằng gỗ tiếng bạo liệt, bản năng cảm giác nguy cơ thúc đẩy nàng làm ra từng cái tranh né động tác, hoặc nhảy vọt hoặc chạy nhanh, nàng tựa như một đầu thanh xà, tại những công kích này bên trong lui tới dao động, tránh né đi từng cái đòn công kích chí mạng. Lý Tần Vũ thấy liên tục bắn mấy mũi tên đều không có đem tên ngốc này được tiễn, nhíu mày. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới tinh linh quân đoàn dài hướng chính mình phóng tới 3 phát liên tục, một phát bắn tại chỗ đứng chính mình, mà khác 2 phát phong bế hai bên trái phải chính mình khả năng chạy trốn vị trí. Hắn cũng coi như liếc mắt nhìn liền biết loại hình, từ dưới đất rút lên 3 cây cự tiễn dựng vào dây cung, kẹp chặt cơ bắp đột nhiên vừa dùng lực, đến cái nổ bắn ra. Siêu 3 mũi tên liên tục bắn ra, khoảng cách không đến 0.5 giây. Nơi xa sắp chạy nhanh đến khu vực an toàn tinh linh quân đoàn dài trong lòng đột nhiên còi báo động đại thịnh. Nàng đột nhiên hướng bên trái nhảy lên, chờ đợi có thể tránh né đối phương công kích, kết quả cái này nhảy lên trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm. Kinh hoàng kêu to còn không có theo trong miệng nàng phát ra, từng đợt bằng gỗ tiếng bạo liệt sau, một chi cự tiễn đánh xuyên qua một cái cây, đột nhiên cắm vào ngực nàng, mang nàng từ nay về sau bay ra ngoài mấy chục mét, hung hăng đinh tại trên một cây đại thụ. Tinh linh quân đoàn dài tim phổi toàn bộ bị đánh nát, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn cây kia cự tiễn cản tên. Chiêu này là của ta. Đầu nàng nghiêng một cái, trực tiếp chết rồi. Lý Tần Vũ thả ra trong tay cung cười ha ha, trung binh sĩ quan cũng hô to phát ra tiếng hoan hô, kéo theo các binh sĩ cùng một chỗ cười. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy đại thủ lĩnh trực tiếp đánh giết cái kia tinh linh đại nhân vật, nhưng tinh linh đại nhân vật tọa kỵ đều bị đánh chết, tên ngốc này muốn chạy. có thể chạy trốn được sao? Mọi người truyền miệng nói đại thủ lĩnh đem đối diện tinh linh quân đoàn dài đánh chết, kia là cùng bọn hắn Sở Lư thiếu tướng nhân vật, đối diện mất đi quan chỉ huy. Sở Lư thiếu tướng đội vàng hạ lệnh, dùng hỏa pháo hướng tinh linh khống chế rừng rậm đánh mười mấy phát, trên trận địa súng máy hạng nặng cùng cơ quan pháo cũng tất cả đều phát xạ. Đối diện rừng rậm bị đánh phốc gì rào rung động, cơ quan pháo cùng súng máy hạng nặng đem cây cối đánh gãy, lá cây rầm rầm rơi xuống. Trường giới quân làn công kích này tựa như là đang khoe khoang thắng lợi, kéo dài Lý Tần Vũ người trước hiện thánh sĩ khí tăng phúc thời gian. Đứng ở trong hỏa lực, Lý Tần Vũ cười ha ha, hắn nhảy xuống chiến hào. Sở Lư thiếu tướng tiến lên đây nhắc nhở, bệ hạ, ngài quên đi trước kia thiết kỵ binh. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, lưu cho các ngươi đi, đến thời điểm ta lại phái mấy cái người điều khiển tới thao túng chiếc xe này, cho xe trang bị thêm một cái sàn đấu, sau này các ngươi có thể mở ra chiếc xe này nghiền ép trận địa phía trước thảm thực vật, liền không cần gánh chịu bị bắn giết phong hiểm. Về sau hai người rời đi tiền tuyến, từ nay về sau phương chỉ huy bộ đi. Sở Lư thiếu tướng được đến một cỗ xe tăng, phi thường kinh hỉ. Bệ hạ ngươi không biết, tinh linh ma pháp nhường chúng ta nhưng đau đầu, mỗi lần chúng ta đánh đạn lửa muốn đem rừng rậm tiêu hủy, tinh linh bên kia pháp sư liền sẽ mưa xuống, thiêu đốt hiệu quả phi thường kém. Lý Tần Vũ suy tư một hồi sau nói, ta lát nữa sẽ truyền tin về hậu phương nhà máy hóa chất, để bọn hắn nghiên cứu một loại đối với thực vật có to lớn độc tính, nhưng đối với động vật không có cái gì độc tính thuốc trừ cỏ. Lấy liên minh hiện tại nắm giữ hóa chất kỹ thuật, muốn đại quy mô chế bị thuốc trừ sâu hẳn là tương đối nhẹ nhàng. Lý Tần Vũ liền biết rất nhiều khoản thuốc trừ sâu, thời kỳ bán phân giá theo một tuần lễ đến một năm không giống nhau, có thể căn cứ khác biệt chiến trường lựa chọn thời kỳ bán phân giá không giống thuốc trừ sâu. Nếu như là tại liên minh trên thổ địa, có thể sử dụng thời kỳ bán phân giá mấy cái tuần lễ hoặc mấy tháng thuốc trừ sâu. Nếu như là tại tinh linh đế quốc cảnh nội, có thể sử dụng dài hiệu thuốc trừ sâu, thời kỳ bán phân giá theo một năm đến mấy năm không giống nhau. Cái đồ chơi này vung xuống đi, tinh linh bên kia dùng mưa xuống ma pháp cũng không dùng được, thuốc trừ sâu một mực lưu lại tại trên thổ địa, nước mưa không có khả năng hoàn toàn đem bọn chúng sống mất. Nghĩ đến đây Lý Tần Vũ vỗ đầu một cái, dựa vào thuốc trừ sâu như thế dùng tốt đồ vật thế nào hiện tại mới nghĩ đến, nó quả thực là đối kháng luyến cây đam mê tinh linh thiết yếu pháp bảo. Lý Tần Vũ lúc này trở lại bộ chỉ huy, dùng bộ chỉ huy nhuyễn trùng người mạng lưới cho hậu phương phát một trận tin tức. Sở Lư thiếu tướng dù sao cũng là cái tướng quân, hắn ở chỗ này cùng địch nhân giao đấu hơn một tháng, cho nên nhuyễn trùng người mạng lưới tạo dựng lên. Về sau Lý Tần Vũ tại bộ chỉ huy bên trong lưu lại một ngày, cùng Sở Lư thiếu tướng tiến hành nói chuyện, song phương cẩn thận trò chuyện đom đóm chi dạ tình huống cụ thể. Sở Lư thiếu tướng đem lúc ấy phân tích của mình cùng quyết sách toàn bộ nói cho Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ nghe liên tiếp gật đầu, cũng đối với Sở Lư người này làm ra trở xuống đánh giá. Người này là một cái mãnh tướng, dám đánh dám liều, đồng thời lá gan cực lớn, dám dùng toàn quân cược một cái cơ hội thắng lợi. Hắn lại dám tại ban đêm không thể thấy vật dưới tình huống, đem trong tay bộ binh toàn bộ tán đi ra, để bọn hắn thoát ly chỉ huy cùng địch nhân loạn chiến. Cái này một cái làm không tốt liền sẽ để đại quân toàn quân bị diệt, nhưng Sở Lư chính là dám cược. Bất quá hắn cũng không phải loạn đánh cược, phân tích của hắn chứng minh hắn tiến hành qua suy nghĩ. Lúc ấy ma đạo phụ trợ quân đã bắt đầu toàn tuyến lùi lại, cái này chứng minh địch nhân sắp sử dụng loạn ma bom. Lúc kia hắn chạy trốn nơi đâu địch nhân đều khả năng đem loạn ma bom vứt xuống đến, tạo thành thảm trọng sát thương, chỉ có hướng phía trước đẩy lên đi cùng địch nhân bộ đội quấy cùng một chỗ, mới có thể để cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám bỏ loạn ma bom. Nếu như Sở Lệ chỉ là một cái dân cờ bạc lời nói, như vậy Lý Tần Vũ tuyệt đối sẽ xem nhẹ hắn mấy phần, nhưng Sở Lệ là có kế hoạch có dự mưu, cái kia Lý Tần Vũ liền tán thành. Lý Tần Vũ lúc này từ trong ngực móc ra một viên cấp 5 anh dũng huân trường, một cái vòng tròn tinh huân trường, cùng treo hai viên kim tinh quân hàm trung tướng cho hắn đeo lên. Sở Lệ thiếu tướng kinh hãi toàn thân run rẩy, trung tướng, đây chính là quân hàm trung tướng. Lần này chính mình thế nhưng là triệt triệt để tiến vào hạch tâm giai tầng thống trị. Lý Tần Vũ nhìn xem cái này kích động không thôi nam nhân, vô bờ vai của hắn nói, chờ trận chiến tranh này kết thúc, ta sẽ tại Thiết Thành xây dựng tướng tá sĩ quan cao cấp học viện, ngươi đi cho ta làm đời thứ nhất hiệu trưởng. Chờ ngươi nhiệm kỳ kết thúc, lại đi làm một năm lục quân hậu cần tổng bộ tổng trưởng. Dễ hồ niên kỷ cũng tương đối lớn, cũng không biết hắn tài giỏi bao lâu, chờ hắn về hưu sau ngươi cần phải đón lấy hắn bên a. Sở Lệ một chút liền nghe hiểu Lý Tần Vũ ý tứ. Dễ hồ năm nay niên kỷ đã rất lớn, 50 nhanh 60 tuổi, dựa theo Lý Tần Vũ an bài, đại khái năm cuối năm, dễ hồ thể năng cũng liền không được, không có khả năng tiếp tục tại một đường trong quân đội nhậm chức, khẳng định đến thối lui đến hậu phương, tỉ như đi làm tướng tá sĩ quan cao cấp học viện hiệu trưởng. Đến thời điểm nhân loại tại một đường trong quân đội đại kỳ cũng liền ngược lại, Lý Tần Vũ đây là muốn đỡ cầm Sở Lệ tiếp dễ hồ bàn, nhường hắn tiếp tục làm nhân loại ở trong trường giới quân số 1. Chương 801, Triệu Hạt Sơ Lợi chương 801, Triệu Hạt Sơ Lợi, cảm tạ. Đông Ly biển mầm lộ từ theo. Khen thưởng tăng thêm, Lý Tần Vũ cho rổ xà xì họa một cái cực lớn bánh, trực tiếp cho Sơ Lợi cái này bước ăn vào chón than, cả người trên mặt đều có tan không ra ý cười, mặc dù hắn đã tại nghiêm túc khắc chế. Lý Tần Vũ thấy thế, cảm thấy vẫn là phải ép một chút hắn, không phải tên ngốc này quá phiêu đem hết thể đều làm hỏng, kia liền không đẹp. Hắn tăng hắng một cái, hấp dẫn Sơ Lợi chú ý, hết sức nghiêm túc nói, Sơ Lợi trung tướng, mặc dù ngươi trong thực chiến đã thể hiện ra đầy đủ dũng khí cùng quyết đoán, nhưng ta cảm giác ngươi người này có cực tính. Sở Lệ đột nhiên giật mình, lập tức cảm giác toàn thân khô nóng, loại này đến từ người thống trị cao nhất nghiêm túc phê bình, lập tức nhường thân thể của hắn đều biến cứng nhắc. Là bệ hạ. Hạ quan nhất định khắc sâu tự xét lại lập tức sửa lại. Lý Tần Vũ thấy hắn thái độ tương đối đoan chính, điểm một cái hắn nói, đom đóm chi dạ lần này thắng lợi thực tế qua với trùng hợp, mặc dù theo kết quả luận đến xem ngươi là cực thắng, nhưng loại này thành công là không có cách nào định lượng lại phong hiểm cực lớn. ngươi khi đó hy sinh đối với bộ đội khống chế toàn quân để lên, nhưng từng nghĩ tới nếu như đối phương trong quân đội có nhìn ban đêm năng lực chủng tộc, nếu như đối phương dự phán đến ngươi sẽ toàn quân để lên trước thời hạn làm ra phản chế, nếu như phở họ tỷ ở gia hỏa kia đầy đủ tâm ngoan thủ lạc, đem loạn ma bom ném đến người một nhà trên đầu, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Sơ Lê thiếu tướng nghe đến mấy câu này, mồ hôi lạnh chảy xuống. Đom đóm chi dạ là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn đánh ra đom đóm chi dạ sau, hắn liền biết tiền đồ của mình có bảo hộ. Nhưng hôm nay bị Lý Tần Vũ một điểm, hắn mới biết được tình huống lúc đó bao nhiêu nguy cấp. Phàm là Lý Tần Vũ nói nếu có một hạng thành thật, đom đóm chi dạ đom đóm liền sẽ biến thành hắn sơ lấy. Đương nhiên, trên quân sự là không có nếu như, hắn dù sao thành công, cho nên Lý Tần Vũ vẫn là vô cùng coi trọng cái này tồn tại. Hắn nhìn sơ lấy tên ngốc này mặt đều trợn nhìn, cảm thấy áp chế không sai biệt lắm, liền vô bờ vai của hắn. Ngươi hay là muốn nhiều nghiên cứu loại kia có thể định lượng chiến thuật, ta tình nguyện muốn 10 trong đó dung chiến thuật quân sự, cũng không cần một cái kỳ tài chiến thuật. Bởi vì bình thường chiến thuật nó là giữ gốc, nó là có thể mở rộng đến toàn quân, giáo hội 100 cái tướng quân, nó là có thể thành hệ thống bồi dưỡng cao cấp tướng quân. Nhưng là kỳ tài chiến thuật nó là không thể định lượng, tràn ngập tính bất ngờ cùng cá nhân tính chủ quan. Nó có thể làm điển hình án lệ đối với các tướng quân tiến hành dạy bảo, lại không thể trở thành một loại rộng khắp mở rộng chiến thuật. Bây giờ liên minh thể lượng đã đi lên, chúng ta cần 100 cái, 200 cái, 300 cái tướng quân quản lý chúng ta phân bố cả nước quân đoàn. Ngươi thân là ta khâm điểm tướng tá sĩ quan cao cấp hiệu trưởng trường học, ngươi từ giờ trở đi liền muốn làm tốt giáo dục công tác chuẩn bị. Đừng đến thời điểm trường học ta xây xong, học viên ta cho tốt, ngươi người hiệu trưởng này trong đầu còn giống tuyết đổ bật gì đều không có. Lý Tần Vũ phê bình cuối cùng nhất lại chuyển đổi thành bánh vẽ, nhường sơ lên thiếu tướng căng cứng thân thể để xuống. Hắn đứng nghiêm chào hô lớn, bệ hạ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ quan bây giờ đang ở chỉnh hợp lịch sử quân sách, cùng hiện đại vũ khí nóng quân đội phương thức vận dụng, tất nhiên sẽ biên soạn ra một bộ hợp cách hiện đại quân sự tài liệu giảng dạy. Lý Tần Vũ lần nữa vô bờ vai của hắn, về sau cũng không từng làm dừng lại lâu, dự định cưỡi phi thuyền đi đông nam chiến khu chủ yếu. Nhưng mà trước khi đi Lý Tần Vũ thấy một chút tây bắc chiến khu mấy cái sĩ quan cao cấp, lại đi nhìn một chút thương binh, cho các thương binh ban phát mấy cái huân chương. Lý Tần Vũ còn nhìn thấy Tiểu Joen, vị này pháo binh anh hùng. Tiểu Joen nằm ở trên giường, thấy Lý Tần Vũ trình diện sau lấy phi thường quái dị tư thế đứng người lên, cho Lý Tần Vũ chào một cái, nhưng đứng không có vài giây đồng hồ lại ngã xuống. Sơ Lư thiếu tướng giải thích nói, từ lần trước pháo chiến sau, Tiểu Joen liền đứng không vững. Hắn nói mỗi lần đứng lên liền cảm giác trời đất quay cuồng, nhưng chúng ta pháp sư đã đem thân thể của hắn chữa khỏi, cũng không biết tại sao hắn đứng không dậy nổi. Lý Tần Vũ tự mình kiểm tra một chút Tiểu Joen thân thể, hỏi mấy vấn đề liền chẩn đoán chính xác. Là đạn chân chứng, hắn ở trên chiến trường chịu kích thích quá lớn, có tâm lý thương tích, cho nên mới đứng không dậy nổi. Không có việc gì, tặng hắn về thiết thành bệnh viện, thầy thuốc của chúng ta đối với loại bệnh tật này đã có sơ bộ hiểu rõ, mới tinh linh nhập mộng can thiệp đối với trị liệu cái này loại tâm lý tật bệnh hiệu quả phi thường tốt. Nói Lý Tần Vũ ngóc ra một cái bằng bạc chiến tổn thương huân chương, một cái kim chế pháo binh huân chương, một cái vòng tròn tinh huân chương treo tại Tiểu Joen trên ngực. Binh sĩ ngươi làm được tốt, liên minh cảm tạ ngươi cùng độc lập pháo binh doanh các minh đệ làm công hiến. Chờ tướng tá sĩ quan cao cấp trường học xây dựng, ngươi liền đi nơi đó đọc sách. Ngươi cần càng lớn sân khấu đến hiện ra ngươi dũng khí, sau đó trùng kiến độc lập pháo binh doanh. Tiểu Joen nghe tới Lý Tần Vũ đối với độc lập pháo binh doanh tán thành, kích động từ trên giường nhảy lên, cho Lý Tần Vũ kính một cái tiêu chuẩn quân lễ. Là trưởng quan, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sơ Lư thiếu tướng thấy Tiểu Joen đứng nghiêm dáng người, kinh ngạc nói, ai? Ngươi tốt. Tiểu Joen a một tiếng, đột nhiên lại cảm giác một trận đầu váng mắt hoa ngã xuống giường. Lý Tần Vũ cười ha ha một tiếng, ngươi quả nhiên thích hợp quân đội, trời sinh chính là vì hỏa pháo mà sinh, nghe thấy pháo liền bệnh đều tốt. Yên tâm, chờ trở lại thiết thành, các bác sĩ sẽ triệt để đem tật xấu này chữa khỏi, hiện tại trước an tâm nằm đi. Về sau Lý Tần Vũ lại thăm hỏi mấy cái thương binh, kỳ thật cũng không bao nhiêu thương binh, đại đa số binh sĩ hoặc là bị một kích chí tử, gây nên tổn thương kéo về pháp sư thi triển mấy cái trị liệu thuật lại có thể trở lại trận tuyến bên trên. Cuối cùng nhất Lý Tần Vũ đi hướng chết trận binh sĩ phân mộ, những binh lính này đều là bị tinh linh xạ thủ dùng cung tiễn một kích chí mạng, liền nhường pháp sư thi cứu cũng không kịp. Bây giờ thời tiết lại phi thường nóng, như thế chết nhiều người trở về đi, thi thể đến tối, có khả năng bộc phát ôn dịch, bởi vậy chỉ có thể ngay tại chỗ vùi lấp. Lý Tần Vũ nói câu tha hương chôn trung xương, cùng Sở Lư thiếu tướng muốn người chết trận danh sách, cũng hướng toàn quân cam đoan sẽ đối xử tử tế người nhà của bọn hắn, liền leo lên phi thuyền hướng đông bắc chiến khu bay đi. Chương 802, tinh linh phe phái chương 802, tinh linh phe phái, cảm tạ. Ý lìa đậu bán đảo phá lang. Khen thưởng tăng thêm, Lý Tần Vũ ngồi lên hắn một mình chiến đấu phi thuyền, khống chế chiếc này khoang hành khách tăng lớn phi thuyền hướng đông bắc chiến khu bay đi. Hiện tại hắn đã hiểu rõ tây bắc chiến khu tình huống, phi thường vững chắc, tiếp xuống liền muốn nhìn xem đông bắc chiến khu chủ yếu tình huống. Nhưng là hắn không nghĩ tới, một trận nhằm vào hắn hành động ám sát ngay tại triển khai. Hắn tại tây bắc chiến khu nơi đó đánh chết người thế nhưng là tinh linh quân đoàn trưởng, so sánh liên minh bên này cấp bậc thiếu tướng nhân vật, cái này tại tinh linh bên trong gây nên hành động to lớn. Tin tức này tại thời gian ngắn nhất liền truyền bá tây bắc chiến khu khắp nơi đều là, mấy cái tinh linh sĩ quan cao cấp vừa phân tích liền biết, như thế mạnh người khẳng định là đại thủ lĩnh, hắn cái kia xuất chúng thân cao cùng làn da màu đỏ phi thường dễ phân biệt. Đại thủ lĩnh, đây chính là đại thủ lĩnh. Duy trì lấy toàn bộ liên minh mệnh mạch nhân vật. Tinh linh bên trong trí giả nói qua, người trong liên minh miệng tạo thành thực tế quá phức tạp, lực ngưng tụ nhưng thật ra là rất thấp. Tăng thêm gỗ lìn loại kia hỗn độn sinh vật là chủ yếu nhân khẩu cùng quân đội tạo thành, chỉ cần đại thủ lĩnh vừa chết, không có hắn áp chế, liên minh tuyệt đối sẽ sụp đổ. Những trí giả này cho rằng, mất đi đại thủ lĩnh, liên minh lại biến thành mấy cái gỗ lìn quân phiệt cùng mấy cái ngoại tộc quân phiệt lẫn nhau cắt cứ cục diện. Cầu cầu vu sẽ cắt cứ dần xa cổ hành tinh, thành lập một cái cầu đầu nhân chính quyền. Linh địa khu cùng đều hành tinh sẽ chia ra đi, thành lập nhân loại chính quyền. Phương Bắc cự ma sẽ tại ủng ngục thập dưới sự dẫn đầu chia ra đi, trở thành cự ma chính quyền. Còn như thiết thành cái liên minh này hạch tâm cùng liên minh nhất Nam Long huyện đại doanh, có thể sẽ phân chia ra mấy chi gỗ lìn quân phiệt hỗn chiến. Có thể nói đem đại thủ lĩnh giết chết, có thể đạt thành mục đích cao đến không hợp tối thường, chỉ là rất đáng tiếc, đại thủ lĩnh mỗi ngày vùi ở đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, cá nhân thực lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói, căn bản không có cơ hội ám sát hắn. Nhưng là Lý Tần Vũ tại Tây Bắc chiến khu kiêu căng hiển thánh, còn đánh chết một cái quân đoàn trưởng, cho các tinh linh một cái gai cơ hội giết hắn. Mấy cái Tây Bắc chiến khu tinh linh quan lớn tự mình chạy đến tiền tuyến, hỏi thăm hiện trường binh sĩ tình huống. Làm lên tiếng hỏi Lý Tần Vũ đến cùng ngày có một chiếc chiến đấu phi thuyền xuất hiện tại khu vực, liền xác nhận, đại thủ lĩnh giá hỏa này thế mà là một mình cưỡi phi thuyền tới. Mấy cái tinh linh quan lớn phân tích sau cảm thấy cũng bình thường, tình báo của các nàng hệ thống biểu hiện, trước đó đại thủ lĩnh mang trung ương tinh nhuệ chạy đến tây nam phương hướng, công kích Luca đại quân. Bọn này tinh linh xem xét tình báo liền biết, đại thủ lĩnh mục đích là trước tiên đem yếu nhược địch nhân đánh dụng, giải phóng xuất binh lực sau tại bắc thượng cùng các nàng quyết chiến. Chỉ là các nàng không nghĩ tới, Luca thế mà bại như thế nhanh, tùy tiện nhường đại thủ lĩnh giải trừ tây nam phương hướng tình thế nguy hiểm, bằng tốc độ nhanh nhất nhường trong liên minh ương quân chủ lực bắc thượng. Tinh linh sĩ quan cho rằng, liên minh trung ương quân chủ lực ít nhất phải một tháng tài năng đến phương bắc, đại thủ lĩnh có thể là qua với lo lắng phương bắc tình huống, thế là bỏ xuống đại quân, một mình cưỡi loại kia tên là chiến đấu phi thuyền tiên tiến phi hành binh khí đến phương bắc. Nên nói không nói, tinh linh phân tích vẫn là vô cùng đúng chỗ, đem Lý Tần Vũ hành động mục đích sở cái rõ ràng. Mấy cái kia tinh linh sĩ quan cao cấp cảm thấy, đại thủ lĩnh là thuộc về loại kia thích trước tiên đem nhỏ địch nhân giải quyết, sau đó tập trung tất cả lực lượng đến công kích đại địch nhân tính cách. Đại thủ lĩnh khả năng cho rằng phương hướng tây bắc tinh linh tương đối suy nhược, ngược lại sẽ trước xem xét phương hướng tây bắc. Bởi vì về sau hắn sẽ đem mình tất cả lực chú ý đều tập trung tại đông bắc phương hướng tinh linh chủ lực bên trên, cho nên muốn trước xác nhận phương hướng tây bắc sẽ vững chắc, dạng này hắn mới có thể không có sau chú ý chi lo. Như vậy đại thủ lĩnh đã tra xét xong phương hướng tây bắc, tiếp xuống đoán chừng liền muốn cưỡi phi thuyền hướng đông bắc phương hướng bay. Đại thủ lĩnh một người vừa bay thuyền, đây là tuyệt hảo ám sát thời cơ nha. Thế là, tại Lý Tần Vũ lưu lại tại thương binh doanh, xem xét tử thương binh sĩ đoạn thời gian kia, tây bắc chiến khu tinh linh lấy cực nhanh tốc độ động viên tất cả thiên không kỵ sĩ, sắp tới 800 người. Những ngày này không kỵ sĩ trước vây quanh chính mình hậu phương, sau đó mới cất cánh tầng trời thấp phi hành, tại sẽ không bị liên minh bên kia đồn quan sát phát hiện dưới tình huống, hướng đông bắc chiến khu bay đi. Tây bắc chiến khu cùng đông bắc chiến khu cũng không phải là nối liền thành một đường, ở giữa có rất nhiều đứng không là không có giao chiến. Những ngày này không kỵ sĩ đi cả ngày lẫn đêm liền chạy tới tây bắc chiến khu cùng đông bắc chiến khu ở giữa những cái kia không có giao chiến vị trí tiến hành mai phục. Các nàng chờ nha chờ một chút nha chờ, cuối cùng nơi xa bầu trời xuất hiện một chiếc phi thuyền, chính là Lý Tần Vũ tỏa giá. Lúc này Lý Tần Vũ chiến đấu phi thuyền lấy 100 cờ mở hở tuần hành tốc độ phi hành, bởi vì là tại liên minh khu khống chế trên không phi hành, chiến đấu trên phi thuyền không có vận chuyển hành khách vũ khí sâu khoang thuyền, lấy này tăng tốc phi thuyền tốc độ phi hành. Phi thuyền to lớn khống chế khoang hành khách bên trong, Lý Tần Vũ trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, thảnh thơi rút lấy. Hắn một tay khống chế phi thuyền đoàn bảy, một cái tay khác tại lật một bản tên là Thụ Thần cùng Nguyệt Thần Tinh Linh Thư Tịch. Quyển sách này chủ yếu miêu tả tinh linh dân tộc cùng tín ngưỡng, nhường Lý Tần Vũ làm sâu sắc đối với tinh linh cái chủng tộc này hiểu rõ. Tinh linh làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất chủng tộc một trong, thư của các nàng ngựa phát triển cũng là trăm hoa đua nở. Chủ yếu có thể chia làm ba cái chủ mạch, một cái là tinh linh thần, một cái là nguyệt lượng nữ thần, một cái là tự nhiên chi thần. Tinh linh thần liền rất dễ lý giải, vị này thần sáng tạo tinh linh nhất tộc, là các tinh linh cổ xưa nhất tín ngưỡng. Tinh linh bên trong thứ hai lớn tín ngưỡng chi nhánh là nguyệt lượng nữ thần, cái này tín ngưỡng chi nhánh xuất hiện nguyên nhân rất phức tạp. Nhưng Lý Tần Vũ nhìn sau, đơn giản tổng kết vì tân sinh tinh linh muốn theo lạc hậu thế lực bên trong cướp đoạt đối với tín ngưỡng giải thích quyền, kỳ thật chính là tranh quyền đoạt lợi. Lão đăng nhóm khống chế tín ngưỡng giải thích chính là khống chế quyền lực. Đại tân sinh tinh linh đối với này bất mãn, thế là lại sáng tạo một cái mới tín ngưỡng, bắt đầu sùng bái nguyệt lượng nữ thần, dùng nguyệt lượng thần giáo cùng tinh linh thần giáo đến tiến hành đối kháng. Ở trong đó tự nhiên là bộc phát rất nhiều hộ giáo chiến tranh, cuối cùng nhất kết quả cũng rất rõ ràng, chiến tranh lắng lại, biến thành hai cái giáo phái cùng tồn tại hiện trạng. Còn như thứ ba cái giáo phái, nó xuất hiện nguyên nhân cũng cùng nguyệt lượng nữ thần giáo không sai biệt lắm, cũng là người trẻ tuổi vì tranh đoạt quyền lực làm ra đến. Chỉ là tự nhiên chi thần giáo phái rất có đồ vật, các nàng nghiên cứu tự nhiên pháp thuật đã trở thành tinh linh rộng rãi nhất pháp thuật. Bao quát hiện tại trên chiến trường sử dụng mưa xuống thuật, còn có giờ y, còn có cú mèo học phái, đều là theo tự nhiên trong giáo phái phân hóa đi ra, là hiện tại cường đại nhất tinh linh giáo phái. Lý Tần Vũ tại sao say sưa ngon lành nhìn quyển sách này? Bởi vì hắn theo trên quyển sách này nhìn thấy tinh linh dân tộc vết thương, ba cái giáo phái xuất hiện, đem tinh linh hình thái ý thức chia ba phần. Mỗi cái tân sinh giáo phái xuất hiện đều sẽ kích thích lao giáo phái phản công, tinh linh trong lịch sử bởi vậy bộc phát từng tràng thảm thiết hộ giáo chiến tranh. Hắn lưu lại dân tộc vết thương, cho tới bây giờ đều còn tại ảnh hưởng tinh linh dân tộc tính cách. Lý Tần Vũ hiện tại cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, hắn nhìn một quyển khác tinh linh đế quốc bán chạy sách héo tàn tuyệt hoa nội dung bên trong liền có thể bằng chứng Lý Tần Vũ phân tích. Quyển sách này nhưng thật ra là một bản quan trường thư tịch, tác giả dùng rất ôn nhu bút pháp vạch trần tinh linh đế quốc bên trong tồn tại phe phái đấu tranh. Đại khái giảng chính là một cái tinh linh bên trong tiểu quý tộc, nàng muốn làm quan trấn hương gia tộc, sau đó tại tinh linh thần giáo phái, nguyện lượng nữ thần giáo phái, cùng tự nhiên chi thần trong giáo phái ở giữa vừa đi vừa về dao động, làm chính trị ăn ý chính trị đánh cờ, cuối cùng nhất bị đuổi ra quan trường xám xịt về vườn cố sự. Hai bản sách đối chiếu một cái, trực tiếp liền đem tinh linh bên trong phe phái mâu thuẫn bày ở trước mặt Lý Tần Vũ. Loại này mọc rễ với dân tộc văn hóa lịch sử bên trong vết rách là nhất chịu không được châm ngòi, Lý Tần Vũ cái này lao ấp bức, đối với địch nhân từ trước đến nay tàn nhẫn, hắn chẳng những truy cầu ở trên chiến trường tiêu diệt địch nhân, càng là truy cầu tại ý thức trên hình thái công kích địch nhân. Hắn tà ác đại nao đang nổi lên làm xấu kế hoạch, muốn nhìn một chút có thể hay không nghĩ biện pháp kích động tinh linh đế quốc phân cách. Đừng tưởng rằng hắn là tại vọng tưởng, trước xe chi giám xin nạ hệ tư liên hợp vương quốc không phải liền là chia ra đến nhà. Lý Tần Vũ mở ra phi thuyền khoang hành khách, đem thiêu đốt đầu thuốc lá hướng mặt ngoài điểm một cái, lật một trang sách, nhìn thấy một đoạn rất khôi hài. Nói là tinh linh nam tính còn không có bị nguyền rủa số lượng giảm xuống lúc, tinh linh thần đều bị giải thích thành nam tính. Sau đó tinh linh bị nguyền rủa, nam tính số lượng bạo giảm, địa vị xã hội giảm xuống, tinh linh nữ tính chủ chính, tinh linh thần lại bị giải thích là nữ tính. Quyển sách này tác giả còn ở trong sách ngông cuồng suy đoán, nói đời thứ nhất nạn sĩ hoàng đế có thể là cái nam nhân, sau đó nữ tính chủ chính bị xuyên tạc thành nữ nhân. Mặc dù không biết thật giả, nhưng Lý Tần Vũ còn là ha 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 nở nụ cười. Quả nhiên a, lịch sử cùng tôn giáo giải thích đều là vì chính trị phục vụ. Hắn cảm thán một tiếng sau, đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu. Hắn quay đầu hướng khoang bên ngoài nhìn, sau một khắc, cả người đều kém chút dọa nước tiểu, chỉ thấy ô ương sư thiếu từ phía dưới rừng rậm cất cánh hướng hắn đánh tới, nhìn không thấy cuối. Chương 803, máy bay rơi gây chương 803, máy bay rơi gây con mẹ nó. Lý Tần Vũ đội vàng dùng miệng ngậm lấy hương thuốc lá, đem sách vung ra sau tòa, hai tay khống chế lại cần thao tác. Hắn lợi dụng phi thuyền trong khoang thuyền kính phản xạ, đại khái xác định địch nhân công kích phương vị, chính mình hậu phương cùng phía bên phải. Hắn mở ra trên đài điều khiển mấy cái chốt mở, làm phi thuyền siêu tần, tốc độ thời gian ngắn bay vụt đến 120 km/h. Hắn nghĩ trực tiếp vọt tới trước vứt bỏ bọn này địch nhân, nhưng những này phục kích hắn tinh linh thiên không kỵ sĩ đã sớm chuẩn bị, hắn vọt tới trước trong rừng rậm đồng dạng bay lên một mảng lớn thiên không kỵ sĩ, ngăn chặn hắn vọt tới trước con đường. Lúc này bên trái trong rừng rậm cũng đồng dạng bay ra một khoảng trời kỵ sĩ, ngăn chặn hắn bên trái con đường, một chút cho Lý Tần Vũ lâm vào tứ phía bị vây hoàn cảnh. Lý Tần Vũ mắng câu thao, hắn cũng không nghĩ tới địch nhân phản ứng như thế nhanh, thế mà an bài một trận chặn giết, như thế lớn chiến trận, làm cho hắn có chút ít hồi hộp. Hắn nhúc nhích một chút bờ môi, điều chỉnh một chút hương thuốc lá vị trí. Lúc này hắn phía trước phóng tới một phát hỏa cầu thuật, hắn vội vàng ép xuống cung máy, tránh thoát chắc lần này công kích. Nhưng ngay sau đó phía trước lại sáng lên hơn 10 đạo hỏa quang, hơn 10 phát hỏa cầu thuật hướng hắn đánh tới. Lý Tần Vũ vội vàng làm cái không trung lăn lộn, khó khăn lắm đem những công kích này toàn bộ tránh thoát. Hắn mắng câu thao, lần này thực tế không nghĩ tới sẽ nửa đường bị tập kích, hắn trên phi thuyền đều không có treo đầy súng máy, lúc này liền năng lực hoàn thủ đều không có. Tiếp xuống Lý Tần Vũ lâm vào khẩu chiến, các loại lộn xộn công kích bị tinh linh thiên không kỵ sĩ phóng tới, hắn hoảng hốt chạy vừa tiến hành tránh né. Trong đó có mấy cái cao tốc tiến trực tiếp đem chiến đấu phi thuyền đánh cái xuyên đấu, Lý Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ đo, phi thuyền túi khí bên trong ma lực nồng độ ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Loại này phi thuyền nhỏ cũng không so cỡ lớn phi thuyền nhỏ bên trong túi khí càng nhỏ hơn, ma lực nồng độ cũng thấp hơn, bị đánh xuyên sau dù chỉ là một cái rất nhỏ động, ma lực tiết lộ tốc độ cũng là rất nhanh. Lý Tần Vũ biết mình nhất định phải nhanh phá cục, tìm phương hướng lao ra, không phải sớm muộn đến bị sư thiếu ở trên trời xé thành mảnh nhỏ. Hắn khống chế phi thuyền ở trên trời làm cái lăn lộn, tránh thoát mấy phát hỏa cầu thuật, nhưng trên phi thuyền lại nhiều mấy cái cao tốc tiến bắn thủng động. Vừa mới lăn lộn trong nháy mắt đó, hắn cẩn thận quan sát một chút chiến trường, chọn địch nhân sư thiếu số lượng ít nhất phương hướng gọn thẳng ra ngoài. Những này tinh linh xem xét Lý Tần Vũ muốn chạy, thi pháp tăng tốc sư thiếu tốc độ đuổi theo. Lý Tần Vũ bắn vào phía trước, tinh linh sư thiếu càng là toàn lực bắn về phía hắn, các loại hỏa cầu thuật, thiểm điện thuật, cao tốc tiến nhau nhau hướng hắn phóng tới. Lý Tần Vũ khống chế phi thuyền đem hỏa cầu thuật toàn tránh, thứ này nếu như bị lao một chút, phi thuyền trực tiếp ngay tại không trung giải thể. Còn như thiểm điện thuật cùng nhanh chóng tiễn, những này không đau không ngứa công kích Lý Tần Vũ liền không nhìn, dù sao phi thuyền hiện tại đã thủng trăm ngàn lỗ, muốn đánh liền để các nàng đánh đi. Lý Tần Vũ đem phi thuyền thẳng tắp hướng phía trước mở, một bộ cái gì đều không để ý, chính là muốn lao ra khỏi vòng vây tư thế. Tinh linh tiên không kỵ sĩ cũng gấp mắt, mấy cái mạnh mẽ điểm kỵ sĩ trực tiếp xông lên đến, muốn cầm nhục thân của mình đi ngăn lại phi thuyền. Chỉ thấy một cái sư thiếu ở trước mặt Lý Tần Vũ chậm rãi phóng đại, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kỵ sĩ kia khuôn mặt dữ tợn. Nàng hướng Lý Tần Vũ quang điều khiển bắn ra một chi nhanh chóng tiễn, Lý Tần Vũ lệch ra đầu, vang một tiếng bang cái mũi tên này đem cửa sổ thủy tinh đập nát, cắm tại cổ của hắn bên cạnh một tấc địa phương. Lý Tần Vũ lắc lắc trên đầu pha lê mảnh híp híp mắt, nhìn xem cái này dám to gan khiêu khích nhà của hắn hỏa. Hắn đem trên đồng hồ đo một cái màu đỏ chốt mở mở ra, màu đỏ chốt mở xuống ghi chú cực kỳ nguy hiểm mấy cái chữ. Cái kia màu đỏ chốt mở là nhường phi thuyền động cơ tiến vào giai đoạn 2 siêu tần nút bấm, mở ra nó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem phi thuyền tốc độ siêu tần đến 180 km/h. Đại giới thì là tuyệt đối động cơ báo hỏng, cùng có khả năng nổ tung, trừ phi bất đắc dĩ, không phải liên minh phi công tuyệt đối không cho phép mở ra cái nút này. Lý Tần Vũ mở ra cái nút này, thân thể của hắn đột nhiên từ nay về sau khẽ nghiêng, tốc độ phi hành trong thời gian cực ngắn liền nhấc lên. Hắn có thể thông qua phi hành chỗ ngồi cảm nhận được hậu phương ma lực động cơ tại bạo động, phi thuyền cũng sinh ra chi chi nha nha thanh âm, nghe một giây sau liền muốn không trung giải thể. Lúc này phi thuyền tốc độ đã đạt tới kinh người mỗi giờ 180 cây số, hẳn là trên cái thế giới này nhanh nhất mang người nhân tạo vật. Lý Tần Vũ đem phi thuyền đầu nhắm ngay cái kia hướng chính mình đánh tới thiên không kỵ sĩ, thiên không kỵ sĩ rút ra luôn nào, phát ra một tiếng quyết tuyệt hò hét, khu động dưới hông sư thiếu hướng về phía trước xung phong. Hai người tại không trung nhanh chóng tiếp cận, sau đó đột nhiên chạm vào nhau. Lý Tần Vũ tại chạm vào nhau thời điểm hơi kéo một chút phi thuyền đầu, dẫn đến phi thuyền theo vọt tới sư thiếu biến thành vọt tới kỵ sĩ. Hắn chỉ cảm thấy phi thuyền đầu truyền đến một tiếng kim loại vặn bẹo âm thanh, ngay sau đó cái kia anh dũng thiên không kỵ sĩ liền bị đụng phá thành mảnh nhỏ, bốn chi đều phân tán ra đến các qua các đi. Còn như nàng sư thiếu, bị ép đến phi thuyền dưới đáy, lao bay qua, cánh thụ thương đánh lấy xoáy rơi vào phía dưới trong rừng rậm. Đâm chết cái này cản đường ra hỏa, phi thuyền đã hoàn thành gia tốc, Lý Tần Vũ không có làm bất kỳ dừng lại gì, lấy nhường đầu người choáng hoa mắt tốc độ hướng về phía trước phi hành. Cái khác thiên không kỵ sĩ sốt ruột vây quanh, muốn đem Lý Tần Vũ vây quanh, nhưng lại đã khốn không được hắn đầu này du long, chỉ có thể vô ích cực khổ phát xạ vũ khí công kích, nhưng cũng không có cái gì thành tích, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi xa. Tinh linh thiên không kỵ sĩ nhóm khí giơ chân, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền thấy bay xa phi thuyền phần đuôi đột nhiên nổ tung, cuộn cuộn khói đặc theo phi thuyền phần đuôi lan ra, phi thuyền cũng bắt đầu hướng mặt đất trượt. Chúng thiên không kỵ sĩ sững sờ, lập tức đại hỉ vội vàng vây quanh đi qua. Ở trên đường lúc, các nàng quân đoàn trưởng còn lớn tiếng nói, tên lốc này là liên minh đại thủ lĩnh, là siêu phàm sinh vật, rất cường đại, nhất định phải treo lên 100 cái tâm nhãn. Đợi chút nữa nếu như không cách nào đem hắn giết chết, chúng ta liền hình thành vòng dây, đem hắn hướng khống chế của chúng ta khu bên kia đuổi. Nạ gạ thân vương đã được đến tin tức, ngay tại chạy về đằng này, chỉ có siêu phàm tài năng đối phó siêu phàm. Chương 804, truy sát hồng long. Chương 804, truy sát hồng long. Lúc này Lý Tần Vũ vị trí trong khoang điều khiển tràn đầy khói lửa, hắn cái mông phía sau ma pháp động cơ đã hoàn toàn bạo, phi thuyền cơ hồn dùng loại phương thức này hướng Lý Tần Vũ truyền đạt bất mãn. Lý Tần Vũ đem đầu nón trụ lấy ra đội ở trên đầu, hai tay nắm lại cần thao tác, cũng không có ý đồ làm quá nhiều bộ cứu, mà là khống chế phi thuyền thẳng tắp hướng phía trước mà tới. Hiện tại loại tình huống này, nếu như hắn làm động tác khác, phi thuyền rất có thể trực tiếp tại không trung giải thể. Không bằng thuận động năng hướng nghiêng xuống phương bay, tranh thủ một cái bình ổn hạ xuống. Liên tục trượt 5-6 phút, Lý Tần Vũ cái mông phía sau đại hỏa thiêu đến càng lúc càng lớn, phi thuyền cũng theo hơn 500 mét không trung trượt đến hơn 50 gạo, sắp chạm đất. Lý Tần Vũ buộc lên dây an toàn, dùng hết toàn lực ổn định phi thuyền bốc khói lên nhanh chóng hướng phía dưới rừng rậm lướt qua. Không đầy một lát, hắn cảm nhận được phi thuyền dưới đáy truyền đến lốp bốp thanh âm, kia là thuyền ngọn nguồn chạm đến những cây. Bị phi thuyền đụng gãy đầu gỗ càng ngày càng nhiều, Lý Tần Vũ nhìn sắp đụng gãy, từ bỏ khống chế cần thao tác, hai tay ôm lấy đầu tận lực thấp. Ngay sau đó là một trận sắt thép vặn bẹo âm thanh cùng đầu gỗ bị đụng gãy đôm đốp âm thanh, nương theo lấy kinh thiên động địa chấn động. Làm tất cả những thứ này đều kết thúc sau, phi thuyền đã ở trong rừng rậm rơi xuống, khung máy độ cao vặn bẹo biến hình. Nhưng mà nên nói không nói, phi thuyền thật là một loại vô cùng an toàn máy bay, bởi vì có túi khí tồn tại, nhận lại không hợp thói thường phá hư cũng sẽ không rơi. Liên Lý Tần Vũ tao ngộ lần này máy bay rơi, dù cho thay cái người bình thường đến, cũng nhiều lắm là trên thân gãy mấy cái xương sự tình. Lý Tần Vũ một quyền đem cánh cửa khoang nện mở, đến nhảy ra chiến đấu phi thuyền. Hắn tháo nón an toàn xuống, xì ngụm nước bọt, quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp, chính mình hẳn là hạ xuống tinh linh khu khống chế. Hắn cũng không có gấp lập tức hành động, mà là liếc mắt nhìn chiến đấu phi thuyền. Chiến đấu phi thuyền hậu phương gia phủ đã bị đốt cái sạch sành sanh, bại lộ ra ma pháp động cơ cùng ma pháp khác thiết bị. Lý Tần Vũ theo trong chữ vật giới chỉ cầm ra mấy cái lân trắng ba lô, móc kéo sau ném tới những ma pháp kia trên thiết bị, tiếp lấy nhảy xa. Sau một khắc, ầm một thanh âm vang lên, mặt đất giống như xuất hiện mặt khác một vầng mặt trời, cực hạn nhiệt độ một chút liền đem ma pháp động cơ đốt thành nước thép, thậm chí chung quanh rừng rậm đều bị nhiệt lượng thừa nhóm lửa. Về sau Lý Tần Vũ nhìn tình huống lại bổ hai ba cái nôm nóng ba lô, cam đoan chiến đấu phi thuyền liền khung xương cũng sẽ không lưu lại. Nhẫn chứa đồ có cái tệ nạn, ra bên ngoài cầm đồ vật rất đơn giản, nhưng đi đến thu đồ vật rất phiền phức, cần lượng lớn ma lực, còn muốn trước thời hạn vẽ ma pháp trận. Cho nên Lý Tần Vũ không có cách nào đem chiếc này phi thuyền thu vào nhận chứa đồ, chỉ có thể tiêu hủy. Xử lý tốt phi thuyền, hắn phân biệt một chút phương hướng liền nghĩ hành động, nhưng lúc này Tinh Linh Thiên Không Kỵ Sĩ đại quân đã đuổi theo. Bọn hắn căn cứ trong rừng rậm quần quần khói đặc, nháy mắt khóa chặt Lý Tần Vũ, hỏa cầu thuật nhanh chóng tiến lôi kích thuật, lộn xộn pháp thuật hướng Lý Tần Vũ phóng tới. Lý Tần Vũ nhanh như chớp liền chui tiến vào rừng rậm, né tránh những ngày công kích đến từ bầu trời, nhưng những ngày này không kỵ sĩ căn bản không nguyện ý bỏ qua hắn, toàn bộ đều tầng trời thấp phi hành lục soát hắn. Còn có một chút tự nhiên pháp sư bay ở trên trời tạo thành pháp trận, đưa tới mưa to. Loại này giàu có ánh sáng ma lực nước mưa, đối với ám ma lực sinh vật đến nói không kém với axit sủn phiểu dịp tới mặt, bị nước mưa xối đến Lý Tần Vũ cảm giác trên thân đau rát. Lý Tần Vũ có thánh quang kháng tính cùng hỏa kháng tính, trước đó đánh thánh nữ thời điểm luyện được, nhưng nồng độ cao ánh sáng ma lực đối với nó ảnh hưởng chỉ là trở thành ngạn, mà không phải hoàn toàn biến mất. Nếu như nói một cái phổ thông gỗ liền bị thánh quang nước mưa xối cái mười mấy giây đồng hồ liền sẽ tạo thành nghiêm trọng bỏng, như vậy Lý Tần Vũ có thể chống đỡ cái nửa giờ, tại hắn nhịn được đau đớn điều kiện tiên quyết. Lý Tần Vũ đương nhiên là có thể nhịn được, chỉ là ở trên trời có như vậy nhiều ngày không kỵ sĩ đánh nổ dưới tình huống, loại này nước mưa quấy nhiễu liền rất muốn mạng. Lý Tần Vũ dội thánh quang nước mưa, chịu được nhàn nhạt thiêu đốt cảm giác một đường chạy về phía trước, trực tiếp đi ra ngoài 5 cây số, chạy đến tinh linh pháp sư mưa nhân tạo phạm vi bên ngoài. Ngay sau đó hắn vội vàng cho trên người mình soát mấy cái trị liệu thuật, đem bị thiêu hủy làn da chữa lành một chút. Nhưng hắn vừa khôi phục trạng thái, trong hai liền nghe tới một trận rồn dập chim hót, hắn nâng đầu xem xét, một cái cú vọ tại hắn trên không xoay quanh, liễu diễu kêu to. Lý Tần Vũ nhíu nhíu mày, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hung hăng hướng đêm đó kêu ném đi. Bụp một tiếng, con kia cú vọ bị đánh nổ, ngay sau đó ào ào một trận vang, một đống tinh linh thịt nát như mưa rơi xuống. Là giờ ỉ, những này ra hỏa nếu như tại biến thành động vật thời điểm bị giết chết, thi thể sẽ tự động khôi phục thành tinh linh. Mặc dù Lý Tần Vũ một tảng đá bay chết cái này giờ ỉ tốc độ đủ nhanh, nhưng đối phương còn là phát ra tín hiệu. Hắn nghe tới trên bầu trời truyền đến một trận khí lưu hoạt động thanh âm, là Thiên Không Kỵ Sĩ đại bộ đội, các nàng đang đến gần. Lý Tần Vũ lúc này không muốn cùng bọn hắn dây dưa, muốn nhanh trở lại trong quân đội, liền nghĩ có càng tiếp tục chạy. Nhưng hắn bên người bụi cây đột nhiên phát ra một trận văn động, một cái thân cao 3 mét ma hùng đột nhiên nhảy ra, mở ra miệng to như chậu máu hướng hắn tát tới. Lý Tần Vũ động tác càng nhanh, một quyền vung ra đánh về phía ma hùng ngực, một trận nhường người sởn cả tóc gãy xương cốt tiếng bạo liệt sau, cái này gấu xương ngực trực tiếp bị đánh gãy. Ma hùng lúc đầu cắn về phía Lý Tần Vũ đại trương miệng bởi vì kịch liệt đau nhức, và mèo biến thành kêu thảm, một ngụm máu theo ngực phun lên. Chỉ là cái này miệng máu còn không có phun ra ngoài, Lý Tần Vũ quyền thứ hai nhanh như chớp đánh ra, lập nện tại ma hùng huyết hầu chỗ, trực tiếp đem ma hùng huyết hầu đánh gãy. Cái này biến thành ma hùng giờ y lọt vào hai lần đả kích chí mạng, rốt cuộc không còn cách nào duy trì biến hóa hình thái, chậm rãi chuyển biến thành tinh linh. Chỉ là biến hóa của nó mới tiếp tục đến một nửa, Lý Tần Vũ liền hai tay nắm cùng một chỗ hiện trọng truy hình, giơ lên cao cao hung hăng nện xuống. Phịch một tiếng nổ vang, cái này ở vào bán tinh linh nửa gấu trạng thái giờ y đầu trực tiếp bị truy bạo, nhãn cầu góc huyết dịch cái gì báo tố khắp nơi đều là. Một đầu có thể ở trên chiến trường rong ruổi cự hùng, Lý Tần Vũ bên này 3 giây 3 quyền liền giải quyết. A. Lúc này hắn đột nhiên nghe tới phía sau truyền đến hai tiếng hoảng sợ kêu to. Hắn đột nhiên một cái rồng quay đầu, tinh hồng con mắt nhìn về phía hai cái bị hoảng sợ tinh linh tự nhiên pháp sư. Hai cái tự nhiên pháp sư thấy Lý Tần Vũ nhẹ nhõm giết chết giờ y đồng đội, trong lòng hoảng hốt, thấy Lý Tần Vũ nhìn về phía bên mình, dọa kém chút nước tiểu, tranh thủ thời gian giơ lên pháp trượng thi triển pháp thuật. Lý Tần Vũ đột nhiên nổi lên hướng hai địch nhân phóng đi, tốc độ của hắn nhanh chóng, hai cái tự nhiên pháp sư mắt thường đều rất khó bắt được thân hình của hắn. Các nàng nhanh thi triển một cái thuần phát pháp thuật, trung quanh cây cối rỗi ra sợi đằng đi quấn Lý Tần Vũ thân thể, kết quả những sợi đằng này quấn ở Lý Tần Vũ trên thân, hắn quản đều không có quản, tiếp tục xông về phía trước. Hắn đều không có thế nào dùng sức, những sợi đằng này liền tự mình đứt và mở, cùng nói đùa đồng dạng. Hắn đảo mắt liền bọt tới hai cái tự nhiên pháp sư trước mặt, tại các nàng phản ứng không kịp trước đó, đưa tay bắt lấy trong đó một cái đầu, sau đó dùng bả vai hướng một cái khác đánh tới. Lý Tần Vũ hiện tại là mặc áo giáp hình thái, hắn to lớn bả vai cần một cái to lớn giáp vai phòng hộ. Cái này to lớn giáp vai đâm vào vị này tự nhiên pháp sư trên thân, cũng đem hắn hung hăng nghiền ép tại trên một thân cây. Một trận lốp bốp xương cốt tiếng vỡ vụ sau, đại thụ phát ra một tiếng ầm vang vang, tinh linh biến thành tinh linh tương. Lý Tần Vũ nâng đầu, lúc này trên trời ô ương ương vây tới đại lượng thiên không kỵ sĩ, các loại lộn xộn pháp thuật hướng chính mình oanh tạc mà đến. Trên tay hắn hơi dùng lực một chút, cái kia còn tại kịch liệt dây rùa tự nhiên pháp sư đầu nổ tung. Ném đi thi thể, hắn lách mình hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới, phía sau là một chuỗi tiếp lấy một chuỗi nổ tung.